Chương 21, mượn đao giết người Khổng Tức tiến lên kiểm tra một hồi Lý Thiên Mạch thương thế, phát hiện hắn nội thương rất nặng, cũng còn tốt không có thương tổn được gân cốt, khôi phục lại không tính quá khó. Người đem Lý Thiên Mạch phủ đến trong phòng, đặt lên giường, cho hắn cho ăn rơi xuống một viên dưỡng nguyên đan, tiếp theo dùng chân khí thế hắn ôn dưỡng khơi thông gân mạch, hòa tan dược lực, sau một canh giờ, người chậm rãi thu công, Lý Thiên Mạch nội thương đã được rồi 2 phần 10, chỉ là còn không tỉnh, ngủ một giấc tỉnh lại phòng trường thương thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Khổng Tước ngồi ở bên cạnh bàn nhìn trên giường Lý Thiên Mạch, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái hình ảnh, đó là ở Thu Nguyệt Đàm cùng Lý Thiên Mạch gặp gỡ thì hình ảnh, nghĩ tới đây, người không khỏi có chút ngây người, khóe miệng trong lúc vô tình nhếch lên, lộ ra điểm nhiên mỉm cười, đôi mắt đẹp trừ ba, da thịt nhiễm một vệt hà sắc, càng ngày càng thanh linh trần bóng, như châu như ngọc. Ngoài phòng một con chim khách kêu to, đem Khổng Tước thức tỉnh, người cả người một giật mình, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa nãy phán đoán, nhất thời mặt đỏ đến nhị sau dễ, giật mình tự nói, ta làm sao có thể muốn loại chuyện đó. Người ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cảm giác mình không thể lại đợi ở chỗ này, chỉ lo lại sẽ như vừa nãy như vậy suy nghĩ lung tung. Nhất niệm đến đây, người lập tức đứng dậy, chuẩn bị trở về Ngũ Âm Cung, nhưng khi người mở cửa chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa thời điểm, quần hạ bàn chân tiết nhưng chậm chạp không rơi xuống. Người chậm rãi thu chân về, lẩm bẩm nói, nếu như ta đi rồi, đám người kia trả lại làm khó hắn làm sao bây giờ? Người đứng ở cạnh cửa trầm ngâm chốc lát, đột nhiên gật đầu, tự nói, ta hẳn là ở lại chờ đến thương thế hắn khỏi hẳn, ta là vì không cho hắn bị bắt nạt nữa, đúng, chỉ là vì không cho hắn bị bắt nạt nữa. Người nói xong gật đầu liên tục, như là đang thuyết phục chính mình, trở lại trước bàn ngồi xuống. Hàn Kiện bọn họ một nhóm người hôi lưu lưu ngự kiếm bay xuống tiên cơ phòng, sau khi hạ xuống hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều phiền muộn đến lợi hại. Vương Nhân Kiệt đầu tiên dễ kích động đều to lên, đáng ghét ta, vốn là nghĩ kỹ thật sửa chữa phế vật kia dừng lại, lại bị Khổng Tước sư tỷ hỏng rồi chuyện tốt. Đúng đấy, thực sự là quá khó chịu, lại bị cái kia tiểu phế vật tránh thoát một kiếp. Một tiểu phong phẫn nộ nói, Hàn sư minh, chúng ta đón lấy nên làm gì? Cù Viễn nhìn Hàn Kiện, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Hàn Kiện tay vô dưới cằm, nhíu mày trầm tư. Quá đã lâu, hắn đột nhiên vỗ tay kêu to lên, có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Tất cả mọi người trăm miệng một lời. Hàn Kiện cười hì hì, trên mặt tránh qua quỷ bí vẻ, hắn đối với bọn họ vây vây tay, cười ra nói, đưa lô thai lại đây. Còn lại bốn người dồn dập tiến tới, Hàn Kiện ở tại bọn hắn bên thai thấp giọng nói rồi một trận, đợi được hắn nói xong thời gian, những người khác dồn dập vỗ tay bảo hay, bay về hắn một trận khen. Hàn Kiện đắc ý cười to, khoát tay áo một cái, được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút trở lại chuẩn bị đi. Khổng Tước ngồi ở trước bàn đờ ra, hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm trên giường. Người khoe miệng hơi bung lên, hai mắt híp lại, xem ra vẫn đang cười, nhưng nàng chính mình nhưng hoàn toàn không ý thức được. Giữa lúc người ngơ ngác mà nhìn Lý Thiên Mạch thời điểm, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, "Lý Thiên Mạch, ngươi phế vật này, lan ra đây cho ta." Này một tiếng làm đến vô cùng đột ngột, hơn nữa ẩn chứa thật dày chất lực, như bình địa gỡ mịn, tuyên truyền giác ngộ. Khổng Tước bị tiếng quát này sợ đến cả người run lên, chén trà trong tay bên trong nước dội hơn nữa, người khoát địa đứng lên, bất an tự nói, "Hắn làm sao đến rồi, Lý sư đệ lẽ nào đắc tội hắn?" "Lý Thiên Mạch, ngươi phế vật này nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta." Cái kia tiếng quát lần thứ hai truyền đến, chấn động đến mức trong chén trà nước trà nổi lên từng trận sóng gợn, có thể thấy được tiếng quát này uy lực không phải bình thường. Khổng Tước chỉ lo thanh âm này chấn thương Lý Thiên Mạch, vội vàng mở cửa sông ra ngoài. Ra ngoài vòng qua hành lang, đi ra thiên cơ các cửa lớn, đi về thiên cơ đại phiến đá trên đường đứng một cái mặc sam thanh niên, mặt mày thanh tú, hai gò má gầy gò, miệng mũi có được vô cùng tính xảo, hắn nếu là thân con gái, phải là một khuynh thành giống như mỹ nhân. Khổng Tước nhìn thấy người này sau nhất thời nhíu lên lông mày, nếu bàn về ở Tiêu Diêu cốc trong người cùng cái nào nam tử gặp mặt nhiều nhất, phải làm chính là trước mắt vị này, người này tên là Lý Thiên Nhất, so với Khổng Tước hơi dài mấy tuổi, tư chất còn có thể, hiện nay tu vi ở ngũ hành hai tầng cảnh giới. Hắn ngoại trừ dài đến tuấn tú ở ngoài cũng không chỗ đặc biệt gì, nhưng hắn thân thế vô cùng hiển hách, Thiên Công Vương chủ sự Lý Vân Tương là hắn phụ thân, mẫu thân hắn Lưu Thanh là Tiêu Diêu cốc trưởng lão một trong, Lưu Thanh cùng cốc chủ Phương Vũ Hiên chính là kết nghĩa huynh muội, nói cách khác Phương cốc chủ là hắn cậu. Những này còn cũng không tính là cái gì, lợi hại nhất chính là ông ngoại hắn Lưu Khôn Nguyên là thái thượng trưởng lão, Tinh Lâu Tam Thánh đứng đầu. Liền ngay cả Phương Vũ Hiên nhìn thấy Lưu Khôn Nguyên cũng một mực cung kính, bởi vì đó là hắn thụ nghiệp tân sư. Tiêu Diêu cốc trong các đệ tử, không có một cái thân phận của đệ tử có thể cùng này Lý Thiên Nhất so với, liền liền nuôi thành hắn hung hăng bá đạo tính cách, trong môn phái có rất ít đệ tử dám đắc tội hắn, dù cho là một ít đệ tử tinh anh đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, một khi bị hắn quân lấy, đó là không chết không thôi. Khổng Tước 18 tuổi năm ấy tham gia môn phái diễn võ đại hội, người tư chất xuất chúng, ở lần kia đại hội trong rút đến thứ nhất, Lý Thiên Nhất từ lần kia nhìn thấy Khổng Tước sau liền bị người tuyệt mỹ dung nhan quyến đạo, sau khi thường thường địa hướng về Ngũ Âm cung chạy. Vì là chính là đi gặp Khổng Tước một mặt. Khổng Tước thông minh nhanh trí, dung mạo hơn người, nguyên bản có rất nhiều người theo đuổi, nhưng này Lý Thiên Nhất vừa xuất hiện, hết thảy người theo đuổi tất cả đều bỏ đi ý nghĩ, liền lời cũng không dám lại nói với nàng. Hai năm trước, Lý Thiên Nhất để phụ thân hắn đi Ngũ Âm cùng cầu hôn, muốn cưới vợ Khổng Tước, nhưng đáng tiếc hắn ở trong cốc thanh danh bất hảo, Khổng Tước biển luôn cự tuyệt hắn hảo ý, Khổng Tước sư phụ Tiêu Thanh Loan cũng đối với con nhà giàu này vô cùng xem thường, đem Lý Thiên Nhất cùng Lý Vân Tương nổ ra Ngũ Âm cùng. Lý Vân Tương thân là một bộ chủ sự, bị như vậy vô cùng nhục nhã, tự nhiên ghi hận trong lòng. Từ nay về sau khắp nơi cùng Tiêu Thanh Loan tranh cãi, hai người thường thường sẽ ở trường hợp công khai làm mặt đỏ, điều này làm cho Phương Vũ Hiên vô cùng đau đầu. Khổng Tước nhìn phía trước Lý Thiên Nhất, trong lòng thầm kêu gay go, chưa kịp người mở miệng hỏi, Lý Thiên Nhất hừ lạnh nói, "Khổng sư muội, ngươi quả nhiên ở đây." Khổng Tước nghe vậy đoán được đầu mối, nhàn nhạt nói, là Hàn Kiện bọn họ nói cho ngươi chứ? Không cần bọn họ nói cho ta, hai mắt của ta trải rộng Tiêu Diêu Cốc mỗi một cái góc, chuyện gì ta Lý Thiên nhất không biết. Hắn nói chậm rãi đi tới, đến Khổng Tước trước mặt sau ổn định, đạo, để Lý Thiên Mạch đi ra thấy ta. Khổng Tước lạnh lùng nói, hắn bị thương, không tiện đi ra, ngươi tìm hắn chuyện gì? Không có gì. Lý Thiên nhất cười nhạt, cất bước nhảy vào thiên cơ các cửa lớn, vừa tẩu biên đạo, ta chỉ là muốn dỡ bỏ xương của hắn mà thôi. Khổng Tước nghe vậy kinh hãi, hai ba bước đổi lại đây, triển cánh tay ngăn cản hắn, lớn tiếng chất vấn, Lý sư đệ nơi nào đắc tội ngươi rồi? Nơi nào đắc tội ta? Hắc. Lý Thiên nhất lặng lẽ cười lạnh nói, Khổng Tước sư muội, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã có một cái thói quen, chính là đồ vật của ta, người khác không thể động, coi như ta không thích vật kia, đem nó mất rồi, người khác cũng không thể kiếm, huống hồ, ta còn không làm mất đi ngươi đây. Hắn nói xong một mặt cười xấu xa mà nhìn Khổng Tước. Khổng Tước nghe vậy tức giận đến mặt mày biến sắc, lớn tiếng quát lên, Lý Thiên Nhất, ta tên ngươi một tiếng sư minh, là để mặt ngươi, ngươi đừng được voi đòi tiền, ta cùng ngươi căn bản không thể, ngươi đừng hòng mơ tới, còn có, việc này cùng Lý sư đệ không hề có một chút quan hệ, ta xin ngươi không muốn lung tung thay vạ tới người khác. Hừ, Lý sư đệ, ngươi gọi đến rất thân thiết ta. Lý Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, trên mặt tránh qua nét nham hiểm, tránh khỏi Khổng Tước tiếp tục hướng phía trước. Khổng Tước lần thứ hai vòng tới hắn trước mặt ngăn cản hắn, lớn tiếng nói, ta với hắn sát thực không cái gì, xin ngươi không muốn nghe tin người khác lời đồn, nguyên sư bá là một cái như vậy đồ đệ, hắn nếu có chuyện bất trắc, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ta còn thực sự không biết hối hận là hình dáng gì, muốn thử một chút đây. Lý Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu thở dài một tiếng, đạo, bất quá, nếu Khổng Tước sư mọi người xin tha cho hắn, ta làm sao cũng phải cho ngươi mấy phần mặt mũi, nếu ngươi nói ngươi không có quan hệ gì với hắn, vậy thì chứng minh cho ta xem, nếu là chứng minh, ta liền không nữa làm khó dễ hắn. Chứng minh như thế nào? Ngươi nói xem. Lý Thiên Nhất một mặt cười xấu xa mà nhìn người. Khổng Tước không nhịn được lùi về sau một bước, kiên quyết lắc đầu, không thể, ta nói rồi, ta không thể gả cho ngươi. Vậy thì chờ nhặt xác cho hắn đi. Lý Thiên Nhất nói xong tà về phía trước bước ra một bước, lần thứ hai muốn vòng qua Khổng Tước, nhưng hắn một bước mới hạ xuống, một thanh màu thủy làm trường kiếm bỗng nhiên chỉ vào hắn, cách hắn cái cổ chỉ còn xa hai tấc. Lý Thiên Nhất nhìn một chút chuôi này pháp kiếm, lại nhìn một chút Khổng Tước, nheo mắt lại, quái gở nói, xem ra ngươi cùng phế vật kia thật là có chút gì à. Khổng Tước không để ý tới hắn làm sao chế nhạo, âm hàn gương mặt, lạnh lùng nói, Lý Thiên Nhất, ngươi ra thế tuy rằng hiền hách, ta nhưng không sợ, muốn vô lễ thủ nháo, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, ngươi nếu dám tiến thêm một bước về phía trước, ta tất gọi ngươi máu tươi tại chỗ. Thật không? Lý Thiên Nhất khà khà cười gằn, giơ chân lên một bước đạp đi ra ngoài. Ngay khi hắn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo nước lam ánh sáng tránh qua, khí âm hàn bao phủ hai trượng phạm vi, phiến đá phủng trong bước lên cỏ xanh thượng lại ngưng ra băng châu. Đợi đến hàn khí tản đi, Lý Thiên Nhất đứng ở ngoài một trượng, tay phải nắm một thanh rộng dài pháp kiếm, ở nhẹ nhàng run run, hắn đầy mặt kinh hãi mà nhìn Khổng Tước, kinh nộ giao bính hét lớn, ngươi lại thật ra tay với ta. Khổng Tước như trước một mặt lạnh lẽo vẻ, trong con ngươi hàn quang tỏa ra, ta nói rồi, ngươi còn dám bước lên trước, ta tất gọi ngươi máu tươi tại chỗ. Ta biết ngươi pháp bảo rất nhiều, nhưng ngươi còn không là đối thủ của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, ác độc hay, ngươi liền cẩn thận che chở cái kia phế vật đi, ta liền xem ngươi có thể bảo vệ hắn bao lâu. Lý Thiên Nhất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, diện cơ co giật, hắn ở Tiêu Diêu Cốc tiêu ngang qua, xưa nay không ai dám cùng hắn làm trái lại, ngày hôm nay đây là lần thứ nhất, hơn nữa còn là mình thích nữ nhân vì bảo vệ nam nhân khác ra tay với chính mình, hắn làm sao nuốt được cơn giận này. Lý Thiên Nhất tự biết không phải Khổng Tước đối thủ, tức giận hừ một tiếng vất tay áo đi ra thiên cơ cát, điều động phi kiếm phá không mà đi. Khổng Tước nhìn hắn đi xa bóng lưng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Người một cái trường khí mới thắng xong, Lý Thiên Nhất âm thanh từ chân trời xa xa truyền đến, Khổng sư muội, ngươi sau đó tốt nhất một tấc cũng không rời phế vật kia bên người, nhớ kỹ rồi. Khổng Tước vừa nghe lời này, nhất thời cả người tóc gáy dựng lên, người nghĩ đến Lý Thiên Nhất bá đạo tác phong, cảm giác lưng lạnh cả người, người không dám tưởng tượng sau đó Lý Thiên Mạch thắng ngày nên làm sao mà qua nổi, chính mình không thể vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn, chỉ cần mình vừa rời đi, Lý Thiên Nhất khẳng định điên cuồng trả thù hắn, hơn nữa chắc chắn không chết không thôi. Người đứng tại chỗ thấp thỏm lo âu địa nghĩ các loại phương pháp, cuối cùng phát hiện mình duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Nguyên Đạo Chân có thể sớm ngày trở về. Nguyên Đạo Chân tu vi cao tuyệt, tính khí xưng tên không được, có hắn tỏa chấn thiên cơ các, ngoại trừ cốc chủ cùng thái thượng trưởng lao ở ngoài, không ai dám bước vào thiên cơ các nửa bước. Người lắc đầu ai thán một tiếng, trở lại Lý Thiên Mạch trong phòng, phát hiện hắn khí tức bằng thẳng, vẫn còn ngủ say, nhìn Lý Thiên Mạch ngủ yên dáng vẻ, người không khỏi lo lắng, đưa tay muốn dịu hắn gò má, nhưng mu bàn tay đụng một cái liền thu lại rồi, kinh hoàng tự nói, ta đây là làm sao? Ngay khi hắn kinh hoàng tự hỏi thời điểm, Lý Thiên Mạch nhẹ nhàng nói mớ một tiếng, làm như tỉnh rồi. Khổng Tước vội vàng tập hợp tới nhẹ giọng hỏi, Lý sư đệ, người đã thức chưa? Ừm. Lý Thiên Mạch hàm hồ đáp một tiếng, quá hồi lâu mới chậm rãi mở ra mắt. Khi hắn nhìn thấy Khổng Tước cái kia tươi đẹp khuôn mặt sau, nét miệng nở nụ cười, sư tỷ, là ngươi cứu ta. Ngươi thương không nhẹ, đừng nói chuyện. Khổng Tước nghe vậy căn dặn. Lý Thiên Mạch lại ừ một tiếng, quả nhiên không nói lời nào, chỉ là tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn chằm chằm người xem. Khổng Tước bị hắn như vậy trừng trừng địa nhìn chằm chằm, trong lòng một trận kinh hoàng, mặt đỏ đến nhị sau dễ, người bối xoay người, hoảng loạn nói, ngươi an tâm dưỡng thương. Ta đi ra ngoài trước một thoáng, sau đó trở về xem ngươi. Nói xong cũng như chạy trốn địa chuẩn ra cửa đi tới trong sân. Ngươi ngửa mặt hướng lên trời, nhẹ nhàng đánh chính mình mặt đỏ bừng giáp, không ngừng tự lẩm bẩm, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Quá hồi lâu, trên mặt nàng ửng hồng rút đi, khôi phục châu ngọc giống như trắng loáng, người sợ trở lại đối mặt Lý Thiên Mạch sẽ lần thứ hai mặt đỏ, đơn giản ngồi ở hành lang một lan thượng nhìn Bạch Vân đỡ ra. Khi đêm đến, người trở lại trong phòng lần thứ hai cho Lý Thiên Mạch vận công chữa thương, hiệu quả không lớn, người khác hỗ trợ chuyện độ chân khí chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị bản, nội thương hay là muốn dựa vào tĩnh dưỡng cùng tự mình điều tức mới có hiệu quả nhất. Liên tiếp 10 ngày, Khổng Tước vẫn chờ ở Thiên Cơ Các chăm sóc Lý Thiên Mạch, có người đan dược chữa trị vết thương thêm tỉ mỉ chăm sóc, Lý Thiên Mạch thương đã thật đến thất thất bát bát, người nguyên bản còn muốn ở này tiếp tục chờ đợi, mãi đến tận Nguyên Đạo Chân trở về, nhưng Ngũ Âm Cung tiểu sư muội đến đây báo tin, Ngũ Âm Cung đại sư tỷ với Tử Tình rèn luyện trở về, có chuyện quan trọng tìm nàng. Với Tử Tình là Tiêu Diêu Cốc tam đại đệ tử một trong, tu vi là đạo thai cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể trở thành hợp đạo đại năng, Tiêu Thanh Loan không ở Tiêu Diêu Cốc thì Ngũ Âm Cung tất cả sự tình do người định đoạt, hầu như chính là nội định Ngũ Âm Cung người nối nghiệp, người hiện tại triệu kiến Khổng Tước, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Khổng Tước do dự mãi, vẫn là quyết định về Ngũ Âm Cung đi, dù sao người đợi ở chỗ này không có lý do chính đáng, chọc giận với Tử Tình, tự mình đến Thiên Cơ Các tìm nàng, nói không chắc còn có thể hai vạ tới Lý Thiên Mạch. Trở lại trước đó, người đem Lý Thiên Nhất sự tình nói cho Lý Thiên Mạch, luôn mãi căn dặn để hắn sau đó nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong những chuyện này, Khổng Tước điều động trúc địch bay lên, chui vào mênh mông biển mây trong, biến mất phương hướng chính là Nguyên Đạo Chân đỡ ra thì đang nhìn phương hướng. Lý Thiên Mạch nhìn người dần dần bóng người mơ hồ không khỏi thất vọng mất mát, nhưng hồi tưởng lại mấy ngày này cùng nàng ở chung mạc mạc thì trong lòng lại bay lên một luồng ấm áp. Chờ đến Khổng Tước bóng người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hắn xoay người đi về, vừa muốn bước vào Thiên Cơ Các cửa lớn, một trận gió nhẹ phất quá, hắn nghe thấy được trên người mình mùi mồ hôi, hắn lúc này mới nhớ tới đến, mình đã có hơn nửa năm không rửa giấy. Hắn bình thường rửa giấy đều ở Thiên Cơ Phong phía tây bích hồ nước, nơi đó nước trong suốt thấy đáy, đông ấm hè mát, một năm bốn mùa ở bên trong rửa giấy đều không có quan hệ, là cái nơi đến tốt đẹp, hơn nữa cách Thiên Cơ Các không xa. Hắn lấy ra phi kiếm phá không mà đi, thẳng đến bích hồ nước một bên hạ xuống, chỉ thấy đầm nước trong suốt trong vắt, có thể thấy được đầm để cá bơi đá vụn, mặt nước phản chiếu trời xanh mây trắng cùng chu vi cây xanh, xinh đẹp có chút kỳ cục. Hắn hai ba lần rút đi quần áo, dầm một tiếng nhảy xuống nước, mắt mẹ đầm nước cả kinh hắn một giật mình, nhưng một lát sau liền thích ứng. Hắn ở trong đầm vui sướng địa du, quá đã lâu mới hài lòng trên đất ngạ, sau khi lên bờ nhưng không thấy quần áo, hắn ở bên cạnh thạch chồng cùng trong bụi cỏ lật tới tìm đi, liền một mảnh băng gạc đều không nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc địa vào đầu tự nói, lẽ nào là gió quá lớn cho thổi chạy, vừa nãy thật giống không quát rõ à? Tiểu phế vật, đang tìm cái này sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến, chỉ thấy một cái tuấn tú nam tử một mặt cười xấu xa địa đứng ở một cây đại thụ bên, tay trái bóp mũi lại, tay phải niêm hắn y phục. Lý Thiên Mạch kinh hô một tiếng, nhanh chóng trốn đến một khối đá lớn mặt sau, lộ ra nửa cái đầu kêu to, ngươi là ai? Làm rất đâu ta xem ý, nhanh đưa ta. Mọi người đều là nam nhân, sợ cái gì tu a? Cái kia thanh niên tuấn tú một mặt ý cười, nhanh chân hướng về hắn bên này đi tới. Đứng lại, ngươi đến cùng là ai? Lý Thiên Mạch lớn tiếng quát hỏi. Thanh niên kia nhưng không có dừng lại ý tứ, như trước cười nhạt hướng về trước, chậm rãi nói, ta tên Lý Thiên Nhất, Khổng Tước sư muội từng nói với ngươi ta sao? Ngươi chính là Lý Thiên Nhất. Lý Thiên Mạch cả người chấn động, thất thanh kêu lên sợ hãi. Xem ra Khổng Tước quả nhiên từng nói với ngươi ta. Lý Thiên Nhất tỏ rõ vẻ ý cười hướng bên này đi, lạnh nhạt nói, ngươi nói nếu như ta trước đem ngươi cả người xương hủy đi, sau đó sẽ đưa ngươi chân địa ném đến vọng khí trên này, có thể hay không rất đặc sắc. Lý Thiên Mạch vừa nghe lời này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu quán đến chân, cả người tóc gáy đều thụ lên, như thế nham hiểm chiêu số phòng trừng cũng chỉ có Lý Thiên Nhất có thể nghĩ ra được, hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trốn. Gặp phải loại tâm thái này vặn mèo người, không chạy chính là chờ chết, hay là sống còn khó chịu hơn chết, đó là vô tận nhục nhã. Lý Thiên Mạch không nói hai lời, giặt ra hai chân liền chạy. Muốn chạy? Lý Thiên Nhất cười lạnh, ném mất y phục trong tay, dưới chân hơi động, như mị ảnh phá không, nhanh như chớp địa hướng về Lý Thiên Mạch đuổi theo, tốc độ kia nhanh hơn Lý Thiên Mạch gấp mấy lần. Lý Thiên Mạch cảm giác được hắn khí tức tiếp cận, không chút do dự mà lấy ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm hướng về không trung chạy trốn. Lý Thiên Nhất đông nhiên lấy ra một cái dây thừng, chỉ có dài ba thước, hai đầu khảm hai con màu vàng tiểu cầu, ngón tay hắn Lý Thiên Mạch gầm thét một tiếng. Cái kia dây thừng như yêu linh phụ thể, nhanh chóng bay ra, hơn nữa trong nháy mắt trướng thành dài hơn 2 trượng. Dây thừng pháp bảo tốc độ thật nhanh, Lý Thiên Mạch phi kiếm tốc độ đều không thể so sánh cùng nhau, đảo mắt liền bị đuổi theo, dây thừng vòng quanh Lý Thiên Mạch dừng lại quyển, Lý Thiên Mạch trong nháy mắt liền bị trói thành trói gô thì tống. Hắn bị dây thừng trói lại sau muốn vận chuyển chân khí tránh thoát, nhưng này dây thừng pháp bảo không tầm thường, có thể khóa lại thân thể bên trong chân khí, các đại gân mạch bên trong chân khí chỉ trệ không tiến, bất luận hắn thế nào điều động khí hải cũng không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Chân khí không cách nào thuyên chuyển, phi kiếm liền mất đi thao túng, Lý Thiên Mạch từ không trung té xuống, chồng vào trong bụi cỏ, gặm miệng đầy nê, rơi thất điên bắt đảo, trước mắt ứa ra tiểu kim tinh. Lý Thiên Nhất giống như tản bộ nhàn nhã đi tới hắn trước mặt, nhìn trói gô Lý Thiên Mạch, nhếch miệng nở nụ cười, tiểu phế vật, số tuổi không lớn, phía dưới vật kia cũng dài đến rất rắn chắc a. Lý Thiên Mạch vừa nghe lời này phảng phất bị rót một chậu nước đá ở trên đầu, cả người dùng mình một cái, sợ hãi kêu to, ngươi nhìn chăm chú cái nào xem đây, ta bỗng nhiên có tân dự định. Lý Thiên Nhất giọ ra tay trái kẹp lại Lý Thiên Mạch cái cổ, đem hắn một cái nâng lên, Lý Thiên Mạch nhất thời khí tức không khoái, hầu như không thể hô hấp, oa oa a a kêu loạn một trận, lại nói không rõ một chữ. Lý Thiên Nhất nhìn Lý Thiên Mạch thống khổ dáng vẻ, trong lòng cực kỳ đắc ý, cười gần nói, ta đang nghĩ, nếu như đem ngươi phía dưới cái kia cho cắt, Khổng Tước sư muội còn có thể muốn ngươi sao? Lý Thiên Mạch vừa nghe lời này, nhất thời như tao sấm sét giữa trời quang, tựa như phát điên địa dãy rủa hô to, nhưng này dây thừng là linh khí, hắn căn bản tránh không ra, giữa hai người tu vi chênh lệch quá khổng lồ, hắn dãy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công. Lý Thiên Nhất trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, tay phải một chiều, một thanh pháp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thân kiếm một đạo màu xanh lưu bóng loáng quá, ở ba thước ở ngoài cũng có thể cảm giác được kiếm thượng ý lạnh âm vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, Thiên Hàng Dị Thú Lý Thiên Nhất thủ đoạn kinh truyện, pháp kiếm ở Lý Thiên Mạch hạ thân qua tay, kha kha cười gằn, ngươi yên tâm, kiếm của ta rất sắc bén, chớp mắt liền có thể xong việc, bảo đảm sẽ không để cho người qua thương khổ. Hắn nói xong đắc ý thưởng thức Lý Thiên Mạch vẻ mặt sợ hãi, thưởng thụ trước nay chưa từng có vui vẻ, cảm giác cả người lỗ chân lông đều ở hô hấp. Giữa lúc hắn chìm đắm ở loại khoái cảm kia bên trong thì đỉnh đầu ngay phía trên bỗng nhiên chuyển đến hoa hoa tiếng gào to, tựa hồ có người đang gọi cứu mạng. Lý Thiên Nhất quá mức say sưa với loại khoái cảm kia, đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, đạo nhân ảnh kia đã đến hắn đỉnh đầu thượng, sau đó hoành điệu một tiếng vang trầm thấp, đất một trận nhẹ nhàng run rẩy, liền ngay cả cách đó không xa đầm nước đều tràn lên một trận sóng gợn. Lý Thiên Nhất bị người từ trên trời hạ xuống tạp hôn mê bất tỉnh, Lý Thiên Mạch ngã sấp xuống ở một bên, cuốn vào trên người hắn dây thừng tự động mở ra, hắn ngồi dậy thở hổn hển, quay đầu đến xem Lý Thiên Nhất. Chỉ thấy Lý Thiên Nhất bị một cái thân thể mập mạp đè ép cái kín, cái này thân thể cũng không phải là loài người, nhìn qua cũng như một con da gấu, bất quá nhưng dài đến mập mạp cực kỳ, cao lớn mà bỡ, tứ chi thô ngắn, toàn thân lông xù, da lông màu sắc có hắc có bạch, tứ chi, lỗ tai, vành mắt chu vi da lông hiện màu đen, những nơi khác da lông hiện màu trắng. Lý Thiên Mạch nhìn thấy như thế một cái trắng đen rõ ràng kỳ dị vật chủng không khỏi âm thầm hoảng sợ, chậm rãi đứng dậy đến gần xem, tỏ rõ vẻ vẻ khó tin. Hắn mới vừa đến gần một bước, cái kia màu trắng đen quái vật trở mình một cái ngồi dậy đến, lôi néo cái mông, nhếch miệng vui cười, ồ, nơi này địa thật nhuyễn, thật thoải mái, tốt lắm, tốt lắm. Lý Thiên Mạch thấy nó lúc nói chuyện lộ ra miệng đầy răng nanh, không tự kìm hãm được lùi về sau một bước, lấy ra phi kiếm đầy mặt ngưng trọng đề phòng. Cái kia màu trắng đen quái vật đống nhiên lũ quá đầu to nhìn Lý Thiên Mạch, hai con ngươi trở mình lỗ địa chuyển, đống nhiên một quyệt cái mông, như một đạo huyễn ảnh giống như đi tới Lý Thiên Mạch trước mặt, cười hì hì hỏi, ha, con ba nhỏ cao, nhanh nói cho ngươi bạch ra, đây là nơi nào? Lý Thiên Mạch không ngờ tới tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh, cả kinh lại lùi năm bộ, thất thanh kêu sợ hãi, sẽ nói cậu hùng. Ta đi ngươi tổ tông. Cái kia màu trắng đen sinh vật chống nạnh mắng to, ngươi mới là cậu hùng, cả nhà ngươi đều là cậu hùng. Vậy ngươi là yêu tu, ngươi nhất định là yêu tu. Lý Thiên Mạch chợt nhớ tới Nguyên Đạo Chân đã nói với hắn yêu tu, sợ đến xoay người liền chạy. Yêu tu cùng loài người là túc địch, hình cùng thủy hỏa, hắn bây giờ nhìn đến một cái tu vi cao hơn nhiều chính mình yêu tu, duy nhất nghĩ đến ý nghĩ chính là trốn. Yêu đại gia ngươi. Cái kia màu trắng đen sinh vật mắng to một tiếng, hai ba bước đuổi theo, một cái kéo lại Lý Thiên Mạch cánh tay trái, hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái như bị thiết cô, kịch liệt đau đớn xót ruột mà đến, tay phải hắn vung lên, pháp kiếm chém về phía trắng đen sinh vật cánh tay. Trắng đen sinh vật thấy lợi kiếm chém tới, không chỉ có không sợ, còn nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy bóng đen lóe lên, màu đen móng đuốt như điện rối ra, một cái nắm lấy Lý Thiên Mạch long nha. Lý Thiên Mạch kinh hãi đến biến sắc, luân phiên thôi thúc chân khí nhưng không dùng được, long nha ở cái kia trắng đen sinh vật trong tay chỉ có thể phát sinh vô lực gào thét. Con ba nhỏ cao, ta cũng không tâm tư cùng ngươi động thủ, chớ có chọc giận ta. Quái vật kia nhe răng trợn mắt điệu nói, đột nhiên ánh mắt rời xuống, nhìn về phía hắn hạ thân, ồ, ngươi tại sao lớn như vậy còn tới chuồng? Lý Thiên Mạch nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình không mặc quần áo, hắn nhìn một chút chó này gấu như thế sinh vật, nó cái kia tráng kiện tiểu chân ngắn thượng trùm vào một cái đầy mỡ đến tỏa sáng thô lậu bô khố, nhìn qua vô cùng quái dị. Buông ra, để ta mặc quần áo. Lý Thiên Mạch tránh hét lớn, quái vật kia vẫn đúng là nghe lời, lại buông lòng tay ra. Lý Thiên Mạch mau mau vọt tới bên hồ nhặt lên quần áo, trốn đến một tảng đá lớn mặt sau bắt đầu mặc quần áo, vừa xuyên một bên hỏi, ngươi không phải yêu tu sao? Cái kia trắng đen sinh vật hai tay chống nạnh, ngẩng lên đầu to, nạo khí mười phần nói, ta đương nhiên không phải yêu tu. Vậy ngươi là thứ gì? Ta không phải món đồ gì, ta là Tỳ Hưu. Thí tu. Lý Thiên Mạch mặc quần áo xong đi ra, đầy mặt nghi hoặc. Đúng, Tỳ Hưu, ta là thái cổ dị thú Tỳ Hưu. Trắng đen sinh vật nghe răng trợn mắt địa trả lời, có thể thấy được nó tỏ rõ vẻ vẻ đắc ý. Lý Thiên Mạch nhíu mày trầm ngâm nói, tại sao ta chưa từng nghe nói? Trắng đen sinh vật cười toe toét địa khoát tay áo một cái, nói, đó là ngươi kiến thức ngắn, không trách ngươi. Ta tên Lý Thiên Mạch, ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Mù. Cái kia trắng đen sinh vật lúc nói chuyện hai con mắt trở mình lỗ địa trực chuyển. Lý Thiên Mạch nhìn hắn cặp kia con mắt màu đen, không khỏi thất thanh cười lên, ánh mắt ngươi rõ ràng là màu đen, làm sao lấy cái danh tự này? Bạch Mục hai mắt một phen, bất đắc dĩ nói, bọn ta Tỳ Hưu nhất tộc tất cả đều có được dáng dấp này, mỗi người đều có vành mắt đen, cha mẹ ta cho ta lấy danh tự này cũng coi như là bọn họ một cái tưởng niệm đi. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, hướng về hắn chắp tay hành lễ nói, ngược lại bất kể nói thế nào, cảm tạ ngươi vừa nãy cứu ta. Bạch Mục mở mịt vào đầu, ta cứu ngươi, lời này từ nơi nào nói, ta tại sao không làm rõ được? Lý Thiên Mạch chỉ vào nằm trên đất Lý Thiên Nhất, nói rằng, vừa nãy người kia chỗ yếu ta, vừa vặn ngươi từ trên trời giáng xuống, đem hắn tạm ngất đi, cứu ta một mạng. Bạch Mục thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy trong bụi cỏ nằm một cái hắc sam thanh niên, nhất thời nết miệng bắt đầu cười lớn, ha nha, ta liền nói nơi này đất tại sao như vậy như đây, hóa ra là đụng tới cái chịu tội này, số may, khà khà. Hắn nói chuyện gian bước tiểu chân ngắn đi tới Lý Thiên Nhất bên cạnh, ở trên người hắn sờ tới sờ lui, phát hiện trên người hắn xương thật nhiều nơi đều đứt đoạn mất, đã hôn mê bất tỉnh, bị thương không nhẹ. Như thế nào? Hắn bị thương có nặng sao? Lý Thiên Mạch đi tới hỏi. chết không được, chết không được, kha kha, gia hỏa này không dùng được nhỉ, ta nhẹ nhàng ép hắn một thoáng liền đứt đoạn mất hắn mười mấy cây xương, quá không dùng được nhỉ, ngươi nói hắn vừa nãy muốn giết ngươi à, ta không bằng giúp ngươi một cước giẫm bạo đầu hắn đi, như vậy hắn liền hại không được ngươi rồi. Bạch Mục dứt lời liền giơ chân lên muốn hướng về Lý Thiên Nhất trên đầu giẫm đi. Cao nhất quý chân. Lý Thiên Mạch kinh thanh kêu to, xông lên ôm chặt lấy Bạch Mục bắt đuổi, miễn cưỡng ngừng lại này một cước, Lý Thiên Nhất cũng ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Ngươi làm chi? Một cước giẫm chết hắn thật tốt, hắn thì sẽ không hại ngươi. Bạch Mục hai con mắt to trở mình lỗ mà nhìn Lý Thiên Mạch, tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu. Lý Thiên Mạch đem hắn chân thả lại trên đất, giải thích, người này không thể giết, giết, ngươi cùng ta đều muốn gặp vận rủi lớn. Làm sao cái không may pháp nhi? Bạch Mục bịch đen lay lấy mắt to nhìn Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch hướng nhìn chung quanh một lần, không gặp bất kỳ bóng người nào, nhất thời yên tâm không ít. Ai, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi trước tiên theo ta trở lại, ta chậm rãi nói cho ngươi. Bạch Mục nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, được, ngược lại ta là mới tới, nghe lời ngươi. Nói xong cùng Lý Thiên Mạch đồng thời hướng về thiên cơ các phương hướng đi đến. Hai người mới đi ra không bao xa, Lý Thiên Mạch đống nhiên dừng lại, xoay người chạy đến Lý Thiên Nhất bên người, đem hắn trên người môn phái đạo phục cho đới hạ xuống. Bạch Mục lưu đi tới nhìn một chút, nhất thời nết miệng lặng lẽ cười lên, a nha, nhìn không ra đến a, ngươi con ba ba nhỏ cao tuổi không lớn lắm, cổ quái không ít, còn yêu thích này một cái. Cái nào một cái? Lý Thiên Mạch mở miệng ngẩng đầu. Không có gì, không có gì, kha kha. Bạch Mục cười đến nghe răng lợi miệng, hai con mắt gần như sắp nhắm lại. Lý Thiên Mạch lười phí lời, đem Lý Thiên Nhất đạo phục cởi ra đến đưa cho Bạch Mục, nói, đem y phục này mặc vào, miễn cho sau đó theo ta lúc trở về bị người phát hiện, chỉ cần con mắt không mù người đều có thể thấy ngươi không phải là người. Bạch Mục cầm lấy đạo phục nhìn qua, mặc vào, đưa qua, lên, vô cùng không vừa vặn, hắn bóc người mập mạp, y phục kia thật chặt lật ở trên người, mà hắn tứ chi thông ngắn, tay chân đều thân không ra tay nào đến, này quần áo mặc vào đến liền hết sức kỳ quái. Hắn vung vẩy mấy lần ống tay áo, lại đá đá chân, hỏi, ta mặc như thế liền không ai nhận ra, người nơi này đều là người mù sao? Lý Thiên Mạch vào đầu suy nghĩ một chút, đem hắn tay áo cùng ống quần vắt lên, như vậy rốt cục có chút hình dáng, hắn lại từ đạo phục thượng kéo xuống một đại khối bố đem Bạch Mục đầu to bọc lại, chỉ lộ hai con đậu xanh đại mắt nhỏ, lúc này mới hài lòng nói, thừng, được rồi, đi thôi. Dứt lời kính bắc mà đi, Bạch Mục hùng hục theo sát sau lưng hắn. Một đường trở lại thiên cơ các, không có gặp phải một người, Lý Thiên Mạch thầm hô may mắn. Đi vào trong phòng sau, Lý Thiên Mạch xoay người quan môn, chợt nghe sau lưng truyền đến loạt xoạt một tiếng xé vải tiếng vang, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mục chính đang lôi kéo trên người xiêm y đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mã nuôi tử, này cái gì cất chó quần áo, như vậy khó chịu. Những y phục này ở trong tay hắn hãy cùng giấy như thế, hai ba lần bị hắn lôi kéo thành phá nát vải, Bạch Mục lôi kéo xong quần áo, một thoáng nhảy đến Lý Thiên Mạch trên giường, ở phía trên lăn qua lăn lại, vui mừng kêu to, a ha ha, lão tử rốt cục nhìn thấy giường, hắn mô mô, lão tử rốt cục có giường ngủ. Lý Thiên Mạch nghe vậy một trận hồ đồ, không khỏi hỏi, ngươi thời gian thật dài không ngủ quá giường. Bạch Mục trở mình một cái ngồi dậy đến, hoa hoa kêu to, 10 năm rồi, ta 10 năm không ngủ quá giường rồi, có thể ngao chết ta rồi. Vậy ngươi 10 năm này đều đi làm gì? Lý Thiên Mạch suy nghĩ một chút, lại hỏi, còn có, ngươi làm sao từ trên trời đến, chúng ta trên tung lũng chỉ có pháp trận hộ sơn, ngươi là làm sao vào? Bạch Mục vừa nghe lời này tròn tròn mặt béo phì ninh thành khổ qua, khoát tay áo một cái thở dài nói, ai, có thể khỏi nói, nhấc lên cái này liền cảm thấy suối quẩy. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm giác không đủ, lúc này đầu to lại liền hô hai tiếng suối quẩy. Hắn này nói chuyện càng thêm gây nên Lý Thiên Mạch lòng hiếu kỳ, vội bằng hỏi, đến cùng là có bao nhiêu suối quẩy, nói đến cho ta nghe nghe. Bạch Mục không chịu nói, Lý Thiên Mạch lòng hiếu kỳ nặng, tả hỏi hữu hỏi, nói bóng gió, Bạch Mục bị hắn phiền đến không xong rồi, rốt cục quát to một tiếng, nói, được rồi, ta nói cho ngươi nghe là được rồi, bọn ta nhà là Tỳ Hưu tộc cuối cùng huyết thống, 10 năm trước tạo hóa linh tộc xâm lược chúng ta tinh cầu, cha mẹ liền cùng bọn họ đánh tới đến rồi. Những tên kia đều rất lợi hại, người lại nhiều, cha mẹ đánh không lại bọn hắn, bị thương thật nặng. Sau đó cha mẹ đem ta đưa lên tinh thần truyền tống trận, phải đem ta đưa đến mặt khác ngôi sao thượng, ai hiểu được truyền tống thời điểm trận pháp bị quấy rầy, ta bị sai chuyển tới một cái địa phương quỷ quái. Hắn nói tới chỗ này lại lắc đầu kêu to, ai, suối quẩy, thật suối quẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, đốt đàn nấu hạt là ra sao địa phương quỷ quái. Thì thế nào suối quẩy? Lý Thiên Mạch hết sức tò mò, đến cùng là cái ra sao địa phương để Bạch Mục như vậy bực mình. Tí Hưu vỗ một cái phì phì cái bụng, tích tụ nói, ha, cái kia chim địa phương có sơn hà, thảo nguyên, rừng cây, chim bông, chính là mẹ tiếp không có ai, một người lớn sống sờ sờ đều không có, lao tử ở chỗ kia đợi 10 năm, một giọt rượu không đến uống cũng là thôi, ngay cả nói chuyện cũng là chính mình nói với tự mình. Ước đến lao tử khó chịu chết rồi. Tốt ở chỗ nào có chim ông, bằng không ta liền thịt đều không đến ăn, chỉ có thể mỗi ngày ăn cỏ. Hắn dừng một chút, lại nói, sau đó ta mới hiểu được, nơi đó là cái tiểu thế giới, gọi là tịnh thổ, nào còn có cái chùa miếu, gọi là đồ bỏ tịnh thổ tự. Chùa miếu a? Lý Thiên Mạch phủ ngạc trầm ngâm, ta nghe nói ở phương Tây có cái rất lớn chùa miếu, bên trong ở thật nhiều hòa thượng, ta còn nghe nói hòa thượng đều là đầu trọc, có phải là thật hay không a? Bạch Mục hai mắt đảo một cái, tức giận nói, mới vừa rồi không phải nói rồi sao, nơi đó một người lớn sống sờ sờ đều không có. A, không sai, ta quên đi. Lý Thiên Mạch vi giác thất vọng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi là làm sao rời đi nơi đó có truyền tống trận? Có dám truyền tống trận? Bạch Mục nói tới chỗ này liền giận không chỗ phát tiết, nếu không là tấm bia đá kia, lão tử sợ là cả đời đều không ra được.
Cái gì bia đá?
Lý Thiên Mạch nghe vậy lại giác hiếu kỳ. Bạch Mục nói, ta ở nơi đó nhàn đến thân thể đều sắp phát nghỉ, liền mỗi ngày ở chùa miếu bên trong xem kinh Phật phái canh giờ, này nếu như đặt ở từ trước, lão tử nào có lòng thanh thản xem đồ chơi kia, suối quậy. Hắn dừng một chút, lại nói, vùng tịnh thổ kia tự ở giữa cung điện có một cái tảng đá lớn bi, ta cảm giác bia đá kia không phải bình thường. Mỗi ngày quay về nó đả tọa niệm kinh ta liền có thể cảm giác thân thể trở nên mạnh mẽ biến lợi hại, liền liền mỗi ngày ở trước tấm bia đá đả tọa niệm kinh, ngay khi vừa nãy, ta niệm kinh niệm đến khỏe mạnh, ta cảm giác niệm đến một câu ma kha bản nhược tây mít thời điểm, trên bia đá kinh văn sẽ mơ hồ phát sáng. Ta liền cảm thấy kỳ quái rồi, liền đến qua lại về nhìn chằm chằm cái kia một câu niệm, sau đó bia đá kia liền đã biến thành một cái phát sáng vòng tròn, đem lão tử hút vào, sau đó liền chuyển tới nơi này, mẹ nuôi tử, này chim đổ vật dĩ nhiên đem lão tử chuyển tới giữa không trung, suýt chút nữa không đem lão tử ngã chết. Cũng còn tốt có vừa nay cháu trai kia cho ta chịu tội thay, không phải vậy ta cái mông có thể muốn xuất nở hoa rồi, suối quẩy, suối quẩy. Hắn nói liên miên cằn nhằn dừng lại nói xong, hung hăng địa liền hô suối quẩy, tích tụ tình lộ rõ trên mặt. Lý Thiên Mạch vỗ tay cười to lên, ngươi này tính là gì suối quẩy, Lý Thiên Nhất mới suối quẩy đây, khỏe mạnh liền bị ngươi một thoáng đè ép gần chết, ngươi nói là ngươi suối quẩy vẫn là hắn suối quẩy. Ha ha, hắn suối quẩy, hắn suối quẩy. Bạch Mục cũng vui vẻ vỗ tay cười to lên. Lý Thiên Mạch chính vui cười, chợt nhớ tới Bạch Mục nói thái cổ dị thú, không khỏi lại hỏi, ngươi nói ngươi là cái kia thái cổ dị thú thí cái gì? Tí Hưu. Hả? Đúng, Tí Hưu, đây là cái gì dị thú a, lợi hại sao? Lý Thiên Mạch đối với những này tu đạo giới cổ sự tràn ngập hiếu kỳ, mới vào đạo này tu sĩ đại thể đều là như vậy. Ha, bọn ta Tí Hưu không lợi hại ai lợi hại. Bạch Mục nói chuyện đến cái này liền trở nên mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, hắn khua tay múa chân địa nói, bọn ta Tí Hưu nhất tộc được xưng thân thể vô địch, là vũ trụ tam đại mạnh nhất thân thể một trong. Hắn nói chuyện gian dựng thẳng lên hai cái ngón tay, cái kia móng đuốt cùng gấu móng đuốt gần như giống nhau. Móng tay lại trường lại tiêm, lại như một thanh sắc bén móc. Lý Thiên Mạch tấn xuống hắn một ngón tay, đây mới là một, ngươi vừa nãy đó là hai. Ta không nhìn được mấy, ngươi mặc cùng ta tính toán cái này. Bạch Mục đối với hắn mắt trợn trắng. Đúng rồi, vũ trụ tam đại mạnh nhất thân thể là cái nào ba cái, ta tại sao chưa từng nghe tới. Lý Thiên Mạch vừa nghe lại có mới mẹ đồ vật, nhất thời lại bắt đầu bảo căn vấn đề. Ha, ngươi liền tam đại mạnh nhất thân thể đều không biết được, quá không có kiến thức. Bạch Mục đắc ý nói tới này tam đại thân thể, vậy cũng ghê gớm, này tam đại mạnh nhất thân thể dù là tỷ hưu, ma thể thần thai, hoán hỏa ngân xa bản thể tạo hóa vật linh. Lý Thiên Mạch sau khi nghe xong một mặt mờ mịt nhìn Bạch Mục, rõ ràng này ba cái hắn đều chưa từng nghe tới. Bạch Mục tạp đi miệng rộng, chậm rãi giải thích cho hắn nghe. Ma thể thần thai bình thường giáng lâm ở nhân loại trên người, vô cùng hiếm thấy. Một khi xuất hiện, dù là nghịch thiên người, loại thể chất này không chỉ có thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa được thiên đạo nung chiều, cùng đại đạo thân cận, so với thường nhân càng thêm dễ dàng cảm nhận được đại đạo thời cơ, tốc độ tu luyện cũng vượt xa người thường. Đối địch tác chiến thời gian có thể dễ dàng câu thông đại đạo, phép thuật thần thông trong mang và uy năng không phải người bình thường có khả năng so với. Tam đại thân thể bên trong, ma thể thần thai vững vàng đệ nhất. Tỷ Hưu nhất tộc thân thể cường hãn, vũ trụ đều biết, chỉ là từ khi Tỷ Hưu tộc cùng Long tộc đại chiến sau khi, đem Long tộc tàn sát hầu như không còn, tự thân cũng nguyên khí đại thương, thêm vào Tỷ Hưu nhất tộc sinh sôi rất khó, lâu dần, trong vũ trụ liền khó có thể nhìn thấy Tỷ Hưu bóng người, lâu dài năm tháng tích lũy lại đến, mọi người hầu như cho rằng Tỷ Hưu đã tuyệt tích. Cho tới tạo hóa vật linh thì lại khá là thần kỳ, trong vũ trụ có rất nhiều kỳ chân dị bảo, một ít kỳ chân bởi niên đại quá xa xưa, tạo hóa gây ra, liền sản sinh linh trí, có thể tu hành. Này liền trở thành nắm giữ sinh mệnh tạo hóa vật linh. Hoán hỏa ngân xa chính là trong vũ trụ kiên cố nhất kim hệ kỳ chân, được xương kim trong trí tôn, là các đời đạo tôn luyện chế chuyển thế đạo binh cực phẩm vật liệu, kỳ chân tiếp trình độ có thể thấy được chút ít, bực này kỳ chân trở thành tạo hóa vật linh sau khi bảo lưu bản thể kiên cố không xấu đặc tính, cơ thể bọn họ mạnh mẽ cực kỳ, quyết không kém Tỷ Hưu. Lý Thiên Mạch nghe hắn nói những này sự tình kỳ dị, không khỏi liễu lơi thán phục, trực tán Bạch Mục kiến thức bên bác, Bạch Mục tâm tính chân chất, bị hắn này một khoa liền nhếch miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Lý Thiên Mạch hỏi xong lời, Bạch Mục liền bắt đầu hỏi hắn vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là nơi nào? Lý Thiên Mạch trước tiên nói cho hắn một thoáng Tiêu Diêu Cốc sự tình, lại nói cho hắn một thoáng Tu Di Nam Châu tình hình. Những thứ đồ này hắn đa số là nghe Nguyên Đạo Chân nói, cũng may hắn trí nhớ vô cùng tốt, giảng thời điểm êm tai nói, không có khái bán cảm giác, Bạch Mục cũng nghe được say sương ngon lành. Hai người hàn huyên một cái buổi chiều, rốt cục lẫn nhau nói ra chính mình hiểu biết, Bạch Mục cũng đối với tinh cầu này tu đạo giới có đại thể hiểu rõ. Cho chuyện, Bạch Mục dài rộng cái bụng cục địa kêu lên, phỏng chừng là đói bụng. Lý Thiên Mạch mau mau lấy ra cuối cùng một viên ích gốc đan đưa cho hắn, nói: "Ăn cái này đi, ăn liền không đói bụng." Bạch Mục đem đan dược tiếp ở trong tay sử suốt, đem đan dược nắm đến nát tan, tức giận nói: "Ta lớn như vậy khổ người, ngươi gọi ta ăn bi đất từ khi, làm, no, ngươi dọa ta là kẻ ngu si sao?" Lý Thiên Mạch cúc lên hai tay tiếp được đan dược mảnh vỡ, đau lòng điệu kêu to: "Ngươi không ăn cũng đừng bóp nát ta, này không phải là bi đất tử, đây là ích gốc đan, ăn một hạt xuống, 10 ngày đều dùng không được ăn cơm, trong cốc đệ tử một tháng mới có thể lĩnh hai hạt, có thể quý giá đây." Lợi hại như vậy, cho ta một viên thử xem. Bạch Mục dứt lời duỗi ra móng đuốt đến đòi muốn. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có một viên, bị ngươi bóp nát. Ôi, ngươi không nói sớm. Bạch Mục hú lên quái dị, mau mau ôm lấy Lý Thiên Mạch hai tay dừng lại liếm, đem ích cốc đan mảnh vỡ liếm sạch sành sanh, nhưng làm Lý Thiên Mạch buồn nôn hỏng rồi. Bạch Mục liếm xong sau sờ sờ cái bụng, nếu mày nói, tại sao không hiệu quả?
Ngươi dọa ta.
Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ than thở, đan dược bóp nát liền mất đi trong đó linh tính, dược hiệu liền không rồi, không phải vậy tại sao phải luyện đan, trực tiếp uống thuốc tại không là tốt rồi?
Hừ, liền hiểu được ngươi không dựa dẫm được, cũng còn tốt lão tử có chuẩn bị.
Bạch Mục đang khi nói chuyện bùng lên móng vuốt, trong tay xuất hiện một con dê nướng chân, dầu lắc lắc, hương vị trong nháy mắt tung bay cái đời phòng. Lý Thiên Mạch nghe thấy được mùi thơm này không cấm khẩu xỉ sinh tân, trực nuốt nước miếng. Bạch Mục cười hì hì, đem đùi dê nhét vào Lý Thiên Mạch trong tay, thô tiếng nói, ta mời ngươi ăn thịt, mặc khách khí với ta. Dứt lời chính mình lại móc ra một con đùi dê bắt đầu gặm. Lý Thiên Mạch ở Tiêu Diêu Cốc vẫn ăn chay, lúc ở nhà cũng không tiền mua thịt ăn, nhìn thấy như thế một con thơm nước dê nướng chân cái nào còn nhịn được, lập tức cắn một đại khẩu, chỉ cảm thấy miệng đầy nước mỡ, mùi thơm miệng đầy mãn tị đều là, hắn không kịp đem miệng đầy thịt nuốt xuống, liền dựng thẳng lên ngon cái liên tục tán thưởng, thừng, ăn ngon, quá thơm rồi. Hắn miệng đầy nhét thịt dê, nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Mục có thể thấy hắn là ở tán thưởng chính mình, trong lòng thập phần vui vẻ, lần thứ hai nết miệng nở nụ cười. Hai người ăn như hùm như sói ăn xong đùi dê, lúc này mới hài lòng. Bạch Mục hoạt bát hiếu động, chốc lát không được ăn bình, chờ ở trong phòng hắn cảm thấy bực mình, liền lao ra phòng đi ở Thiên Cơ Phong thượng khắp núi đi bộ. Mãi đến tận mặt trời xuống núi thì mới từ trong núi thẳm trở về. Lý Thiên Mạch vừa bận luyện công xong xuôi đi tới cắt trước trên quảng trường trung gió, thấy Bạch Mục trở về, cười nhạt hỏi, trong ngọn núi chơi vui sao?
Chơi vui vô cùng đây.
Bạch Mục nói hơi vung tay từ tụ bảo buồn trong tha ra một con béo tốt lợn rừng, nhạc ha ha đạo, các ngươi nơi này lợn rừng qua phì, cái kia thịt khẳng định ăn ngon. Lý Thiên Mạch đi tới nhìn kỹ, phát hiện này lợn rừng đầu bị đập phá cái hang lớn, máu tươi chảy đầu đầy, vô cùng dữ tợn. Ngươi hơi hơi chờ chút, ta hiện tại liền liệu lý một thoáng. Khà khà, ta khảo thịt nhưng là thiên hạ vô song. Bạch Mục hí ha hí hửng lấy ra tiểu đao sắc bén bắt đầu lột ra bảo tạng, thủ pháp gọn gàng cực kỳ, nhìn ra Lý Thiên Mạch mắt không kịp nhìn, chỉ không lâu sau liền bắt được rồi bị, còn xóa nội tạng. Làm thật lợn rừng sau, Bạch Mục lại từ tụ bảo buồn bên trong rút ra một cái thô to một côn, đỉnh đầu tất tiêm, đem lợn rừng xuyến ở phía trên, sau đó liền nhấc lên lửa trại bắt đầu thịt nướng. Hắn thủ pháp thuần thục cực kỳ, thì gấp thì chậm chạp xoay chuyển khảo trừ, từ hồng ngọn lửa liếm ra thịt, khảo toàn thân vàng óng ánh, cao dầu nhỏ chảy, xì xì vang vọng, mùi thơm nồng nặc tiến vào Lý Thiên Mạch trong mũi, để hắn sùng sục nuốt ngụm nước bọt. Bạch Mục nghiêm túc nướng lợn rừng thịt, đột nhiên lắc đầu hít một tiếng. Lý Thiên Mạch thấy thế ngạc nhiên nói, vô duyên vô cớ địa thán cái gì khí a? Bạch Mục nét miệng nói rằng, ta thịt nướng kỹ thuật rất tốt, nhưng là không có thật xài, này thịt khảo đến cũng sẽ không thể đạt đến đỉnh điểm mùi vị. Lý Thiên Mạch tò mò hỏi, cái kia muốn như thế nào xài mới coi như thật?
Ha, muốn nói thật xài, đó là đương nhiên là gỗ tử đàn. Gỗ tử đàn khảo đi ra thịt không chỉ có chất thịt tươi mới sảng khoái hoạt, hơn nữa còn lộ ra tử đàn đặc biệt mùi thơm ngát. Sau khi ăn xong hai, ba thiên đô có thể nghe thấy được cái kia hương vị. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, Bạch Mục cam hiểu đạo này, vừa nhắc tới cái này liền mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt địa nói không để yên. Lý Thiên Mạch bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị một cái người, ở một bên lặng lặng mà nghe hắn chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng hỏi thượng một đôi lời, hắn lớn như vậy đều chưa từng nghe nói những này chuyện mới lạ, nghe xong Bạch Mục thao thao bất tuyệt sau liền cảm giác kinh ngạc cực kỳ, vui vẻ cùng hắn tán gẫu cái không để yên. Liên tiếp 20 ngày, Bạch Mục mỗi ngày đều đi trong núi nắm bắt chim bộ thú, trở về cùng Lý Thiên Mạch nướng ăn. Hắn thực trang rộng lớn, mỗi lần đánh trở về món ăn dân dã đều có thể ăn sạch sành sanh, một thân một mình ăn một con lợn rừng hoàn toàn không có vấn đề, hai người tháng ngày trải qua không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng đến ngày thứ 21, Bạch Mục sau khi rời khỏi đây vẫn không trở về, không trung từ lâu trăng sáng treo cao, vẫn là không gặp hắn hình bóng. Lý Thiên Mạch lo lắng hắn gặp rắc rối, liền đi trong ngọn núi tìm hắn. Hắn ngự kiếm ở núi rừng phía trên phi hành, vừa phi một bên gọi, đầy đủ tìm một canh giờ, cả đỉnh núi đều bị hắn đi dạo một cái, nhưng cũng chưa thấy Bạch Mục hình bóng. Lý Thiên Mạch đứng ở trên phi kiếm nhìn mênh mông đêm đen đờ ra, trong lòng không ngừng thầm đều, Bạch Mục à, ngươi đến cùng chết đi đâu rồi, có thể đừng có chuyện a. Cửu tìm không có kết quả, hắn đủ dũng mà quay về, quyết định ngày mai trời đã sáng lại tìm, như vậy thuận tiện một ít. Tới gần Thiên Cơ các thời điểm hắn xa xa nhìn thấy Thiên Cơ đài trên có tia sáng, nhất thời mừng rỡ trong lòng, đem phi kiếm tốc độ thúc đến cực hạn, gào thét bay tới, rơi xuống Thiên Cơ đài thượng, chỉ thấy Bạch Mục chính đang lựa trại trước thịt nướng, cây khô cảnh thượng chuyển hai con khổng lồ chim chí, da thịt bị khảo đến kim quang sáng lạ, dầu mơ chút nhỏ, cách đến thật xa, đều có thể nghe thấy được nước muối hương vị, thơm quá gà rừng a. Lý Thiên Mạch cười đi tới, lớn tiếng tán thưởng. Khà khà. Bạch Mục quay đầu nết miệng cười nói, đó là, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang ta chân chính tay nghề. Lý Thiên Mạch đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn khô vàng gà rừng, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, còn bao lâu nữa có thể ăn? Nhanh hơn, đừng nóng đội, hỏa hầu không tới ăn cũng ngon.
Bạch Mục một bên liếm đầu lưỡi một bên khuấy lên cái giá, hai mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm cái kia hai con gà nướng, dường như chỉ lo chúng nó bay đi như thế. Quá giây lát, Bạch Mục ha địa cười to một tiếng, đem xuyến gà nướng cành cây lấy xuống. Giang giác một tiếng chết thành lượng đoạn, đưa cho một con cho Lý Thiên Mạch, vui cười hớn hở nói, mau nếm thử ta tay nghề. Lý Thiên Mạch tiếp ở trong tay ngửi một cái kia nước mũi hương vị làm cho hắn ngụm nước suýt chút nữa chảy ra, hắn cũng không nhịn được nữa mùi thơm này mê hoặc, một cái cắn. Thịt gà vào miệng, chất lỏng giàn rùa, ngon cực kỳ, sướng miệng chân mềm, hơn nữa còn có một luồng thần kỳ hương vị, mùi thơm này ở miệng mũi bên trong lượn lờ, thật lâu không tiêu tan, để hắn giống như ngồi đám mây cảm giác. Bạch Mục thấy hắn ăn như hùm như sói địa gặm thịt gà, nét miệng cười vui nói, thế nào, có được hay không ăn, có được hay không ăn? Lý Thiên Mạch căn bản liền trả lời công phu của hắn đều không có,
hai tay nâng gà nướng bất gặm, không điểm đứt đầu, trong miệng ư địa trả lời, lại như một con lợn. Bạch Mục nhìn hắn như vậy liền so với đạt được tán thưởng còn thoải mái, nhạc ha ha địa bắt đầu ăn gà nướng. Giây lát ăn cơm xong, hai con gà nướng chỉ còn dư lại một đống xương đầu. Lý Thiên Mạch chưa hết thòm thèm địa xoa xoa cái bụng, vui vẻ hỏi, Bạch Mục, không nghĩ tới người gà nướng khảo đến ăn ngon như vậy, trước đây khảo đến cùng ngày hôm nay không thể so sánh à? Bạch Mục tinh thần phân chân nói, vậy làm sao có thể như thế? Đây chính là dùng gỗ tử đàn khảo đây. Lý Thiên Mạch nghe vậy mở ra, này trong ngọn núi còn có gỗ tử đàn. Bạch Mục cười toe toét địa khoát tay háo một cái, không phải trong ngọn núi, là cái kia năm cái gì cùng, ta đi vào nhặt được một nhành gỗ tử đàn, kha kha, ta vận khí không tệ đi. Ngũ Âm Cung. Lý Thiên Mạch lông mày nhảy một cái, cảm thấy không lành. Đúng, chính là cái kia Ngũ Âm Cung, cửa trên trán diện lao đại chữ, trung gian cái kia chữ ai tả, quá khó nhận, ta suýt chút nữa liền không nhận ra được, cái kia gỗ tử đàn thượng còn banh bảy cái kia, thật kỳ quái. Bạch Mục vui cười hớn hở địa nói, còn có a, này kê cũng không phải bình thường kê, hắc, không nghĩ tới các ngươi này đổ bỏ cốc còn dưỡng như vậy kê, quả thực chính là linh thú a, này thì tan lên cảm giác chính là không giống nhau. A ha ha. Lý Thiên Mạch nghe được con mắt càng trợn càng lớn, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh hãi, hắn mơ hồ cảm giác được Bạch Mục khảo chính là cái gì, cái kia gỗ tử đàn lại là cái gì. Hắn mau mau đứng dậy tìm kiếm khắp nơi, rốt cục nhìn thấy cách đó không xa một đống lông chim, xông tới lật lên đến vừa nhìn, có hắc có bạch, trong đầu hắn như có một con trùng ở và, hai lỗ hai ngọng, hai mắt hoa mắt. Này, ngươi phiền kê mau làm cái gì, đồ chơi kia lại không thể ăn. Bạch Mục bịch mắt nhìn Lý Thiên Mạch, tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu. Cái kia bảy cái kia ở đâu? Lý Thiên Mạch quay đầu lớn tiếng hỏi. Bạch Mục chỉ lão cây hoè, ở rễ cây cái kia. Lý Thiên Mạch vọt tới lao dưới tảng cây hoè, quả nhiên thấy mấy cây bóng ánh sợi tơ ở ánh lửa chiếu rọi hạ sáng lên lấp loá, này không phải bình thường kia, đây rõ ràng là bảy cái dây đàn, hơn nữa là núi tuyết linh tẩm ti loại này tài liệu vô cùng quý giá làm. Hắn nhìn trong tay dây đàn đờ ra, trong đầu trống rỗng, Bạch Mục hô hắn vài thanh đều không phản ứng. Quá đã lâu, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đờ đẫn nói, Bạch Mục, ngươi khảo không phải kê, là trắng đen hiên linh hạt, ngươi thiêu cũng không phải gỗ tử đàn, là Ngũ Âm Cung đệ tử pháp bảo đàn cổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, gây rắc rối cái kia rõ ràng chính là gỗ tử đàn trong cực phẩm, Long Tiên gỗ tử đàn. Bạch Mục liếc mắt nói, ai? Lý Thiên Mạch lắc đầu thở dài một tiếng, trở lại lựa trại trước ngồi xuống, nhìn lựa trại đờ ra. Bạch Mục thấy hắn biểu hiện của hứng, na dài rộng cái mông đi tới hắn bên người, cười hì hì hỏi, Lý tiểu tử, ngươi làm sao? Lẽ nào hiểm ta vừa nãy làm gà rừng ăn không ngon? Lý Thiên Mạch quay đầu nhìn hắn cái kia hồ đồ răng dấp, thật muốn quất hắn lượng lòng bàn tay, nhưng hắn biết không thể như vậy làm, dù sao hắn cái gì cũng không hiểu. Bạch Mục kéo hắn cánh tay, này, ta làm gà rừng liền thật sự khó ăn như vậy, nhìn ngươi này lông mày linh, ăn ngon không được. Lý Thiên Mạch thiếu kiên nhẫn rời ra nó móng vuốt, vậy ngươi còn một mặt muốn chết không sống hình dáng. Bạch Mục bất mãn mà lồ bầu, ăn ngươi này gà nướng đánh đổi quá to lớn. Lý Thiên Mạch nôn nóng địa chào đầu, trong lòng âm thầm cầu khẩn không nên bị người khác phát hiện được này, có đạo là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn đang muốn việc này đây. Đông Phương bay tới mười mấy bóng người, cùng nhau rơi xuống trên quảng trường, mỗi người vóc người hiểu điệu, tất cả đều là nữ đệ tử, cầm đầu cái kia một thân hồng y yệ, càng là Liễu Ngưng. Liễu Ngưng bên cạnh một cái thủy kế mặt tròn nữ đệ tử sau khi hạ xuống dùng sức khịt khịt mũi, nói, Liễu sư tỷ, chính là chỗ này, bất quá, này tử đàn hương bên trong có mùi khét, bọn họ thật giống. Người đang khi nói chuyện nhìn thấy phía trước lửa trại, nhất thời yên lặng thất sắc, sững sờ ở nơi đó. Liễu Ngưng nhìn về phía trước lửa trại, mi gian như cháo hàn băng, người hư lạnh một tiếng, mang theo đông đảo nữ đệ tử khí thế hùng hổ địa đi tới. Bạch Mục quay lưng các nàng, không phát hiện đám nữ đệ tử này đến, còn ở nói liên miên cằn nhằn địa nói chuyện, Lý Thiên Mạch đã thấy Liễu Ngưng đứng người, chậm rãi đứng lên. "Tiểu phế bật, ngươi lại đốt ta Tử Tuyết Long Ngâm cổ cầm." Liễu Ngưng cắn chặt hàm răng, căm tức Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch vừa muốn nói chuyện, Bạch Mục này lên khỏi mặt đất đến, xoay người kêu to, "Không phải Lý tiểu tử thiêu, là ta thiêu, gà rừng là ta khảo." Hắn này quay người lại liền bị ánh lửa chiếu thanh dáng dấp, hết thảy nữ đệ tử cùng nhau kêu lên sợ hãi, dồn dập lui về phía sau đi. "Là yêu tu." "Trời ạ, phế vật này lại cấu kết yêu tu." "Yêu nghiệt to gan, lại dám đến ta tiêu diêu cốc ngang ngược. Ta yêu các ngươi lại." Bạch Mục vừa nghe người khác nói hắn là yêu tu liền nổi trận lôi đình, nhưng hắn mắng đến cái cuối cùng chữ thời điểm dừng miệng, liếc mắt hừ lạnh, lao tử không chấp nhận với nữ nhân. Ngũ Âm Cung bên này các nữ đệ tử từ lâu dồn dập lấy ra pháp bảo, Dương Cung bạt kiếm địa trận địa sẵn sàng đón quân địch, tình cảnh vô cùng cứng ngắc. Lý Thiên Mạch cũng không muốn cùng nhiều như vậy đồng môn khai chiến, hai bước đi tới Bạch Mục bên người, nhìn lướt qua Ngũ Âm Cung đệ tử, lạnh nhạt nói, hắn không phải yêu tu, là thái cổ dị thú thì hưu. "Tiểu phế bật, ngươi lừa gạt quỷ đây." "Cũng ngay, tiểu phế bật, ngươi chết chắc rồi, cấu kết yêu tu bị tóm hiện hành, còn không thừa nhận." Nay mười mấy người nữ đệ tử đều là cùng Liễu Ngưng cùng một năm nhập môn, bởi vì Liễu Ngưng thiên tư hơn người, hơn nữa làm việc tiêu căng, các nàng vẫn luôn chỉ nghe lệnh Liễu Ngưng, nóng trong tương lai Liễu Ngưng trở thành đệ tử tinh anh dẫn các nàng. Các nàng tạm một cái phế vật hữu một cái phế vật địa mắng, chói tai cực kỳ. Lý Thiên Mạch nghe được sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đống tuấn thanh hét lớn, hắn xác thực không phải yêu tu, có tin hay không tùy các ngươi. Chúng nữ đệ tử bị hắn hét một tiếng tất cả đều yên tĩnh lại, mỗi người một mặt kinh ngạc nhìn hắn, các nàng không nghĩ tới hướng này để cho người bắt nạt tiểu phế vật lại còn lớn như vậy hòa khí. "Này, sư muội, ngươi nhìn hắn tu vi, dẫn khí tầng 5A, còn cao hơn chúng ta tầng 1 đây." "A, đúng là tầng 5A, hắn không phải phế thể sao, làm sao có thể mở ra khí hải?" "Chính là a, chuyện gì thế này?"
Các nàng lấy thần thức điều tra ra Lý Thiên Mạch tu vi, mỗi người kinh hãi không ngớt, châu đầu ghé hai địa bắt đầu nghị luận. Liêu Ngưng rõ ràng địa nhớ tới, ngay khi một năm trước, Lý Thiên Mạch còn là một không có thể mở ích khí hải phế vật, nhưng vẹn vẹn thời gian một năm, hắn dĩ nhiên đã đạt đến dẫn khí tầng 5, tốc độ như vậy còn nhanh hơn nàng hơn một lần. Phải biết, người tư chất chính là cùng thế hệ trong tốt nhất, tu vi tăng lên tốc độ cho tới nay chỉ có Hà Tinh Vũ có thể cùng với nàng so với, nhưng hiện tại lại bị này công nhận phế vật vượt qua, điều này làm cho người rất khó chịu, cũng còn tốt Lý Thiên Mạch tu vi mới dẫn khí tầng 5, nếu như ngay cả tu vi đều vượt qua lời của nàng, nàng đều không biết nên làm gì. Ngươi lại mở ra khí hải, hơn nữa còn đạt đến dẫn khí tầng 5. Liêu Ngưng mắt lạnh nhìn Lý Thiên Mạch, trên mặt tránh qua hung tàn vẻ. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, mặc cười người nghèo xuyên pha ý đi. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ phương Bắc không trung xa xa truyền đến, được lắm 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Mọi người nghe tiếng rồn dập hướng phương Bắc nhìn tới, chỉ thấy trong sáng dưới ánh trăng, ba cái thanh niên mặc áo trắng ngự khí bay tới, gió đêm thổi, khâm mang phiêu phiêu, tuấn giật cực kỳ. La Thiên. Liêu Ngưng nhìn cái kia cầm đầu thanh niên mặc áo trắng kia, lông mày hơi nhíu lên. Lý Thiên Mạch nhận thức ba người kia, ba người này đều là Hắc Bạch Hiên đệ tử, nhập môn đã gần đến 20 năm, dẫn đầu cái kia Nga Quan Ngọc Diện gọi là La Thiên, thiên tư không sai, hắn bên tay trái cái kia mặt chữ điền mắt to đệ tử gọi Trần Thủy Vân, bên tay phải mặt dài thô mi gọi Liêu Tỷ Phong. Ba người bọn họ sau khi rơi xuống đất từng người thu hồi pháp bảo, sóng vai bước nhanh đi tới, đến phụ cận, La Thiên không để ý đến Lý Thiên Mạch, cũng đầu tiên là quay về Liễu Ngưng cười cợt, nói: "Liêu sư muội, đã lâu không gặp." Liễu Ngưng quay đầu đi không nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không chuyện gì làm chi muốn gặp mặt?" La Thiên cười hì hì, trên mặt tránh qua vẻ âm trầm, Liêu sư muội coi là thật là quốc sắc thiên hương, mới 2 năm công phu, lại trổ mã đến như vậy thủy linh, chỉ là Liêu sư muội trước tiên cùng ta thân mật, sau lại di tình Hà sư đệ, gọi ta rất đau lòng. Liêu Ngưng từ khi tiến vào tiên môn sau khi liền đối với quyền lực cùng sức mạnh tràn ngập khát vọng, người ỷ vào chính mình sắc đẹp hơn người, tìm một cái nhập môn sớm một chút sư minh làm chỗ dựa, người kia chính là La Thiên, chờ nàng tu vi tăng nhanh như gió sau, phát hiện La Thiên tư chất mặc dù không tệ, cũng không coi là tuyệt hảo, theo hắn khó có đại tiền đồ, liền di tình biệt luyến, theo Hà Tinh Vũ. La Thiên vừa lên đến liền biết người ngắn, làm cho nàng trên mặt rất không nhịn được, người hư lạnh một tiếng, nói: "Người ta vô duyên, hà tất cưỡng cầu, ta yêu thích cùng với ai là sự tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp." Trần Thủy Vân nghe vậy nổi giận quát: "Tiểu nha đầu, ngươi nói như thế nào đây, chúng ta nhưng là sư huynh ngươi." Liêu Ngưng luôn luôn thích mềm không thích cứng, vừa nghe lời này nhất thời tức giận tăng vọt, trừng mắt quát lên: "Sư huynh thì thế nào?" Trần Theo Gió cũng là cái bạo tính khí, vừa nghe lời này liền muốn tiến lên động thủ, La Thiên đưa tay ngăn cản hắn, thấp giọng căn dặn: "Đừng kích động, chính sự quan trọng hơn." Trần Thủy Vân tức giận hừ hừ địa trừng Liễu Ngưng một chút, quay đầu đi sinh hờn dỗi. La Thiên không tiếp tục để ý Liễu Ngưng, quay đầu nhìn Lý Thiên Mạch, cười híp mắt nói: "Lý sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại đột phá đến dẫn khí tầng 5 cảnh giới, chúc mừng a." "Vẫn may mà thôi." Lý Thiên Mạch hờ hững trả lời. La Thiên thấy mình nhiệt mặt dán lạnh cái mông, biết với hắn phí lời xuống chỉ là lãng phí thời gian, đơn giản một cả biểu hiện, nghiêm nghị nói: "Không nhiều lời nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ta phục lệnh của sư phụ chăm sóc hắn hai con linh hạt, lại không nghĩ rằng ngươi đêm nay lại trà trộn vào hậu viện đem này hai con linh hạt đều ăn vụng. Việc này Lý sư đệ dự định như thế nào giải quyết?" Lý Thiên Mạch nghe vậy ngữ trệ, tay nắm quần áo suy tư đối sách, nhưng việc này hắn xác thực đối lý, nghĩ nát óc nhưng không nghĩ ra một cái lời giải thích, sắc mặt có chút trắng xám. Bạch Mục ở một bên không nhìn nổi, thô thanh gọi dậy đến: "Không liên quan Lý tiểu tử sự, cái kia Bạch Kê là ta chảo, cũng là ta khảo, muốn đối đầu, cứ việc chúng ta đây tới." Hắn dứt lời nhe răng trợn mắt mà đem hai cái móng vuốt nắm đến rắc văng lên, dáng dấp xem ra hung ác cực kỳ. La Thiên bọn họ sư minh ba người bị Bạch Mục hung ác dáng dấp sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dồn dập lấy ra pháp bảo đến. La Thiên cầm trong tay một tấm bàn cờ, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Mục xem, lạnh giọng hét lớn: "Lý Thiên Mạch, ngươi chết chắc rồi, ngươi lại cấu kết yêu tu, còn đem yêu tu bỏ vào trong cốc đến. Mã nuôi tử, lão tử không phải yêu tu, lão tử là thái cổ dị thú tỷ hưu." Bạch Mục tức giận đến nện ngược dậm chân, quay về bọn họ mắng to. Liêu Thủy Phong lớn tiếng quát lên: "Ngươi lừa gạt quỷ đây, ngươi này yêu tu lại dám đến chúng ta Tiêu Diêu cốc đến làm loạn, ngươi giờ chết đến." Bạch Mục vừa nghe lời này liền không chịu nổi, thô thanh mắng: "Ngươi mẹ ruột ông ngoại, xem ra Bạch gia không cùng ngươi thao luyện, ngươi hoàn toàn đem Bạch gia khi làm rõ bên hai." Hắn nói vặn mẹo cả người gân cốt liền muốn tiến lên cùng bọn họ ba người đối đầu. Bạch Mục dừng tay. Lý Thiên Mạch mau mau chạy đến trước mặt hắn đem hắn ngăn cản, mà đang lúc này, tính khí táo bạo Trần Thủy Vân đã ra tay, trong tay bản cờ đông nhiên nhấp nhoáng một tia sáng, bản cờ mặt ngoài quân cờ che ngập bầu trời bay ra, thẳng đến Bạch Mục cùng Lý Thiên Mạch đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, nguy cơ. Bạch Mục vừa thấy đối phương ra tay, đem Lý Thiên Mạch tuốt đến một bên, kích động kêu to: "Ha ha, nhàn 10 năm, thân thể đều sắp rỉ sắt rồi, rốt cục có giá đánh rồi." Đối mặt che ngập bầu trời mà đến quân cờ, Bạch Mục chỉ khi làm không nhìn thấy, hoa hoa kêu to quay về Trần Theo Gió xuống tới, tốc độ nhanh vô cùng. La Thiên cùng Liêu Tùy Phong mau mau ra tay, La Thiên sử dụng cũng là bản cờ pháp bảo, hai màu trắng đen quân cờ bay ra, thẳng đến Bạch Mục. Liêu Tùy Phong cầm trong tay bốn thước có ánh pháp kiếm, đứng ở hai người bọn họ bên cạnh lực trận. Những quân cờ đó phạm vi bao phủ rất lớn, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Bạch Mục xông thẳng mà đến, quân cờ như mưa xối xả bình thường nện ở trên người hắn, nhưng tất cả đều bị bắn ra ngoài, không thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. La Thiên cùng Trần Thủy Vân thấy thế khiếp sợ không thôi, bọn họ đối với mình bản cờ pháp bảo là vô cùng hiểu rõ,
mỗi cái quân cờ trong đều khắc lại rất nhiều trận pháp, mỗi người uy lực bất phàm, tuy rằng không thể so pháp kiếm như vậy sắc bén, nhưng chỉ cần bị bất luận cái nào quân cờ bắn trúng, thương gân động cốt hoàn toàn là điều chắc chắn, nếu là bắn trúng yếu huyệt, trong giả lập tức ngã xuống đất đền tội. Nhưng bạch mục này quái thai nhưng đáng sợ lợi hại, hắn rõ ràng với bọn hắn tu vi gần như, nhưng đối mặt bọn họ quân cờ công kích nhưng bình yên vô sự, điều này làm cho hai người bọn họ có chút không ứng phó kịp. Bạch mục tốc độ cực nhanh, gắng đón đỡ một trận mưa xối xả giống như quân cờ liền đến bọn họ trước mặt, móng đuốt nắm thành quyền, một quyền đống nhiên vung ra, thẳng đến Trần Tùy Vân, ai bảo hắn người đầu tiên xuất thủ. Trần Tùy Vân thấy hắn một quyền tấn công tới, tay trái xoay ngang, bàn cờ lăng không che ở trước ngực, nhanh chóng chuyển động, đẩy lên một cái bóng mờ, này trong bàn cờ bộ dĩ nhiên có pháp trận phòng ngự, trong nháy mắt liền thành một cái phòng ngự pháp bảo. Liêu Tùy Phong thấy hắn công kích Trần Tùy Vân, làm sao có thể để hắn dễ chịu, chân khí thôi thúc bên dưới, pháp ánh kiếm hoa tỏa sáng, một chiêu kiếm quay về bạch mục đón đầu chém xuống, kiếm khí khuấy động, thổi đến Trần Tùy Vân quần áo cùng tóc kịch liệt đồng bền, liền ngay cả La Thiên đều không tự kiềm hãm được lùi về sau một bước, sợ bị hắn kiếm khí ngộ thương. Đối mặt này ác liệt cực kỳ một chiêu kiếm, bạch mục không thèm nhìn, vuốt trái duỗi ra, đón lấy pháp kiếm, hầu như cũng ngay lúc đó, nắm đấm phải của hắn đã đánh vào Trần Tùy Vân bàn cờ thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở thiên cơ đài thượng vang lên, bạch mục chu vi rung động ra một trận khí thế kinh người, lấy hắn làm trung tâm tỏa ra mở ra, đem chu vi trên đất lá khô cùng bụi bặm đánh văng ra xa hơn 2 trượng. Nương theo này tiếng nổ, Trần Tùy Vân bay ngược mà ra, đánh vào lao cây ngoài thượng, chấn động đến mức thân cây run rẩy, hạ xuống không ít lá cây, cái kia bản cờ liền rơi xuống ở bên cạnh hắn, trung gian ao hãm xuống, phòng trường là dùng không được. Mà bạch mục tay nắm Liêu Tùy Phong pháp kiếm đứng tại chỗ, tựa hồ một chút việc đều không có. Phốc. Trần Tùy Vân ngã ngồi trên đất, phun ra một đại ngụm máu tươi, có vẻ uy đốn không thể tả, một mặt vẻ chấn động nhìn bạch mục, càng không nói ra được một câu. Chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe thấy lá rụng âm thanh. Bàng lang. Một tiếng vang giòn đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, bạch mục trong tay nắm nửa đoạn đoạn kiếm, Liêu Tùy Phong tay cầm trôi kiếm kinh hãi địa đứng tại chỗ, cùng chúng ta như thế. Bạch mục vung tay lên, cái kia nửa đoạn lợi kiếm đã cắm sâu vào lao cây ngoài trồng, chỉ chừa 2 tấc ở bên ngoài, hắn sau khi xem bất mãn mà lồ bầu. Quái sự nhi, tại sao không có toàn bộ đi vào, không đạo lý, không đạo lý. Hắn nói xong liên tục lung lay dài dọc đầu, xem ra có chút xoắn xuýt. Bạch mục vừa ra tay gian liền đại bại 2 cái kỳ huyệt cao thủ, sau đó còn đang vì mình không đem pháp kiếm hoàn toàn xen vào tụ trong mà buồn bực, hồn nhiên không đem những người này coi là chuyện to tát, thủ đoạn như thế chấn động rồi toàn trường, mọi người tại đây liền không dám thở mạnh một cái. Toán rồi. Bạch mục rộng rãi điệu kêu một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, quay đầu quay về La Thiên, nhếch miệng cười nói, ngươi một cái giúp đỡ thương rồi, một cái khác không binh khí rồi, liền còn lại ngươi rồi. Đến để bạch ra nhìn ngươi có bản lĩnh gì. La Thiên nghe vậy lông mày nhảy một cái, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn. Hắn không chậm trễ chút nào địa quay về vách núi phóng đi, bàn cờ ném đến không trung, một thoáng nhảy lên, bay vào bên mông trong màn đêm. Chạy trốn chính là quy tôn tử. Bạch mục thấy hắn chạy trốn, tức đến nổ phổi địa mắng to một tiếng, lấy ra một nhánh đại diễn ăn đuổi theo. Bạch mục, trở về. Lý Thiên Mạch sốt ruột kêu to, lấy ra phi kiếm đuổi theo hắn. Thiên cơ đại thượng chỉ để lại Ngũ Âm cung nữ đệ tử còn có Liêu Tùy Phong cùng Trần Tùy Vân. Liêu sư tỷ, làm sao bây giờ? Cái kia thủy kế mặt tròn nữ đệ tử hỏi Liêu Ngưng. Ta làm sao biết? Liêu Ngưng cao mày trả lời, ngữ khí không quen, phía sau hắn sư tỷ mỗi tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Liêu Tùy Phong tiến lên nâng dậy Trần Tùy Vân, quay đầu thấy những nữ đệ tử này còn sững sờ ở tại chỗ, không khỏi hét lớn, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đi xin mời cao phạm huynh tới đối phó yêu tu. Liêu Ngưng tiêu căng tự mãn, tối không chịu được người khác đối với hắn hô to gọi nhỏ, tố mi một ninh, lạnh giọng trả lời, chính ngươi làm sao không đi? Liêu Tùy Phong giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng nói, ngươi thay ta chăm sóc sư đệ ta. Ta liền đi xin mời Lữ sư minh. Liêu Ngưng nhất thời không có gì để nói, phía sau hắn một cái mặt trái xoan sư muội quên nhủ, Liêu sư tỷ, chúng ta vẫn là nhanh đi xin mời cứu binh đi, không phải vậy sự tình nhưng là làm lớn. Liêu Ngưng trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, đi, đi thư hoặc các. Người dứt lời lấy ra một nhánh trúc địch, sau đó ngự phong mà lên, hướng về xa xa bay đi, những nữ đệ tử đó cũng dồn dập lấy ra pháp bảo treo ở người mặt sau. Con ba ba nhỏ cao, nhanh đứng lại, nhanh cùng ngươi bạch ra cố gắng đánh một chiếc. Ngươi mỗ, ngươi lỗ thai là đứa sao, lão tử gọi ngươi đứng lại ngươi có nghe hay không? Phía trước không ngừng truyền đến bạch mục tiếng mắng chửi, Lý Thiên Mạch tuần thanh âm này mới tìm được bọn họ bay đi phương hướng, hắn tu vi so với bạch mục thấp quá nhiều, căn bản không đổi kịp. La Thiên cả người chân khí thúc đến cực hạn, thẳng tắp hướng về Hắc Bạch Hiên bay đi, nơi đó sư minh đệ đông đảo, có thật nhiều cao thủ, nhất định có thể đối phó bạch mục. Lý Thiên Mạch vừa nhìn bạch mục hướng về Hắc Bạch Hiên đuổi theo thời điểm liền thầm kêu không được, trong lòng thầm mắng bạch mục lỗ mãng, chết chuyển phi kiếm cũng hướng về Hắc Bạch Hiên bay đi. Chờ đến hắn sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy trung quanh phòng sáng nghiêm nhiên, bốn phía lặng lẽ, không gặp một bóng người, hắn ngưng thần hành khí, cẩn thận cảm giác. Phát hiện phía tây nam hướng về có thật nhiều người khí tức, mau mau hướng về cái hướng kia chạy đi. Vòng qua một đạo núi nhỏ, chỉ thấy phía dưới xuất hiện từng bó ánh lửa, ở Lạc Nhạn Châu thượng không ngừng nhiễu động, hình thành một vòng tròn lớn, trung gian là bạch mục, ngoại vi là hình bán nguyệt huyền nguyệt khê, suối nước ở ánh trăng chiếu rọi hạ sóng nước lấp loáng. Mắt thấy phía dưới tình huống khẩn cấp, Lý Thiên Mạch không dám suy nghĩ nhiều, điều động phi kiếm xông tới xuống, dương giọng hô to, chờ một chút, trước tiên đừng động thủ. Đám đệ tử kia dồn dập quay đầu đến xem, phát hiện là phế vật ngự kiếm mà đến, tất cả đều kinh ngạc đến châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Lý Thiên Mạch hai chân rơi xuống đất, ván lên một chỗ bụi bặm, hắn toàn thân xoay một cái, cao giọng nói rằng: "Các vị, đây là một hiểu lầm, hắn không phải yêu tu, hắn là thái cổ dị thú tỷ hưu." La Thiên hừ lạnh nói, Lý Thiên Mạch, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, ta đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại làm cho này dã man yêu tu đả thương ta Hắc Bạch Hiên đệ tử, phá hủy pháp bảo của chúng ta, cuối cùng còn truy sát ta, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy hôm nay hãy cùng này yêu tu đồng thời chịu chết đi. Lý Thiên Mạch vừa muốn biện giải, lại nghe một cái gầy gò cao cao sư huynh hỏi, La Thiên, ngươi lời ấy thật chứ, cấu kết yêu tu nhưng là rất lớn tội, ngươi cũng không thể nói lung tung à. Hắn nói chuyện gian lạnh giá ánh mắt đảo qua Lý Thiên Mạch, Lý Thiên Mạch như bị địa giật, cả người run lên, toàn thân chân khí đều không lưu chuyển thuận lợi. La Thiên nghe vậy kích động kêu to, Đinh Vân sư huynh, ta nói tới những câu là thật, vừa mới Ngũ Âm cung mười mấy vị sư muội cùng theo gió theo Vân sư đệ đều ở đây, thấy rất rõ ràng, Trần sư đệ còn bị này yêu tu đánh cho trọng thương, ngươi đi hỏi một chút bọn họ ta có thể có nói sai nửa câu nói. Đinh Vân là Hắc Bạch Hiên đại đệ tử, đã khai thông người cuối cùng thể bảo tàng, đạt đến tam tạm cảnh giới đại viên mãn, phòng trừng lại quá không lâu liền có thể đột phá đến mệnh luân cảnh giới, trở thành thần thông tu sĩ. Lý Thiên Mạch ở khí thế của hắn uy thế hạ mà ngay cả động đều không động đậy, khí hải uy đốn không thể tả, đây chính là cảnh giới áp chế. Đinh Vân nhìn La Thiên kích động dáng vẻ, cảm thấy hắn không có nói láo, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Mạch, lạnh lùng hỏi, tiểu phế vật, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Lý Thiên Mạch chấn động trong lòng, hắn lại muốn giết ta. Lao tử có lời. Bạch Mục Tu thanh kêu la lên, cái kia bạch kê là lao tử ăn. Đó là linh hạt. La Thiên kêu to. Đừng đánh xóa. Bạch Mục quát hắn một tiếng, tiếp tục nói, không phải hai con bạch kê sao, còn như thế hung sao, lao tử cách ngày đi cho các ngươi mua hai con trở về. Đó là sư phụ ta từ Thái Hành Tinh mang về, ngươi thượng đi đâu mua? La Thiên lại gọi lên. Bạch Mục xoay người chỉ vào hắn, nhe răng trợn mắt kêu lên, mặt trắng trứng, ngươi lại ngắt lời có tin ta hay không đánh đi ngươi miệng đời nhà. Hắn dáng dấp hung dữ, sợ đến La Thiên che miệng nhắm lùi về sau. Hừ, chết đến nơi rồi còn dám làm càn. Đinh Vân hừ lạnh một tiếng, trước ngực tán thả ra một trận chói mắt hào quang, đó là một thanh lưu quang phân tán pháp kiếm, này pháp kiếm vừa xuất hiện, Đinh Vân khí thế trên người đột nhiên kéo lên, vô tận khí thế đem Lý Thiên Mạch ép tới ngã ngồi trên đất, đây tuyệt đối là một thanh thượng phẩm linh khí, uy lực cực kỳ. Đinh Vân đưa tay nắm chặt pháp kiếm, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mạch cùng Bạch Mục, lạnh giọng nói, tiểu phế vật, ngươi cấu kết yêu tu, tội ác tày trời, trưởng môn cùng các trưởng lao không ở, vậy ta liền thay thế hành xử một quy, chuẩn bị chịu chết đi. Hắn lời nói này xong, cả người uy thế lần thứ hai kéo lên, Lý Thiên Mạch chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cổ họng một ngọn, hé miệng thì máu tươi theo cảm lưu lại, đem ngực nhuộm đỏ. Xấu chút cao, ngươi muốn làm gì? Bạch Mục thấy Lý Thiên Mạch thổ huyết, tức giận kêu to, rời bước che ở Lý Thiên Mạch trước người, hai mắt trung đồng tự nhìn chằm chằm Đinh Vân. Muốn chết? Đinh Vân quát lạnh một tiếng, cầm kiếm đánh tới, chỉ thấy bạch quang tránh qua, như quang hoàn lưu tinh, trong nháy mắt liền đến bọn họ trước mặt, hắn một chiêu kiếm đánh xuống, kiếm khí xẹt qua ba trượng hư không, như một đạo to lớn màn sân khấu, thể phải đem che ở phía trước vật sở hữu đều chém thành hai khúc. Bạch Mục thấy kiếm khí thế tới mãnh liệt, không thể tránh khỏi, trên mặt mây đen giăng kín, hai tay giao nhau, oa nha nha hét lớn một tiếng tay không tiến lên liên tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, tiếp bản tọa một trưởng Đinh Vân tu vi cao hơn Bạch Mục ra 10 vạn 8000 dặm, kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào, ác liệt sát khí đem chu vi đệ tử đánh văng ra cách xa hơn một trượng. Hào quang đâm vào bọn họ con mắt đều không mở ra được, dồn dập giơ tay che chắn. Mắt thấy Đinh Vân cái kia bàng bạc kiếm khí bại sơn đảo hải mà đến, liền muốn bổ chúng Bạch Mục, đột nhiên một vệt bóng đen tránh qua, tựa hồ có cái gì tiến vào hào quang bên trong. Đinh Vân bỗng nhiên con ngươi mở ra, hắn nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một người, thể diện phân tán, trường mi tinh ngục, thái dương hai khối hoa râm, cái trán ba đạo thâm văn, là Nguyên Đạo Chân. Cút. Một tiếng giống to từ Nguyên Đạo Chân trong miệng phát sinh, rung trời hám địa, như bình địa sấm nổ. Nguyên Đạo Chân râu tóc đều dựng, quần áo trên người gồ lên không ngừng. Chu vi các đệ tử bị này tiếng gào chấn động đến mức đồng loạt ngã xuống, Đinh Vân trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng từng ngụm thổ huyết. Lý Thiên Mạch cùng Bạch Mục sững sờ ở nơi đó, bọn họ bị Nguyên Đạo Chân cương khí bảo vệ, một chút việc đều không có. Lý Thiên Mạch nhìn Nguyên Đạo Chân bóng lưng, kích động đến có chút muốn gọi, hắn lần thứ nhất cảm giác mình sư phụ bóng lưng cao to như vậy, khí thế như vậy bất phàm. Nguyên Đạo Chân, ngươi làm gì? Gầm lên giận dữ tự không trung truyền đến, vừa dứt lời, một đám nhân ảnh rơi xuống đất, cái khác năm bộ chủ sự đều ở, còn có hết thảy trưởng lão, phía trước nhất cái kia cao to bóng người là Phương Vũ Hiên. Nói chuyện chính là một người mặc màu trắng nho sam người trung niên, chỉ thấy nó mặt trắng không cần, góc cạnh rõ ràng, đầu đội đỉnh đầu khăn bông, đen thui thâm thúy con ngươi chính căm tức Nguyên Đạo Chân, dường như muốn phun ra lửa, người này chính là Hắc Bạch Hiên chủ sự Ngọc Trường Linh. Nguyên Đạo Chân liếc chéo hắn một chút, hừ lạnh nói, ta ở cứu ta Đồ Nhi, ngươi không trường mắt sao? Cứu ngươi Đồ Nhi, ngươi đã thương ta nhiều đệ tử như vậy làm chi? Ngọc Trường Linh tức đến nổ phổi địa kêu to, cùng ngày xưa nho nhã dáng dấp phái như hai người. Nguyên Đạo Chân lại nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cái kia Đinh Vân không có mắt, lại muốn hại ta Đồ Nhi, ta không giết hắn. Đã rất nể mặt ngươi. Ngươi, ngươi. Ngọc Trường Ninh tức giận đến cả người trợn run, hét lớn, ngươi xem một chút phía sau ngươi, ngươi phế vật kia đổ đệ cùng yêu tu làm bạn. Bạch Mục vừa nghe lời này, nhất thời con mắt phóng to, chỉ vào Ngọc Trường Ninh kêu to, Đại Phương Cân, ngươi đừng loạn nói láo đầu, ta không phải yêu tu. Ngươi không phải lẽ nào ta là? Ngọc Trường Ninh đem lửa giận tắt hướng về Bạch Mục. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Một đạo uy nghiêm mười phần âm thanh truyền đến, Phương Vũ Hiên nói chuyện, chỉ thấy hắn về phía trước đạp hai bước, không giận tự uy, có chuyện cố gắng nói, đều hơn 1000 tuổi người, ầm ĩ cái gì thế? Phương Sư Minh, hán. Ngọc Trường Ninh chỉ vào Nguyên Đạo Chân muốn nộ tố, nhưng bị Phương Vũ Hiên ánh mắt quét qua, lại đem mặt sau đều thôn đến trong bụng. Phương Vũ Hiên xoay người nhìn một chút Tiêu Thanh Loan, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, chậm rãi nói, thất sư muội, làm phiền ngươi đem bọn họ tỉnh lại lại đây, ta có lời muốn hỏi.
Tiểu Thanh Loan gật gật đầu, thi nhiên đi đến giữa trường, lấy ra một con xanh biết sáo ngọc nằm ngang ở bên miệng, theo người mười ngón nhẹ nhàng nhảy lên, tươi đẹp tiếng địch trong nháy mắt chuyện triệt thung lũng, ở quần sơn trong kích động, khi thì huyện chuyển linh động, khi thì du dương thanh xa. Lý Thiên Mạch nghe tiếng địch này cảm giác mình trước mắt bạch vân đồng bền, có tùng núi tùng trì cảm giác, như gió xuân ấm áp, hồn nhiên quên mất hết thảy. Mãi đến tận tiếng địch ngừng lại, hắn mới từ ảo cảnh trong tỉnh dậy, dương mắt đến xem, chỉ thấy chung quanh những hắc bạch hiên đó đệ tử chính đang dồn dập từ dưới đất bò dậy đến, tất cả đều không hiểu ra sao địa vào đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Thanh Loan lấy tiếng địch tỉnh lại hắc bạch hiên đệ tử, chậm rãi đi trở về, đối với Phương Vũ Hiên hạ thấp người hành lễ nói, Phương sư minh, tiếng địch của ta chỉ có thể tỉnh lại những đệ tử này, Đinh Vân bị chấn thương gân mạch nội phủ, thứ ta không thể ra sức. Phương Vũ Hiên gật gật đầu, nhìn về phía Tôn Bá Thanh, nói, đại sư minh, làm phiền ngươi. Tôn Bá Thanh cười nhạt, dưới chân hơi động, người đã đến Đinh Vân bên cạnh, chỗ đi qua tất cả đều là hắn hư ảnh, hắn ngồi xổm người xuống đẩy ra Đinh Vân miệng, nhét vào một hạt màu vàng đan dược đi vào, hai tay phân theo Đinh Vân trước ngực cùng phía sau lưng, hạo nhiên thuần khiết chân khí tràn trề mà động, chậm rãi tiến vào Đinh Vân trong cơ thể hiểu rõ bách hải. Tôn Bá Thanh chính là hợp đạo tầng 3 cao thủ tuyệt đỉnh, chân khí của hắn cùng dược lực kết hợp lại, Đinh Vân trong cơ thể tổn hại gân mạch cùng nội phủ bị tử khí bao vây, đang chậm chậm khép lại, thần kỳ như thế chữa thương năng lực, phóng tầm mắt toàn bộ tu di tinh, e sợ chỉ có Tôn Bá Thanh một người có thể làm được. Đinh Vân chỉ cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái. Quá không lâu, Tôn Bá Thanh buông tay đứng lên đến, nhàn nhạt nói, trở về cố gắng tinh dưỡng, vài ngày nữa là tốt rồi. Dứt lời xoay người đi trở về, Đinh Vân mau mau quay về hắn bóng lưng nói cảm ơn. Phương Vũ Hiên thấy chuyện này tạm thời giải quyết, liền dương giọng hỏi, các ngươi cái nào có thể nói cho bản tọa, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? La Thiên thấy thế vượt ra khỏi mọi người, tiến lên quay về các vị sư trưởng không mình hành lễ nói, về gốc chủ lời, Lý Thiên Mạch cấu kết yêu tu, còn đem yêu tu tiến cử trong cốc, nghiêm trọng trái với môn quy, này yêu tu đã thương Trần Tùy Vân sư đệ, còn hủy diệt rồi hai cái sư đệ pháp bảo, sau đó truy sát ta tới đây, linh sư minh rồi mới hướng hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Yêu tu. Phương Vũ Hiên hai mắt nhắm lại, trên mặt hàn quang lóe lên, nhìn phía Bạch Mục, lạnh lùng nói, ngươi chính là cái kia yêu tu đi. Ta không phải. Bạch Mục kêu to, muốn ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới tin, ta không phải yêu tu, ta là thái cổ dị thú Tỳ Hưu. Tỳ Hưu. Ở đây các trưởng lão tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Phương Vũ Hiên sau khi nghe cũng là ngẩn ra, lập tức nuốt dâu trầm âm, Tỳ Hưu nhất tộc ở thái cổ cùng thời đại thượng cổ ngang dọc vũ trụ, bản tọa sớm có nghe thấy, có người nói bọn họ tộc nhân thân thể cường hãn vô cùng, có kim cương bất hoại thân thể danh xưng, chân quân cảnh giới Tỳ Hưu liền có thể cùng đạo tôn tranh đấu. Bạch Mục nghe vậy vỗ tay vui mừng gọi, ha, trường dâu mép ngươi quả nhiên có kiến thức, biết hàng, kha kha. Ngọc Trường Ninh nghe vậy gọi dậy đến, ngươi làm sao có khả năng là Tỳ Hưu, từ thời đại thượng cổ bắt đầu, Tỳ Hưu cùng lòng tộc ngay khi trong vũ trụ mai danh nhận tích, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói chính mình là Tỳ Hưu đã nghĩ lừa dối qua hay sao? Ngươi tại sao không nói chính mình là Long tộc Thần Long? Bạch Mục vỗ vỗ chính mình dài rộng cái bụng, liếc mắt nói, ngươi mắt mù sao? Ngươi nhìn ta hình dáng giống những sâu lông đó sao? Phương Vũ Hiên tỉ mỉ địa nhìn một lần Bạch Mục, nhíu mày trầm ngâm nói, sách cổ ghi chép, Tỳ Hưu nhất tộc mỗi người mập mạp cực kỳ, da lông trắng đen rõ ràng, am đạo gia thái cực tâm ý, ngươi tướng mạo thượng cũng thực là rất giống Tỳ Hưu. Ta vốn là Tỳ Hưu. Bạch Mục đảo mắt lầu bầu, thử xem mới biết. Phương Vũ Hiên nhàn nhạt nói, ngươi nếu nói ngươi là dị thú Tỳ Hưu, nói vậy cơ thể ngươi nhất định rất lợi hại. Được thông qua, kha kha, ha ha. Bạch Mục cười đến nghe răng trợn mắt, rõ ràng là khiêm tốn, nhưng cũng tỏ rõ vẻ đắc ý. Phương Vũ Hiên cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi liền tiếp bản tọa một trường thử xem, nếu là đỡ lấy, vậy thì chứng minh ngươi là Tỳ Hưu, như không đoán được, chỉ có thể coi như ngươi bạc mệnh. Hắn dứt lời chậm rãi giơ lên bàn tay phải, chu vi bỗng nhiên quát nổi lên gió, không khí phảng phất bị sức mạnh nào hấp dẫn giống như vậy, tất cả đều hướng về Phương Vũ Hiên bên này ngưng tụ đến, ở đây tất cả mọi người quần áo cổ động lên. Nguyên đạo chân vẻ mặt đại biến, kéo một cái Lý Thiên Mạch cánh tay, hình như điện điểm, nhanh chóng trốn đến một bên. Lý Thiên Mạch gấp đến độ kêu to, sư phụ, nhanh cứu Bạch Mục, hắn làm sao tiếp được cốc chủ một trường? Hắn lời còn chưa dứt, Phương Vũ Hiên đã một trường vỗ ra, gió mạnh đột nhiên nổi lên, vây xem các đệ tử tất cả đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, kình phong thổi đến bọn họ con mắt đều không mở ra được. Phương Vũ Hiên trưởng lực hùng hồn, kinh lực chỗ đi qua hư không một trận bận mèo, trưởng lực chưa đến, liền thổi đến Bạch Mục cả người thịt mỡ run mạnh không ngớt, Bạch Mục sợ hết hồn, mau mau xoay người, mân mê cái mông quay về này đạo trưởng lực. Dáng dấp hết sức kỳ quái. Vành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Bạch Mục xoay vòng vòng mà hướng về trước lăn đi, như quang hoàn lưu tinh, nháy mắt liền tới hơn 20 trượng có hơn, dầm một tiếng rơi vào huyễn nguyệt khê trong, sau đó liền không còn động tĩnh. Kinh phong đã tán, toàn trường đồng bền cho bụi, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về huyễn nguyệt khê, nửa ngày không gặp Bạch Mục tới. Lý Thiên Mạch trong lòng một trận bi thương, túi đầu nắm tay, hắn mấy ngày này cùng Bạch Mục ở chung hạ xuống, đối với hắn đã vô cùng hiểu rõ, Bạch Mục tuy rằng lời nói thô lỗ, nhưng sang sảng chân chất, được không phiền muộn, chỉ cần đối xử tốt với hắn. Hắn tất thật lòng đảo phổi chân thành chờ đợi, đơn giản như vậy một người, liền bị Phương Vũ Hiên một trường đánh gục, điều này làm cho Lý Thiên Mạch bi thương không ngớt, hắn chậm rãi ngẩng đầu liếc chéo Phương Vũ Hiên, cắn răng, không khỏi. Đối với này cao cao tại thượng nam nhân sản sinh oán hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, giang hồ gặp lại giữa lúc Lý Thiên Mạch thần thương thời khắc, chợt nghe đến rầm một thanh âm vang lên, Bạch Mục đột nhiên chui ra mặt nước, trong tay nâng lên một đôi đại cá chấm đen, lớn tiếng vui mừng gọi, "A ha ha, này trong nước lại có như thế dài rộng cá, tốt lắm, tốt lắm, đủ ta ăn xong một bữa.
Trời ạ, hắn gắng đón đỡ cốc chủ một trường lại không chết. Chu Vi đệ tử nhìn ra chỗ mắt mắt mồm, thầm hô thần kỳ. Tuy nói Phương Vũ Hiên hết sức áp chế trường lực, nhưng hắn dù sao cũng là hợp đạo đỉnh cao tầng 3 cao thủ tuyệt đỉnh, tùy ý trong khi xuất thủ ám hợp đại đạo, vừa nay cái kia một trường như thay đổi cái khác đồng dạng tu vi người, chỉ sợ từ lâu tứ chi giải rác, liền một mảnh hoàn chỉnh thi thể đều sẽ không lưu lại, nhưng Bạch Mục nhìn qua tựa hồ liền bao đều không đi một cái. Bạch Mục nhảy ra mặt nước run đi cả người nước, Hoài Phùng đại ca chấm đen đi tới, nên miệng cười hỏi, "Trường hô tử, thử ra đến rồi không? Ta thân thể còn đủ rắn chắc chứ?" Phương Vũ Hiên gật gật đầu, tay vô dâu dài nói, "Ừm, cơ thể ngươi quả nhiên mạnh mẽ, cùng cấp tu sĩ không cách nào so với ngươi nghĩ, phải làm là trong truyền thuyết tỷ hưu không thể nghi ngờ." Ha ha. Bạch Mục đắc ý hoa tay múa chân đạo, rồi ra móng đuốt đến đem Hắc Bạch Hiên đệ tử từ trái sang phải chỉ một lần, kêu to, "Ta liền nói ta là tỷ hưu, các ngươi những này còn ba ba nhỏ cao lại không tin, nhìn một cái, trường hô tử đều nói ta là rồi, hắn nhưng là thủ lĩnh của các ngươi." Các ngươi còn có cái gì thì muốn thả sao? Chờ đến Bạch Mục một trận thắng lợi tuyên ngôn nói xong, Phương Vũ Hiên vuốt râu nhìn Bạch Mục, chậm rãi nói, "Tỷ Hưu tiểu đạo hữu, ta gọi Bạch Mục." "Bạch Mục tiểu đạo hữu, ngươi là thái cổ dị thú, đến chúng ta Tiêu Diêu cốc làm khách bản tọa hoan nên cực kỳ." "Khỏi khách khí, khỏi khách khí, kha kha." Bạch Mục vui cười hớn hở địa trực xoa tay, xem ra vô cùng hào phóng. Phương Vũ Hiên tiếp tục nói, "Nhưng ngươi ở ta trong cốc đã thương môn hạ ta đệ tử, còn hủy hoại pháp bảo của bọn họ, như vậy nhập thất thao mâu hành vi, để bản tọa rất làm có dễ." Bạch Mục chợt lại nói, "Không làm có dễ, không làm có dễ, ta cũng làm cho bọn họ đánh một trận chính là rồi, ta ra dậy, rất mạnh đánh." Phương Vũ Hiên thấy hắn điên điên khùng khùng dáng vẻ, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này đến cùng là thật khờ vẫn là giả điên, làm việc nói chuyện như vậy nói chuyện không đâu, cùng người điên. Lúc này, La Thiên kêu lên, "Cốc chủ, này yêu." Tí Hưu đốt Ngũ Âm cung liễu ngưng sư muội đàn cổ pháp bảo, còn đem sư phụ hai con linh hạt cho nướng lên ăn rồi. "Cái gì?" Ngọc Trường Ninh vừa nghe lời này nhảy lên chân, chỉ vào Bạch Mục mắng to, "Ngươi đổ hôn chứng này, lại ăn ta linh hạt." Bạch Mục niết miệng cười nói, "A nha, nguyên lai cái kia hai con bạch kê là ngươi dưỡng à? Hắc, ngươi làm sao sẽ dưỡng tốt như vậy bạch kê? Ngươi ở đâu nắm bắt? Nói cho ta, ta rảnh rỗi đi nằm đến, dùng gỗ tử đàn khảo cái kia bạch kê mùi vị có thể khỏi nói thật đẹp." Hắn dứt lời liên tục liếm chóp mũi, bụng nước đều nhỏ đi ra. Ngọc Trường Ninh vốn là phẫn nộ đến cực điểm, vừa nghe lời này nhất thời khí huyết đẩy đến sau đầu, phốc điệu một tiếng một cái lao máu văng bay múa đầy trời. Tôn Bá Thanh tiến lên đỡ lấy hắn, ở sau lưng của hắn xoa bóp mấy lần, cho hắn thuật khí. Thư họa các chủ sự nghiêm vị gõ nhẹ vào giấy, cười nhạt nói, "Khà khà, đốt đàn nấu hạt. Như vậy giày xéo phong nhã việc lại bị ta nghiêm hủy gặp phải, sảng khoái, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai, à." Tiêu Thanh Loan lườm hắn một cái nói, "Nghiêm sư minh, ngươi cũng đừng lại trêu chọc Ngọc sư minh." Nghiêm hủy bĩu môi lầu bầu, "Ta nào có trêu chọc hắn, chính hắn lượng tiểu, không phải hai con linh hạt sao? Ngươi nói rất êm hay." Ngọc Trường Ninh một cái bỏ qua Tôn Bá Thanh, tiến lên kéo lấy Nghiêm hủy cổ áo kêu to, "Đó là ta thật vất vả làm ra, tu di tinh chỉ cái này hai con, ngươi có bản lĩnh cho ta làm hai con đến a." Nghiêm hủy vô duyên vô cớ bị hắn dây dưa, tức giận cực kỳ, lớn tiếng hét lớn, "Ngươi phát cái gì điên?" Bung ra. Phương Vũ Hiên thấy thế sắc mặt không quen, trầm giọng quát lên, "Dừng tay cho ta." Hắn ăn nói gian rất có uy nghiêm, trước mắt mơ hồ có tức giận, uy thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ngọc Trường Ninh bất mãn buông tay ra, tàn nhẫn mà oan Nghiêm Hủy một chút, Nghiêm Hủy cũng lườm hắn một cái, thử lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Phương Vũ Hiên vừa nãy âm thầm cân nhắc một thoáng, cảm thấy này Bạch Mục mặc dù là thái cổ dị thú, nhưng hắn điên điên cùng cùng, làm việc không buộc, nếu là ở lại trong cốc, trời mới biết còn có thể gặp phải cái gì mầm họa đến, trước sau là phiền phức, chỉ có đem hắn đuổi ra Tiêu Diêu cốc mới là thượng sách. Hắn chậm rãi đi tới Bạch Mục trước mặt, nhàn nhạt nói, "Bạch Mục tiểu đạo hữu, ngươi đến ta trong cốc làm khách, bản tọa vốn nên vui mừng, nhưng ngươi ở đây làm sằng làm bậy, đầu tiên là đốt đàn nấu hạt làm trò cười cho người trong nghề, sau lại đả thương ta trong cốc đệ tử, hủy bọn họ pháp bảo, bản tọa thực sự không cách nào thu nhận giúp đỡ ngươi, ngươi vẫn là rời đi đi." "Cái gì?" Bạch Mục hai lỗ tai giật giật, trừng lớn hai mắt đạo, "Ngươi muốn cản ta đi?" Phương Vũ Hiên lạnh lùng gật đầu. Bạch Mục sắc mặt đột ngột biến, đem cá chấm đen quán trên đất, tức giận hừ hừ nói, "Đi thì đi, có gì đặc biệt, hừ hừ, này đồ bỏ cốc không uống rượu, lão tử mới không vui chờ ở đây này." Lý Thiên Mạch nghe vậy sốt sắng, chạy đến Phương Vũ Hiên diện không mình hành lễ, năn nỉ nói, "Cốc chủ, để Bạch Mục ở lại đây đi, hắn không phải người xấu, ta sau đó sẽ không để cho hắn gây phiền toái." "Lý tiểu tử ngươi đừng cầu hắn." Bạch Mục đem Lý Thiên Mạch lôi lại đây, chỉ vào Phương Vũ Hiên mắng to, "Này trường hồ tử quen mặt tâm ác, một bụng ý nghĩ xấu, cầu hắn làm chi, lão tử đi là được rồi." "Ngươi nói cái gì?" Thiên Công Vương chủ sự Lý Vân Tương thấy hắn nhục mạ cốc chủ, nhất thời gầm lên. Bạch Mục nhìn một chút Lý Vân Tương, nhếch miệng mắng, "Mẹ kiếp, lão tử nói chuyện với trường hồ tử có ngươi nửa điểm đành dám." Lý Vân Tương xưa nay kiêu căng tự mãn, mấy trăm năm qua đều không ai dám như thế nói chuyện với hắn, vừa nghe lời này tức giận đến xanh mặt, chỉ thấy hắn song trưởng hợp lại, một đạo ác liệt kình khí tự trưởng phùng trong chạy đi, thẳng đến Bạch Mục đánh tới. Cái kia kình khí vô thanh vô thức, đến trước mặt Bạch Mục còn không phát hiện, Bạch Mục tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng đối mặt Lý Vân Tương bực này cao thủ công kích căn bản không có sống sót cơ hội. Mắt thấy Bạch Mục liền muốn chết oan chết uổng, Phương Vũ Hiên tay trái tùy ý vung một cái, tay áo lớn tung bay mà ra, đem này đạo kình khí cuốn lấy, vô thanh vô tức, Lý Vân Tương công kích bị ung dung hóa giải. Chu Vi đệ tử càng hoàn toàn không có phát hiện. Phương Vũ Hiên nhàn nhạt nói, "Bản tọa muốn cho Bạch Mục đi, ai cũng không thể ngăn cản." Hắn lời này là nói cho Lý Vân Tương nghe. Lý Vân Tương tầng tầng hừ một tiếng, mạnh mẽ oan Bạch Mục một chút, chỉ có thể coi như thôi. Nguyên đạo chân đi tới, nói: "Cốc chủ, nếu Bạch Mục cùng ta Đồ Nhi giao hảo, liền để ta cùng Đồ Nhi ta đưa hắn xuất cốc đi." Phương Vũ Hiên trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: "Đúng." Dứt lời vẫy nhẹ váy dài, đột nhiên bay tới không trung, và áo tùy ý hướng về phương bắc bay đi. Những người khác thấy không trò hay nhìn, cũng dồn dập rời đi, chỉ khoảnh khắc công phu, nơi này chỉ còn Lý Thiên Mạch, Nguyên đạo chân còn có Bạch Mục ba người bọn hắn. Nguyên đạo chân ngẩng đầu nhìn ngày, chậm rãi nói: "Ngày nhanh hơn sáng, đi thôi." Bạch Mục cùng Lý Thiên Mạch không nói một lời, đồng thời gật gật đầu, sau đó từng người lấy ra pháp bảo bay lên. Nguyên đạo chân mang theo bọn họ bay đến một chỗ trên vách núi, phất tay khắc họa trận văn, kim quang lóng lánh không ngừng, trên đất xuất hiện một cái vòng tròn hình hư không vòng xoáy, tỏa ra từng trận lam quang, tựa hồ là cái trận pháp truyền tống. Nguyên đạo chân trước tiên đi tới, trong nháy mắt biến mất, Bạch Mục cùng Lý Thiên Mạch theo đi vào. Xanh biết trên ngọn núi một trận tia sáng tranh qua, ba người bọn họ xuất hiện ở núi rừng bên trong. Lúc này đúng lúc gặp mặt trời mọc, đông phương bốc ra ánh bình minh, bầu trời đã biến thành sắc thái rực rỡ mỹ lệ thế giới, ngoài lề giống như mây tía lập lòe kim hồng hào quang, thoáng như một cái khổng lồ cực kỳ, đầy người kim lân cá chép to, nằm ngang ở chân trời. Bạch Mục mắt nhìn rực rỡ ánh bình minh hài lòng hoa tay múa chân đạo kêu to: "Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này đẹp đẽ đồ vật, xem ra ta sau đó cũng không thể ngủ nướng, chỉ có thức dậy sớm mới có thể nhìn thấy." Lý Thiên Mạch nhìn này mỹ lệ phong cảnh, làm thế nào cũng không nhấc lên được tâm tình, vô Bạch Mục vai hỏi: "Bạch Mục, rời đi nơi này sau ngươi muốn đi đâu?" Bạch Mục cười toe toét nói: "Ta cũng không biết được, ngược lại tinh cầu này rất lớn, ta chạy đi đâu không, sầu đồ chơi kia làm cái gì?" Lý Thiên Mạch nghe vậy một trận yêu thương, túi đầu than nhẹ, sau đó liền không thấy được ngươi rồi. "Không có chuyện gì." Bạch Mục hoàn toàn thất vọng, cuộc sống về sau dài ra, ta lợi hại như vậy, sớm muộn để mảnh này trên tinh cầu người đều hiểu được ta, đến thời điểm ngươi cũng biến lợi hại, tìm ta rất dễ dàng, bọn ta hai sớm muộn còn có thể gặp mặt lại, cái này gọi là cái gì tới? Hắn nói tới chỗ này vào đầu suy tư lên, muốn tìm cái từ để hình dung. Nguyên đạo chân ở một bên cười nói: "Giang hồ gặp lại." Bạch Mục vừa vỗ bàn tay một cái, cười ha ha nói: "Chính là nói như vậy." Lý Thiên Mạch lắc đầu cười khổ: "Chúng ta là tu sĩ, không phải võ giả." Nguyên đạo chân cười nhạt nói: "Giang hồ không câu nệ to nhỏ, nơi có người dù là giang hồ, tu đạo giới cũng là như vậy. Lý tiểu tử, ta phải đi rồi, ngươi cẩn thận tu luyện." Sắp chia tay sắp tới, Bạch Mục thu lại lên ý cười, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch gật gật đầu: "Trên đường cẩn thận một chút, đừng tiếp tục gây sự." "Yên tâm, yên tâm." Bạch Mục khoát tay áo một cái, quay đầu mặt hướng Nguyên đạo chân: "Dâu dê tử, ngươi là Lý tiểu tử sư phụ." Nguyên đạo chân nghe vậy sững sờ, lập tức cười nhạt gật đầu: "Không sai, ta là hắn sư phụ." "Hừm, ngươi rất tốt, so với cái kia trưởng hồ tử tốt lắm rồi." Bạch Mục lao khí hoành thu, như ông cụ non, địa đánh giá, hồn không biết tu vi của chính mình cùng Nguyên đạo chân cách biệt 108.000 dặm. Nguyên đạo chân không khỏi mỉm cười: "Ngươi đúng là cái thứ nhất như thế khoa lão phu. Vậy ngươi thật đáng thương." Bạch Mục nói xong quát to một tiếng: "Ta đi rồi." Lời còn chưa dứt, hắn đã chân đạp phi xoa phá không mà đi, lưu lại một chuỗi hô lớn: "Lý tiểu tử, chúng ta giang hồ gặp lại." Lý Thiên Mạch trong lòng khuấy động, đề khí hô to: "Được, giang hồ gặp lại." Tiếng quát tháo khuấy động tầng mây, ở bên trong thung lũng vang vọng, Bạch Mục bóng người đã ở một vòng mặt trời đỏ bên trong hóa thành điểm đen thật nhỏ, cuối cùng triệt để không nhìn thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, Tam Tài Vọng Khí Thuật. Lý Thiên Mạch nhìn đồng phương đỡ ra hồi lâu, Nguyên đạo chân khẽ thở dài: "Đừng xem, trở về đi thôi." "Ừm." Lý Thiên Mạch đáp một tiếng, không nói thêm gì. Nguyên đạo chân hướng về trước vài bước, bay về phía sau vách núi khắc họa trận văn, rất nhanh, trên vách núi treo leo xuất hiện một cơn lốc xoáy trạng chuyển tống trận. Hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào, đống nhiên trong lòng hơi động, dừng bước. Lý Thiên Mạch thấy hắn đống nhiên cứng đờ, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ngươi làm sao?" Nguyên đạo chân lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói: "Lý Vân Tương thân là một bộ chủ sự, lòng dạ lại như vậy chật hẹp, ở trong cốc bị Bạch Mục mắng vài câu, lại đi truy sát hắn." "Cái gì?" Lý Thiên Mạch kinh hãi đến biến sắc: "Sư phụ, ngươi nhanh đi cứu hắn, hắn khẳng định đánh không lại Lý Vân Tương." "Yên tâm, có vị sư ở, ai dám động Bạch Mục nửa sợi lông, ngươi tiên tiến cốc, ta đi cứu hắn." Nguyên đạo chân nói liền ngự không bay lên. "Sư phụ, ta theo ngươi cùng đi." Lý Thiên Mạch lo lắng Bạch Mục, muốn qua nhìn. Nguyên đạo chân sừng sộ lên nói: "Đừng thêm phiền, ngươi về thiên cơ các chờ ta, không phải vậy ta muốn chăm sóc ngươi, nào có công phu cứu hắn." Lý Thiên Mạch ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất có lý, xoay người tiến vào truyền tống trận trong. Nguyên đạo chân thấy hắn tiến vào tiêu diêu cốc, nhất thời an tâm, mãnh để chân khí, thân thể hóa thành một vệt bóng đen bay ra ngoài, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lý Thiên Mạch trở lại thiên cơ các sau chuẩn bị đả tọa, nhưng hắn lo lắng Bạch Mục căn nguy, làm sao cũng định không xuống tâm đến, ở trong phòng vòng tới vòng lui, hình cùng con kiến trên chảo nóng. Nguyên đạo chân chậm chạp không về, Lý Thiên Mạch một khắc đều không an lòng, lấy Nguyên đạo chân hợp đạo tầng 2 đỉnh cao tu vi, phóng tầm mắt tu đạo giới, không có mấy người dám cùng hắn đối đầu, coi như là đối mặt Lý Vân Tương, vậy cũng là chiếm ưu thế tuyệt đối, không thể bị thua. Nhưng Nguyên đạo chân mãi cho đến buổi chiều đều không trở về là sự thực, hắn ngay khi trong lòng suy đoán lung tung lên, hắn thậm chí quyết định đi tìm cốc chủ báo cáo việc này, nhưng lại sợ Nguyên đạo chân trở về trách tội hắn, cuối cùng hắn quyết định, nếu như mặt trời xuống núi thời điểm Nguyên đạo chân vẫn chưa trở lại, hắn liền đi Huy Nguyệt Điện tìm Phương Vũ Hiên, Phương Vũ Hiên không để ý tới việc này, hắn liền đi tìm Đan Dược Đường tìm Tôn Bá Thanh. Mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, Lý Thiên Mạch chưa kịp đến Nguyên đạo chân, rốt cục không chịu được, lấy ra Long Nha hướng về bắc bay đi. Hắn mới bay ra một dặm không tới, phía sau truyền đến tiếng quát: "Tiểu tử thối, đi đâu?" Này một tiếng là quen thuộc như thế, hắn đầy đủ nghe xong 9 năm, là Nguyên đạo chân âm thanh không sai, hắn xoay người lại xem, vui mừng phát hiện Nguyên Đạo Chân ở Thiên Cơ Đài phía trên đứng lơ lửng trên không, và áo đồng bệnh mà nhìn về phía hắn. Hắn mau mau bay trở lại, cùng Nguyên Đạo Chân cùng nhau rơi vào Thiên Cơ Đài thượng, rơi xuống đất liền hỏi: "Sư phụ, làm sao đi chỗ đó sao cửu, Bạch Mục thế nào rồi?" Nguyên Đạo Chân nhàn nhạt nói: "Yên tâm, hắn rất khỏe mạnh, sư phụ đưa hắn đi tới một nơi, rất thích hợp hắn chờ." Lý Thiên Mạch mau mau hỏi: "Nơi nào, ở nơi nào?" Nguyên Đạo Chân liếc hắn một chút, phất tay áo hướng về Thiên Cơ Các đi đến: "Không thể nói cho ngươi, chỗ kia hung hiểm thận, nếu là nói cho ngươi, ngươi đi nơi nào tìm hắn, 10 cái mệnh cũng không đủ." Lý Thiên Mạch nghe vậy đuổi theo, gấp giọng kêu lên: "Hung hiểm? Vậy ngươi còn đưa hắn đi, không phải để hắn đi chịu chết sao?" Nguyên Đạo Chân khoát tay áo một cái, không nhịn được nói: "Ngươi thả một vạn cái tâm là được rồi, chỗ kia đối với những khác người đến nói hung hiểm dị thường, đối với hắn mà nói cứ tự nhiên như nhà mình." Lý Thiên Mạch nghe vậy ngạc nhiên: "Nào sẽ là cái nơi nào? Ngươi phí lời thật nhiều." Nguyên Đạo Chân rốt cục không chịu được tính tình, nhíu mày, kêu lên: "Tiểu tử, ngươi rất nhàn sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, còn có một năm chính là môn phái tỷ thí, đến thời điểm bên trong môn phái chọn lựa ưu tú nhân tài, ngươi nếu là dám ném ta mặt, ta để ngươi 3 tháng xuống không được giường, còn không đi cố gắng tu luyện." Hắn đột nhiên tức giận, Lý Thiên Mạch cũng như chạy trốn địa trốn, một đường chạy đến gian phòng của mình, nhảy đến trên giường bắt đầu đả tọa luyện công. Một năm này nhìn như rất dài, nhưng đối với tu sĩ tới nói bất quá là thời gian qua nhanh. Một năm này gian, Lý Thiên Mạch phát sinh nhảy vọt biến hóa, vóc người cao lớn lên không ít, đã cao hơn Nguyên Đạo Chân ra một tấc, trên mặt tính trẻ con biến mất dần, nhìn qua cường tráng rất nhiều. Tu vi của hắn cũng là tăng nhanh như gió, một tháng trước đột phá đến dẫn khí 8 tầng cảnh giới, ở đồng kỳ người mới trong xem như là cao thủ. Cảnh giới đột phá làm cho hắn ẩn long công cũng có tiến bộ, tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng hắn phát hiện mình biện vi năng lực đã đạt đến ẩn long chân kinh, trong nói tới tỉ mỉ cảnh giới. Một khi đạt đến tỉ mỉ cảnh giới, là có thể tu luyện tam tài vọng khí thuật, tam tài vọng khí thuật ở ẩn long chân kinh trong xem như là thừa trước khải sơ đạo thuật, ảo diệu vô cùng. Chân kinh nguyên văn ghi chép, này thuật luyện tới đại thành, quan mệnh trời, hiểu vận thế, nhìn ra tất cả hư vọng, sát vạn vật gốc dễ chết. Tu luyện pháp thuật kia có 2 cái yêu cầu, số 1, tu luyện ẩn long công nhập môn, thứ 2, biện vi năng lực đạt đến tỉ mỉ cảnh giới. Tam tài vọng khí thuật phân 3 cái giai đoạn, vọng khí, quan thế, động thiên. Kỳ thực, nói trắng ra, chính là dòm ngó người, dòm ngó địa, khuy thiên. Dòm ngó nhân cấp đoạn, có thể nhận ra được người khác chân khí trong cơ thể lưu thế, một khi đem giai đoạn này luyện tới thuần thục, cùng người đối chiến thời gian, thông qua đối phương chân khí trong cơ thể lưu chuyển liền có thể biết hắn bước kế tiếp động tác, tác chiến thời gian có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, đứng ở thế bất bại. Cho tới dòm ngó địa giai đoạn, có thể thông qua quan sát địa thế cùng đối với linh khí cảm giác, tìm ra lòng đất bảo tàng. Khuy thiên chính là có thể thấy rõ thiên cơ, dò xét vũ trụ huyền bí, này cấp một đoạn kinh văn nói tới vừa sâu xa vừa khó hiểu, Lý Thiên Mạch tạm thời còn xem không hiểu. Từ một tháng trước đột phá đến dẫn khí 8 tầng cảnh giới bắt đầu, hắn liền không ngày không đêm địa tu luyện tam tài vọng khí thuật, đặt đến dòm ngó nhân cấp đoạn là có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, lợi hại như vậy phép thuật hắn làm sao có thể buông tha, chỉ cần tu luyện thành công, hắn nhất định có thể vào ngày mai môn phái tỉ thí trong hiện lộ tài năng. Nhưng tam tài vọng khí thuật không phải bình thường phép thuật, càng là lợi hại phép thuật càng khó học, một tháng này hạ xuống, hắn liền nhập môn cảnh giới đều không đạt đến. Màn đêm buông xuống, đầy sao treo cao, Lý Thiên Mạch thở dài một tiếng từ trên giường nhảy xuống, đi tới trước bàn ngồi xuống, tay nâng quai hàm giúp nhìn trên bàn ngọn đèn đờ ra, này ngọn đèn bên trong dầu là cấp 5 yêu thú trên người mỡ luyện chế mà thành, một đĩa nhỏ có thể nhiên tốt nhất mấy năm. Quá không lâu, tiếng gõ cửa vang lên, hắn tùy ý gảy bức đèn, miễn cưỡng nói: "Vào đi." Một tiếng quẹt, Nguyên Đạo Chân đẩy cửa đi vào, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn thấy Lý Thiên Mạch thở phạc dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Cái kia tam tài vọng khí thuật vẫn không có tiến triển sao?" "Ừm." Lý Thiên Mạch nhàn nhạt đáp một tiếng, như trước tay trái thắt quai hàm, tay phải gảy bức đèn. Nguyên Đạo Chân rót một chén trà, chậm rãi nói: "Bực này nghịch thiên phép thuật, trong thời gian ngắn không học được rất bình thường, đừng cưỡng cầu, nếu là bởi vậy ảnh hưởng tâm tình trái lại không được, tâm đừng quá tham, không pháp thuật kia ngươi không cũng khỏe mạnh, người liền bởi vì đạt được đồ vật quá nhiều mà hoang mang, đạt được càng nhiều càng lòng tham, đây là tâm ma quấy phá, sẽ ảnh hưởng tu luyện." Lý Thiên Mạch nghe vậy mẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thật là như vậy một chuyện, trước đây chính mình là phế thể thời điểm, một lòng chỉ muốn mở ra khí hải, mà hiện tại, dục vọng của hắn càng lúc càng lớn, học phép thuật học được chậm còn có thể làm cho tâm tình cũng tốt. Nhất niệm đến đây, hắn rộng rãi sáng sủa, mỉm cười gật đầu nói: "Sư phụ ngươi dạy chính là, ta quá chấp mê." Nguyên Đạo Chân cười ha ha: "Ngươi có thể bị ta một lời đánh thức, nộ tính không xấu, ngày mai tỉ thí ngươi khuynh lực mà vì là, ta liền không qua đi." "Ngươi không đi?" Lý Thiên Mạch kinh ngạc thất thanh. "Ta đi làm cái gì?" Nguyên Đạo Chân mở to hai mắt nói: "Lại không phải ta lên sân khấu tỉ thí, nhưng cái khác các bộ chủ sự đều đến xem chính mình đệ tử tỉ thí, ngươi, các ngươi này điểm mèo quào bản lĩnh có gì đáng xem, chính ngươi sự tự mình giải quyết, đừng đến phiền ta." Hắn nói đứng dậy chậm rãi xoay người, ngáp dài đạo: "Ai, đều tốt nhiều ngày không nghỉ ngơi, có chút buồn ngủ, ta đi về nghỉ trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần thật tham gia tỉ thí." Hắn nói xong cũng loạn choạng mà ra cửa đi, biến mất ở trong màn đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, cưới hổ khó xuống. Lý Thiên Mạch lăng lăng nhìn ngoài cửa, có chút thất thần, cảm giác mình người sư phụ này cùng người khác sư phụ không giống nhau, rõ ràng đối với mình rất tốt, nhưng đối với chính mình thật là lắm chuyện cũng không để tâm. Hắn suy nghĩ lung tung một lúc phát hiện bóng đêm đã sâu, ngày mai còn muốn tham gia tỉ thí, nhất định phải bồi dưỡng đủ tinh thần, bính đi trong lòng tạm niệm lên giường ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ đã gần đến giờ thịnh, tựa hồ có chút ngủ quên, vội vàng lên mặc quần áo bảo, không kịp rửa mặt liền ngự kiếm hướng về bắc bay đi. Tiêu Diêu Cốc mỗi cách 10 năm khai sơn thu đồ đệ một lần, 10 năm sau sẽ tổ chức một lần tân nhập môn đệ tử tỷ thí đại hội, tên gọi tắt môn phái tỷ thí hoặc diễn võ đại hội. Tham gia tỷ thí chỉ có thể là 10 năm trước nhập môn đệ tử, chủ yếu dùng để kiểm tra những đệ tử này tu vi tiến độ, phân chia ưu khuyết, cũng sàng lọc ra 16 cái đệ tử tinh anh. Đương nhiên, thứ tự càng khá cao liền càng đạt được môn phái coi trọng, đó là tinh anh trong tinh anh. Bỏ qua cơ hội lần này, đệ tử chỉ có thể ở sau đó môn phái các loại trong hoạt động nhảy nhót biểu hiện, sau đó mới có cơ hội trở thành đệ tử tinh anh, nhưng này cái độ khó là tương đối lớn, vì lẽ đó chỉ cần hơi có thực lực đệ tử đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tỷ thí sân bãi thiết lập tại vọng khí đài, nằm ở Tiêu Diêu Cốc trung tâm, mỗi đến đại hội ngày đó, đệ tử trong môn phái có thể ở trong cốc tùy ý phi hành, không bị cấm không quy củ ràng buộc. Lý Thiên Mạch một đường ngự kiếm hướng về bắc, nóng thấy phía trước xuất hiện một tùng thấp bé ngọn núi ôm nhau, trung gian ngọn núi kia to lớn nhất, phương hướng bốn cái phương hướng mỗi người có một cái ngọn núi. Nam tòa đỉnh núi một mảnh bằng phẳng, tất cả đều như thế cao, có người nói là bị ẩn long đạo tôn một cái sợi tóc cắt chém mà thành, như vậy từ chính bầu trời nhìn lại, năm cái bình đài lại như một đóa nở rộ hoa sen, đây chính là vọng khí đài. Hoa sen trung tâm cái kia đỉnh núi to lớn nhất, mặt trên có một tòa to lớn tượng đá, điêu khắc chính là một cái khuôn mặt tuấn tú người trung niên, tóc dài phấp phới, hai hàng lông mày nhập tấn, mắt phượng uy nghi, râu dài phiêu với ngực. Đây là ẩn long đạo tôn pho tượng, có người nói là đời thứ hai cốc chủ Mạc Phàm Trần Tố. Pho tượng khắc ẩn long đạo tôn trên người mặc một bộ rộng lớn trường sam, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ngay, từ xa nhìn lại cũng cảm giác được một luồng khí ngạo nghễ, bất luận người nào nhìn đều có cung bái cảm giác. Mỗi một cái phong trên đầu đều có một cái võ đài, tổng cộng 5 cái, mỗi cái võ đài trong lúc đó cách nhau không tới trăm trượng, những lôi đài này cũng không phải là dự thành, mà là Tiêu Diêu Cốc tiên hiển lấy kiếm khí ở trên ngọn núi tức đi ra, cho tới là ai kỳ tác, bởi thời gian quá lâu, hiện tại đã không ai biết rồi. Lúc này 5 cái trên đỉnh núi đều đứng đầy người, người người nhốn náo, ít nói cũng có hơn ngàn người. Ẩn Long Điêu như phía trước 20 trượng địa phương dựng lên một tòa lâm thời đài cao, Phương Vũ Hiên ngồi ở trung ương, các bộ chủ sự cùng trưởng lao phân ngồi hai bên, Nguyên Đạo Chân không có tới, vị trí không. Tỷ thí phân hai cái giai đoạn thứ nhất vì là nhập vi, phân 4 tổ tỷ thí, mỗi tổ 4 cái nhập vi tiêu chuẩn, cuối cùng nhập vi 16 người đều sẽ bị nhét vào đệ tử tinh anh hàng ngũ, Nguyệt Cung tăng gấp đôi, sư môn trọng điểm bồi dưỡng. Ngày thứ 2 tiến hành tinh anh quyết đấu, đến cuối cùng còn lại 2 người ở chính giữa vọng khí trên đài tranh cướp người đứng đầu, một khi đoạt được người đứng đầu, sẽ trở thành đang tiến hành thủ tịch đệ tử, không đề cập tới đạt được khen thưởng. Riêng là phần này thủ vinh sẽ để các đệ tử đổ số tới. Phân tổ phương thức lấy chào cứu quyết định, lúc này những tham gia đó tỉ thí đệ tử ở chính giữa trên đỉnh núi xếp hàng chào cứu, còn lại đến xem trò vui đệ tử phía bên ngoài chuyện phiếm tán gẫu, đều đang bàn luận lần này đại hội thủ tịch đệ tử sẽ rơi vào nhà nào. Đông nhiên có người cao giọng thét lên một tiếng, mau nhìn, Lý Thiên Mạch phế vật kia lại đây, hắn lại có thể ngự kiếm phi hành rồi. Kêu một tiếng này ở trong đám người sôi sùng sục, mọi người dồn dập quay đầu đến xem phía nam bầu trời, quả nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mạch ngự kiếm mà đến, tóc dài thành sam theo gió gồ lên, phiêu giật phi phàm. Ồ, phế thể cũng có thể mở mang khí hải sao? Hừ, cũng không biết này tiểu phế vật đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, lại bị hắn mở ra khí hải. Tại sao phế thể cũng có thể mở mang khí hải, điểm này đều không đạo lý a. Ôi, hắn tu vi lại đạt đến dẫn khí 8 tầng rồi. Lý Thiên Mạch rơi xuống đất thu hồi long nha, nhìn khắp bốn phía, phát hiện toàn trường đệ tử đều ở nhìn mình chằm chằm, hồn nhiên không biết chính mình đến đã dẫn khí sóng lớn mênh mông. Hắn ngẩng đầu nhìn đến ẩn long đạo tôn cao to pho tượng, không kìm lòng được địa đối với hắn lễ bái, sau đó một đường hướng về Trảo Cưu địa phương đi đến. Chu vi đệ tử nhìn thấy hắn đi tới dồn dập tản đi ra, đối với hắn chỉ trỏ trỏ, đột nhiên, phía trước bóng người lóe lên, 5 người chặn đứng đường đi của hắn, định thần nhìn lại, là Hàn Kiện bọn họ. Lý Thiên Mạch hơi nhướng mày, quát lạnh, chó ngoan không cản đường. Cù Viễn cười lạnh nói, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, chúng ta liền đứng ở nơi này, tại sao phải cho ngươi nhường đường, chính ngươi sẽ không nhiêu sao? Lý Thiên Mạch sắc mặt tâm trầm, hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn, thân là tu sĩ không chăm chú tu luyện, từ sáng đến tối đã nghĩ làm sao sỉ nhục đồng môn, cũng khó trách các ngươi tu vi vẫn chỉ trệ không tiến. Ngươi nói cái gì, tu vi cao không nổi a? Vương Nhân Kiệt vừa nghe lời này liền không chịu được, lớn tiếng quát gọi dậy đến, đem chu vi đệ tử ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Hàn Kiện thấy mọi người đều hướng bọn họ nơi này xem, biết việc này làm được có chút quá mức, muốn rút lui có trật tự, nhưng mặt mũi nhất định phải bảo vệ, liền cắn răng hung hăng nói, tiểu Lý Thiên Mạch, ngươi chờ, ngươi hiện tại tu vi là phàm đến nhanh, nhưng theo ta hiểu rõ, phế thể từ trước đến giờ cũng không thể mở ra khí hải, nếu ngươi làm được, khẳng định là dùng một ít cực đoan phương pháp, có được tất có mất, ngươi có loại đến rèn thể giai đoạn còn có thể tu luyện được nhanh như vậy. Hắn lời này nhất thời ở trong đám người gây nên sóng lớn mênh mông, bên cạnh những đệ tử kia sau khi nghe nhất thời liễu ra liễu díu địa bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, tên kia tên gọi là gì, quá có kiến giải, ta làm sao không nghĩ tới đây, cái kia Lý Thiên Mạch khẳng định vì mở ra khí hải không chừa thủ đoạn nào, luyện cái gì cần hiến tế cấm thuật, loại này cấm thuật bí pháp vẫn có, không phải vậy không thể mở ra khí hải, phế thể ai, làm sao có khả năng mở ra khí hải. Hừ, hắn nói tới quả thật có đạo lý. Phòng trừng phế vật này vì mở ra khí hải hy sinh tuổi thọ, lúc này mới có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, theo ta suy đoán, hắn chí ít hy sinh một nửa tuổi thọ, ngu xuẩn à, ngu xuẩn. Thôi lắm, nếu là có cái phương pháp có thể khiến tốc độ tu luyện trở nên như vậy nhanh, lão tử hy sinh tuổi thọ cũng đồng ý. Ta cho rằng hắn liền tiền kỳ tu luyện nhanh, lại như Hàn Kiện sư để nói, chờ hắn đến rèn thể giai đoạn, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến, nói không chắc còn có thể hậu hoạn vô cùng. Trong đám người mỗi người nói một điều, hầu như các đệ tử đều cho rằng Hàn Kiện rất có đạo lý, phế thể không có thể mở ích khí hải ở trong lòng bọn họ đã thâm căn cố đế, bọn họ đều đang suy đoán Lý Thiên Mạch đến cùng là lấy cái gì để đánh đổi đổi lấy mở ra khí hải cơ hội. Nghe những người này suy đoán, Lý Thiên Mạch trong lòng cười lạnh không ngớt, hắn thấy Hàn Kiện thả xong lời hung ác liền rời đi, liền xuyên qua đám người đi tới trước lôi đại diện. Nơi này rất nhiều người mới đệ tử chính đang chào cứu, đội ngũ bài đến mức rất trường, theo hắn tính toán, những này cũng chỉ là một nửa người, những người khác từ lâu đã nắm. Hắn đi tới đội ngũ sau cùng phương xếp hàng, theo đội ngũ từng bước địa hướng về trước. Thật vất vả đến phiên hắn, một vị nấu ăn thượng bày đặt một con đại dương gỗ, mặt trên có cái to bằng nắm tay khổng, hắn đưa tay đi vào tìm đòi, bên trong chỉ còn cái cuối cùng viên thuốc. Hắn lấy ra viên thuốc dùng sức bóp nát, là một tấm rất nhỏ chỉ đoạn, triển khai vừa nhìn, mặt trên viết ba. Bao nhiêu hảo? Đứng ở sau cái bàn một cái trung niên trưởng lão lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng vẻ, ánh mắt này để Lý Thiên Mạch có quen thuộc cảm giác, hắn nhớ tới người trưởng lão này gọi là Lương Văn, chính mình mới nhập môn phái thời điểm, hắn cũng là dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Nhìn thấy ánh mắt này, Lý Thiên Mạch trong lòng phát lên một luồng tức giận, nhưng hắn cũng không tốt biểu lộ ra, học giọng điệu của hắn lạnh lùng trả lời, số 3. Phía đông võ đài. Lý Thiên Mạch không muốn cùng hắn nói hơn một câu, thẳng hướng về phía đông đỉnh núi đi đến. Đi tới phía đông trước lôi đài, chỉ thấy chung quanh nữ có nam có, rất nhiều đệ tử nhìn thấy hắn liền mang theo ánh mắt kỳ quái né tránh, phảng phất nhìn thấy ôn thần tự, loại hiện tượng này hắn đã thấy có trách hay không, trên mặt không đau khổ không vui, vô cùng bình tĩnh. Tiểu phế bật. Sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng nham hiểm tiếng kêu, Lý Thiên Mạch cả người chấn động, chậm rãi xoay người lại, là Lý Thiên Nhất. Lý Thiên Mạch nhìn chằm chằm Lý Thiên Nhất, mặt âm trầm nói, miệng khô tịnh điểm. Ngươi vốn là phế vật. Lý Thiên Nhất nói xong lời cuối cùng phế vật hai chữ thời điểm đặc biệt nhấn mạnh, chào ý mười phần. Lý Thiên Mạch tầng tầng hư một tiếng, lanh đạm nói, lại phế cũng không kịp ngươi phế, cha ngươi lượng lớn đan dược hướng về ngươi trong miệng nhét, lượng lớn linh thạch hướng về trên người ngươi tát, đều hơn 20 năm, ngươi mới tiến vào ngũ hành cảnh giới, này phải thay đổi làm là ta, sớm một con khái chết ở trên tường, cái nào còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Ngươi này tiểu phế vật. Lý Thiên Nhất nghe vậy gào thét lên. Ngươi là người đứa sao, lão phế bật. Lý Thiên Mạch không chút nào yếu thế, châm biếm lại. Ngươi muốn chết. Lý Thiên Nhất vừa nghe lời này nhất thời giận không nhịn nổi, lấy ra một thanh hỏa hồng pháp kiếm liền hướng hắn bổ tới. Ngươi có gan liền một chiêu kiếm chặt bỏ đến. Đến a. Lý Thiên Mạch không chút nào yếu thế, giống lớn gọi, chớp mắt không nháy mắt địa trừng mắt Lý Thiên Nhất, tiếng gào chấn động toàn trường, cả ngọn núi nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang, phát hiện bên này đã dương cùng bạc kiếm. Lý Thiên Nhất bị hắn hung đến sững sờ, cầm trong tay pháp kiếm cứng lại ở đó, hắn vừa nãy tức giận trùng não, bây giờ trở về quá thần đến mới hối hận không hạ. Trước mặt mọi người, hắn nếu như dám chặt bỏ chiêu kiếm này, phỏng chừng Nguyên Đạo Chân sẽ đem toàn bộ Thiên Công Phường náo cái long trời lở đất, liền ngay cả hắn lao tử đều không bảo vệ được hắn. Nhưng nếu là chiêu kiếm này không chặt bỏ đi, hắn cái này mặt liền ném lớn hơn, hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là cưới hổ khó xuống tiến tối lưỡng nan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, thi đấu bắt đầu thiên nhất, ngươi làm gì? Một tiếng quát lạnh từ phía nam truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ngoài trăm trượng trên khán đài Lý Vân Tương đứng lên, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Lý Thiên Nhất thấy thế mừng thầm, có dưới bậc thang hắn vội vàng quay về Lý Vân Tương không mình hành lễ, dương giọng kêu lên, cha, ta nói đùa Lý sư đệ đây. Lý Vân Tương hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về dưới đài Lương Văn chắp tay, nói, Lương sư đệ, khuyển tử giáo dục vô phương, ngày hôm nay nơi này là ngươi làm chủ, cứ việc cho hắn thi giáo, không nên cho ta mặt mũi. Lương Văn vừa nghe lời này có chút kinh hoàng, Lý Vân Tương làm người cực kỳ thật mặt mũi, mà lại vô cùng tự bên, hắn chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão, làm sao dám ở loại tình cảnh này giáo huấn con trai của hắn. Mau mau quay về Lý Vân Tương chắp tay, nói, Lý sư minh nói quá lời, tiểu hài nhi sái náo, không cái gì. Hôm nay tỷ thí mới là đại sự. Phương Vũ Hiên lúc này gật gật đầu, khoát tay nói, Lý sư đệ ngươi ngồi xuống trước, Lương sư đệ nói có lý, tiểu hài nhi xái nháo mà thôi, đừng quá lưu ý, không nên chỉ hoan diễn võ đại hội. Phương Vũ Hiên đều lên tiếng, Lý Vân Tương chỉ được ngồi xuống, dưới trướng chức còn không quên chừng Lý Thiên Nhất một chút, chê hắn cho mình mất mặt. Lý Thiên Nhất biết lại cùng Lý Thiên Mạch dây dưa cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, tiểu phế vật, cho ta cố gắng chờ, mạng của ngươi là của ta. Hắn nói xong nên ngang rời đi, ở trong đám người xen kẽ mấy lần đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhìn hắn phương hướng ly khai, Lý Thiên Mạch cao mày, trong lòng thầm nghĩ, này Lý Thiên Nhất quả nhiên cùng Khổng Tước sư tỷ nói như thế, hung hăng bá đạo, ngông cuồng tự đại, người khác chỉ cần có một chút đắc tội hắn, hắn liền điên cuồng trả thù, thủ đoạn hung tàn, không để lại một điểm chỗ trống, ta hiện tại tu vi thấp hắn quá nhiều, nhất định phải để phòng điểm. Hắn đang muốn việc này, xa xa Lương trưởng lão âm thanh truyền đến, các vị dự thi các đệ tử chú ý, đang tiến hành môn phái tỷ thí đại hội do bản trưởng lão chủ trì, hôm nay tiến hành nhập vi tỷ thí, các đệ tử dựa theo chính mình rút thăm kết quả đi phân công sân bãi chờ đợi, một nén nhang canh giờ sau đại hội chính thức bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, một người mặc trường sam màu xám đệ tử bưng tới một con kim thú lư hương đặt ở sơn son trên bàn trà, lư hương trong cắm vào một nhánh hương dây, đã nhen lửa, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, phần đến mức rất nhanh. Lương Văn trưởng lão kế tục cất giọng nói, thừa dịp điểm ấy công phu, ta đến cho mọi người nói một chút quy tắc tỉ thí, mọi người nhất định phải ghi nhớ trong lòng, không được trái với. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu nói đến, số 1, tỉ thí trong pháp bảo bị hủy xấu giả, làm bại luận. Thứ 2, tỉ thí trong không thể dùng bất kỳ chiến đấu nào loại đang lượng, bằng không, làm bại luận. Thứ 3, tỷ thí trong không đáng ghét ý trọng thương đối thủ, bằng không thủ tiêu tỷ thí tư cách, tình tiết nghiêm trọng giả theo môn quy nghiêm trị, không được nung chiều. Chờ hắn nói liên miên cằn nhằn nói những quy tắc đó, hương dây đã phần xong, cuối cùng một đống hương cho bị gió thổi một hơi lọt vào lư hương trong.
Được, canh giờ đã đến, xin mời văn trưởng lão, hạ trưởng lão, đặng trưởng lão, quản trưởng lão phân biệt ra trận làm phán xét ra trận sau, tỉ thí tức khắc bắt đầu.
Lương Văn vừa dứt lời, trung gian trên đài cao bay ra bốn nhân ảnh, mỗi người tay áo lớn phiêu phiêu phân biệt bay về phía bốn cái phương hướng. Lý Thiên Mạch bọn họ cái này tái chàng phán xét là văn trưởng lão, xem ra hơn 30 tuổi, dưới cằm râu ngắn không kịp một tấc, lông mày rậm tới mắt, một mặt nghiêm túc rằng rớp.
Văn trưởng lão trực tiếp bay xuống ở trên lôi đài, cao giọng kêu lên, số 1 cùng số 2 đệ tử ra trận tỉ thí.
Chỉ thấy dưới đài nhảy ra hai người, song song bay xuống đến trên võ đài, một cái là trên người mặc áo nho màu xanh thanh niên, một cái khác là một thân vàng nhạt váy ngắn tuổi thanh xuân thiếu nữ.
Văn trưởng lão lùi đến góc lôi đài, giữa đài hai người lẫn nhau hành lễ, tự báo họ tên.
Thư họa các Vân Mặc Hãn,
Vũ Âm cung Lăng Thanh Sương.
Hai người liên hệ họ tên sau khi từng người lấy ra pháp bảo của chính mình, Vân Mặc Hãn pháp bảo là một con bút lông, xanh biếc cán bút hiện ra phỉ thúy ánh sáng lộng lẫy, dài chừng một thước, lớn bằng ngón cái.
Lăng Thanh Sương pháp bảo là một thanh thúy trúc địch, toàn thân mỹ lục, địch vĩ mang theo một bó anh cần trang sức, mặt trên còn có một viên cắp trứng to nhỏ lóe sáng minh châu.
Trên đài cao Phương Vũ Hiên nhìn lướt qua bốn cái sân bãi, ánh mắt dừng lại ở cái này sân bãi, mỉm cười nói, không nghĩ tới vừa mở tràng liền nhìn thấy lấy bản bộ tài nghệ nhập đạo đệ tử, tốt lắm.
Lý Vân Tương cười nói, quả thật không tệ, chỉ là nữ đệ tử kia cây sáo vốn là một cái đối địch pháp bảo, nhưng một mực muốn thu được lớn như vậy một viên minh châu làm trang sức, coi là thật không thể nói lý.
Một bên Tiêu Thanh Loan nghe vậy sắc mặt đổi biến, từ lần trước Lý Vân Tương con trai của thay mình đi Ngũ Âm cung cầu hôn bị Tiêu Thanh Loan từ chối sau, hai người bọn họ vẫn như nước với lửa, ý kiến hơi có bất hòa sẽ lẫn nhau lạnh nói trầm trọng, không nghĩ tới hôm nay trọng yếu như vậy tháng ngày, hắn lại chủ động ngôn ngữ khiêu khích, Tiêu Thanh Loan có thể nào yếu thế? Nga Mi dựng thẳng, lạnh lùng nói, ta Ngũ Âm cung phép thuật bác đại tinh thông, ngươi này lỗ mãng thất phu biết cái gì?
Lý Vân Tương vừa nghe người lời này lời nói ẩn giấu sự trầm trọng, ngay lập tức sẽ phải phản kích. Phương Vũ Hiên giơ tay mỉm cười nói, được rồi, hai người các ngươi đừng nhúc nhích bất động liền dùm men, đều lớn tuổi như vậy, yên tĩnh, xem tỉ thí, xem tỉ thí.
Phía đông sân bãi Lăng Thanh Sương cùng Vân Mặc Hãn đã bắt đầu giao thủ, hai người bọn họ đều là học bản bộ phép thuật, Vân Mặc Hãn lấy thư họa nhập đạo, Lăng Thanh Sương lấy âm luật nhập đạo. Chỉ thấy Vân Mặc Hãn trong tay ngọc bút phát họa điểm phách, từng trận màu xanh kình khí bao phủ tới, chiêu nào chiêu nấy công hướng về Lăng Thanh Sương trên người yếu huyệt, mà Lăng Thanh Sương tiêu pha đối với đầu bút lông câu mang ra kình khí không chút nào cũng biết, trong tay trúc địch chỉ điểm, khi thì công, khi thì thủ, vòng tới vòng lui, mỗi lần bắt đầu xoay tròn, đều có lanh lảnh tiếng địch vang lên, dễ nghe êm tai, mê người tâm thần, người ỷ vào này một tay nhiều lần đều suýt chút nữa bắn trúng Vân Mặc Hãn.
Phương Vũ Hiên ở trên khán đài cười híp mắt nhìn kỹ cái này sân bãi tình hình trận chiến, liên tiếp gật đầu, quá một lát, hắn vuốt râu nói, cái kia Vân Mặc Hãn câu ngày bút căn cơ thâm hậu, mà Lăng Thanh Sương loạn thần âm tựa hồ cũng không yếu, các ngươi nhìn hai người bọn họ ai sẽ thắng ra? Hắn một câu hỏi ra, tất cả mọi người đều im tiếng không nói. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn về phía Tôn Bá Thanh, hỏi, đại sư huynh, ngươi cho rằng hai người bọn họ ai hơn lợi hại một ít?
Tôn Bá Thanh vuốt râu trầm ngâm nói, nếu bàn về kỹ xảo, hai người ở sản sản với nhau, như vậy chỉ có thể so với tu vi, Vân Mặc Hãn dẫn khí tầng 5, Lăng Thanh Sương 6 tầng, nhìn bọn họ hai người đánh đến khó hòa giải, phỏng chừng là cuối cùng so với sự chịu đựng, Lăng Thanh Sương tu vi chiếm ưu thế, cuối cùng phải làm là người thắng được.
Phương Vũ Hiên gật đầu đuốt râu, cảm thấy Tôn Bá Thanh nói rất có đạo lý, nghiêm hủy nhưng không vui, bất mãn mà lầu bầu, tu vi thăng chức nhất định thắng sao?
Tôn Bá Thanh cười nhạt, nghiêm sư đệ ngươi chớ bội táo, nhìn xuống thì sẽ biết.
Liên các trưởng lão kế tục quan sát cái kia giữa trưởng tỷ thí, quả nhiên, hai người bọn họ rơi vào khẩu đấu, cái khác sân bãi đều thay đổi ba nhóm người, hai người bọn họ còn ở đấu.
Phòng chứng hai người bọn họ chính mình cũng sốt ruột, trong lúc vô tình đem chân khí vận chuyển đến càng ngày càng xong đủ, Vân Mặc Hãn mỗi một bút vung ra đều có thể mang ra gào thét phong thanh.
Lăng Thanh Sương đem chân khí xuyên vào địch trong, từ địch khổng chui ra, hình như lợi kiếm, khó lòng phòng bị, hơn nữa mỗi đạo chân khí bắn ra đều sẽ mang theo một trận sắc bén tiếng địch, chàng ở ngoài tu vi thấp hơn đệ tử hoàn toàn không chịu được cái kia thanh âm chói tai, chỉ có thể bịt lỗ tai đến.
Vân Mặc Hãn càng đấu càng giác vất vả, khí hải dần dần đổi phạm, hộ thể chân khí yếu bất sau, cái kia chói tai tiếng địch thừa lúc vắng mà vào, quấy nhiều cho hắn tâm thần một trận mê loạn. Hắn biết không có thể lại như thế chống đỡ xuống, nhất định phải sử dụng chính mình đón sát thủ, không phải vậy bại cục đã định. Hắn tránh thoát Lăng Thanh Sương một lần công kích, đột nhiên hét lớn một tiếng, phong. Trong tay ngọc bút tùy ý phát họa, tha ra một đạo thật dài màu vàng dây nhỏ cuối cùng tạo thành một cái màu vàng phong chữ, to bằng bàn tay, Lăng không rơi vào nơi đó.
Màu vàng phong chữ vừa hoàn thành liền quay về Lăng Thanh Sương nhào tới trước mặt, dần dần phóng to, hóa thành một đạo hư vô màng mỏng hướng về Lăng Thanh Sương bao vây đến.
Lăng Thanh Sương khẽ cắn hàm răng, đem trúc địch nằm ngang ở bên miệng, đột nhiên thổi lên, tự thân thể nàng chu vi tỏa ra một trận kịch liệt kinh khí, thổi đến người tóc dài bay lượn, khơm mang đồng bền, cái kia một tầng hư vô màng mỏng gặp phải này trận kinh khí liền chỉ trệ không tiến.
Vân Mặc Hãn thấy thế lo lắng lên, trong tay ngọc bút lần thứ hai phát họa, một cái màu vàng khốn chữ hoàn thành, hóa thành một đạo hư vô lồng quay về Lăng Thanh Sương chụp xuống.
Lăng Thanh Sương đem toàn thân vận hành chân khí đến cực hạn, xung quanh cơ thể kinh khí kịch liệt rung động, ngón tay ngọc hốt theo địch khổng, chỉ chưa một đạo khổng còn không, nương theo một trận sắc bén cực kỳ tiếng địch, một đạo mắt trần có thể thấy kinh khí từ cái kia địch khổng chui ra, xông thẳng má lên, hình như lợi kiếm, đem cái kia lồng một thoáng đâm thủng.
Màu vàng lồng bị phá, nhất thời tiêu tan, Vân Mặc Hãn cũng nhịn không được nữa, oa a một tiếng, há mồm phun ra một cái máu tươi, nhiễm đến trước ngực và táo một mảnh hồng.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, bộc lộ tài năng Vân sư minh, ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Xương kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn tiến lên, nhưng lập tức lại dừng bước chân, dù sao Văn trưởng lão còn không tuyên bố tỉ thí kết quả. Vân Mặc Hãn lắc lắc đầu, lau bên mép vết máu đứng lên, bỏ ra nụ cười chắp tay hành lễ nói, không có chuyện gì, Lăng sư muội phép thuật quả nhiên huyền diệu, ta bái phục chịu thua. Thừa sư minh muốn cho. Lăng Thanh Xương chắp tay đáp lễ. Văn trưởng lão thấy Vân Mặc Hãn đã chịu thua, lập tức cất giọng nói, trận đầu tỉ thí, Lăng Thanh Xương thắng được. Vừa nghe Văn trưởng lão tuyên bố kết quả, trên khán đài Tiêu Thanh Loan vui vẻ không thôi, cười híp mắt nhìn Nghiêm Huy, nói, Nghiêm sư minh, đại sư minh nói tới quả nhiên một tia không sai à, cuối cùng vẫn là ta đệ tử thắng rồi. Nghiêm Huy liếc người một chút, thờ ơ nói, mới thắng một hồi có cái gì tốt đắc ý, phía dưới còn có trò hay đây. Ta Ngũ Âm cung mặt sau còn có thiên tài Liễu Ngưng, người hiện tại nhưng là dẫn khí 9 tầng tu vi. Tiêu Thanh Loan nụ cười đáng yêu, Nghiêm Huy nhìn thấy người mỹ lệ như vậy nụ cười nhưng lòng sinh căm ghét, đơn giản hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ nói chuyện điểm ấy có vu, Vân Mặc Hãn cùng Lăng Thanh Xương đã song song cách tràng, Văn trưởng lão ở trên đài cao giọng nói, cuộc kế tiếp, số 3 cùng số 4 đệ tử ra trận tỉ thí. Lý Thiên Mạch là số 3, đến hắn tỉ thí, dưới chân hắn giẫm một cái, và không mà lên, lướt qua mọi người đỉnh đầu vững vàng rơi vào trên lôi đài, chỉ thấy đối diện cũng có một người nhảy tới, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, người này không phải người khác, chính là hắn đối thủ cũ Hàn Kiện. Hàn Kiện thấy mình đối thủ là Lý Thiên Mạch thì nhất thời ngẩn ra, tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nói, không nghĩ tới ngươi lại là số 3. Lý Thiên Mạch không nói gì, thậm chí không nhìn hắn, quay đầu nhìn về dưới đài nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm người. Hàn Kiện thấy hắn lại không để ý tới chính mình, nhíu mày trầm giọng nói, Lý Thiên Mạch, ngươi hiện tại tu vi cao liền rất đáng gờm sao? Nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, có loại liền phóng ngựa lại đây. Lý Thiên Mạch phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện, ánh mắt như trước ở dưới đài trong đám người quét tới quét lui, trong miệng tự lẩm bẩm, Khổng Tước sư tỷ làm sao không có tới? Hàn Kiện không khỏi giận dữ, lớn tiếng uống gọi dậy đến, Lý Thiên Mạch, tỷ thí sắp tới, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì? Xem thường ta sao? Lý Thiên Mạch rốt cục quay đầu nhìn về phía hắn, trầm mặc một lát sau nhàn nhạt nói, ta không có xem thường ngươi, ta chỉ là không nhìn thấy ngươi mà thôi. Hắn câu này như tới dầu lên lửa, Hàn Kiện cũng không còn cách nào ức chế trong lồng ngực lửa giận, pháp quyết một hướng dẫn, trong tay phải xuất hiện một thanh óng ánh pháp kiếm một lấy ra, mặt ngoài lướt qua một đạo lạnh lạnh hào quang. Hàn Kiện tay cầm pháp kiếm, dưới chân liền đạp mấy bước, một tức gian liền bắt nạt gần đến Lý Thiên Mạch trước người một triệu chỗ, trong tay pháp kiếm giơ lên cao, một chiêu kiếm đống nhiên chém xuống, kiếm khí khuấy động mà ra, không khí đều bị đánh đến một cơn chấn động, dưới đài rất nhiều đệ tử thấy không khỏi vỗ tay bảo hay. Lý Thiên Mạch nhìn này xông tới mặt một chiêu kiếm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dưới chân khẽ động, hướng về bên phải di nửa bước, đồng thời một bên thân, kiếm khí hầu như dán vào hắn chót mũi lướt qua, mãnh liệt kình khí thổi đến hắn thể diện vi thống. Hàn Kiện một chiêu kiếm chém không, kiếm khí đánh vào mặt đất trên tảng đá, chấn động lên một chỗ cho bụi, hắn một chiêu kiếm thất bại, vung kiếm thượng liêu, tà cắt về phía Lý Thiên Mạch phần eo. Lý Thiên Mạch phảng phất biết ý nghĩ của hắn như thế, chờ hắn một chiêu kiếm tức khi đến, đã lui về phía sau một bước, kiếm khí ở hắn eo trước lướt qua, còn kém một tấc mà thôi. Xa xa trên khán đài Phương Vũ Hiên thấy thế thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, thật thần kỳ bộ pháp này, mặc dù là Tiêu Diêu Du thần thông trong nhập môn bộ pháp, nhưng bên trong tựa hồ ám hợp số lý, biến hóa thần kỳ, diệu, diệu à. Một bên Lý Vân Tương thấy hắn tán thưởng Lý Thiên Mạch, trong lòng chợt cảm thấy không nhanh, hư lạnh nói, nguyên đạo chân tinh thông trận pháp mấy lý, đem mấy lý dung hợp nhập bộ pháp trong chẳng có gì lạ, xem ra vì để cho hắn đồ đệ ở đây thứ tỉ thí trong bộc lộ tài năng, hắn thực tại nhọc lòng a. Tiêu Thanh Loan nghe vậy trầm trọng nói, đem chính mình tinh thông tài nghệ hòa vào chiến đấu trong chính là nhọc lòng sao? Vậy chúng ta Ngũ Âm cung đệ tử đại thể lấy âm luật khắc địch, ta cũng coi như là nhọc lòng. Lý Vân Tương bỗng nhiên bị người khiêu khích, nhất thời giận dữ, phút chốc đứng lên liền muốn châm biếm lại, Phương Vũ Hiên vội vàng điều đình, Lý sư đệ, ngươi ngồi xuống trước, đừng nhúc nhích bất động liền phát hỏa, các ngươi cũng thực sự là, đều lớn như vậy số tuổi còn cả ngày cãi đi cãi lại, cũng không sợ bị ván bối chuyện cười, xem tỉ thí, xem tỉ thí. Lý Vân Tương tầng tầng hừ một tiếng, bất mãn ngồi xuống, Tiêu Thanh Loan lườm một cái quay đầu kế tục xem tỉ thí. Liên như thế một hồi công phu, giữa trường Hàn Kiện đã công hơn 20 kiếm, mỗi một lần đều bị Lý Thiên Mạch hời hợt địa né tránh, cái kia bay múa đầy trời kiếm khí ở Lý Thiên Mạch trước mặt tựa hồ đâu đâu cũng có cái hở. Lý Thiên Mạch trong lòng vô cùng kinh dị, hắn kỳ thực vừa bắt đầu đã nghĩ phản kích, nhưng một khi giao thủ, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa hồ có thể dự liệu được Hàn Kiện thế tiến công, vì lẽ đó Hàn Kiện mỗi một kiếm tấn công tới, hắn đều có thể dễ dàng né tránh, phảng phất biết trước như thế. Hắn vừa bắt đầu còn không tìm hiểu được chuyện gì thế này, mười mấy chiêu vừa qua, hắn liền biết rồi, đây là Tam Tài Vọng Khí Thuật. Tam Tài Vọng Khí Thuật có thể dò xét đối thủ trong cơ thể khí thế, dự phán đối thủ chiêu thức động tác, đạt đến đoán trước ý đồ kẻ địch hiệu quả thần kỳ. Hắn vọng khí thuật tuy rằng còn không nhập môn, nhưng tựa hồ đã bắt đầu có dự phán năng lực, ít nhất đối với Hàn Kiện thực lực như vậy đối thủ, hắn vẫn có thể chuẩn xác dự liệu được thế công của hắn. Lý Thiên Mạch chìm đắm với Tam Tài Vọng Khí Thuật bên trong, chỉ lùi không công, Hàn Kiện không ngừng ra tay, nhưng liền hắn góc áo đều chiêm không tới, dưới đài đệ tử nhìn ra mất kiên trì, thận đều bắt đầu nôn nóng, ồn ào tiếng dần lên. Có người không nhịn được kêu to, làm cái gì à, đến cùng có gọi hay không à, tiểu phế vật ngươi chỉ có thể chọn lư. Ha, Hàn Kiện cũng quá không chúng dùng đi, ra nhiều như vậy kiếm liền cái kia tiểu phế vật một bên nhi đều không đụng tới, thẳng thắn một con khái chết ở trên đài quên đi. Này, hai người các ngươi làm gì à, như vậy muốn chơi tới khi nào à, nhanh lên một chút đánh à, trốn, cái gì trốn. Dưới đài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, hỗn loạn loạn vào tai, khiến lòng người phiền, Hàn Kiện nguyên bản liền nôn nóng cực kỳ, nghe đến mấy cái này tiếng kêu sau càng kịch liệt hơn táo, hắn cắn răng, một thoáng lui về phía sau ba bước, mặt âm trầm, lạnh giọng nói, "Tiểu phế vật, ngươi cố ý để ta xấu mặt có phải là?" Lý Thiên Mạch nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Công nửa ngày ngay cả ta góc áo đều không đụng tới, tiểu phế vật ba chữ ta nguyên văn xin trả." "Hừ." Hàn Kiện tầng tầng hừ một tiếng, "Ngươi trước tiên chớ đắc ý, nếu không chuẩn bị một hai tay đòn sát thủ, ta như thế nào dám đến tham gia này diễn võ đại hội?" Lý Thiên Mạch lông mày dương lên, cười nhạt nói, "Hả, ngươi còn có đòn sát thủ à, không nữa xuất ra chỉ sợ cũng không có cơ hội." Hàn Kiện rất kiếm ở ngực, đầy mặt nham hiểm nói, "Vậy ngươi có thể muốn tiếp thật ta một chiêu này, nếu như có thể tiếp đó, liền coi như ngươi thật bản lãnh." Lời còn chưa dứt, tay phải hắn buông lỏng, hai tay cách không bao phủ chuôi kiếm, chân khí thôi thúc, pháp kiếm xoay vòng vòng mà trực chuyển. Trên khán đài Phương Vũ Hiên hai mắt sáng ngời, lông mày nhíu lại, vui vẻ nói, "Ồ, là Huyền Không Phá Kim kiếm, không biết hắn cái môn này kiếm kỹ đạt đến mấy phần mười hòa hậu." Lý Vân Tương nghe vậy tay niệm tròm dâu cười đắc ý, nói, "Sư minh xem trọng dù là." Phương Vũ Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt không hề động đậy mà quan sát biến hóa trong sân. Hàng Kiện hai tay cách chuôi kiếm chỉ có hơn một tấc, trong lòng bàn tay chân khí tràn trề mà ra, truyền vào pháp kiếm bên trong, pháp kiếm vận tốc quay càng lúc càng nhanh, hình như một tia sáng trắng, căn bản không thấy rõ thân kiếm. Lý Thiên Mạch híp mắt nhìn pháp kiếm, hắn cũng nhận ra được chiêu kiếm này uy lực không phải chuyện nhỏ, tập tất cả sức mạnh với một điểm, thêm vào xoay tròn lực lượng, đạt đến không gì không xuyên thủng hiệu quả. Thiết chiêu. Hàng Kiện bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bóng người lay động, tay đẩy pháp kiếm đột nhiên tung ra, tốc độ càng là trước đó gấp đôi. Lý Thiên Mạch nhìn nhanh công mà đến Hàng Kiện, trong đầu hình như có linh quang tránh qua, thân hình thoáng động, đơn giản hai bước vừa vặn tránh thoát chiêu kiếm này, một thốc tóc bị kiếm khí quấn đến, rời đi thân thể của hắn, đồng bền hạ xuống. Bạch quang lóe lên, ken điệu một tiếng vang dọn, một đoạn sáng lấp lánh đổ vật bay ra ngoài, ngã xuống đất, phát sinh đinh đương một thanh âm vang lên, là một đoạn đoạn kiếm. Toàn trường một mảnh vắng lặng, dưới đài khán giả trố mắt ngất ngụm, chỉ thấy Lý Thiên Mạch cầm trong tay một thanh pháp kiếm, mũi kiếm chống đỡ Hàn Kiện pháp kiếm, mà Hàn Kiện pháp kiếm chỉ còn dư lại một nửa, mặt vỡ nơi vừa lúc bị Lý Thiên Mạch mũi kiếm chống đỡ. Trên khán đài các trưởng lão cũng tất cả đều trợn mắt ngất ngụm, Lý Vân Tương cũng là trố mắt ngất ngụm, thất thanh kêu sợ hãi, chuyện này làm sao có khả năng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, hạ phẩm linh khí Tôn Bá Thanh nhìn trên đài Lý Thiên Mạch, hai mắt híp thành một cái tuyến, khóe mắt nếp nhăn dường như đôi cá giống như vậy, hắn vui mừng gật đầu, "Hay, hay thủ đoạn à, thủ đoạn cao cường." Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn về hắn, nghi ngờ nói, "Đại sư minh, ngươi tựa hồ nhìn ra gì đó, không ngại cho chúng ta giải thích nghi hoặc." Tôn Bá Thanh đuốt râu cười nói, "Vừa mới Lý Thiên Mạch né tránh Hàn Kiện Huyền Không Phá Kim kiếm, một chiêu kiếm đâm vào Hàn Kiện trên pháp kiếm, mà điểm đến nơi chính là Hàn Kiện pháp kiếm yếu kém nhất chỗ, ra tay chi chuẩn, khó mà tin nổi, cái này cũng chưa tính cái gì, khó nhất chính là làm sao phát hiện đối phương pháp khí yếu đối chỗ, đây mới là chỗ khó, không nghĩ tới hắn lại một chút liền nhìn ra, không đơn giản a." "Ồ, người này càng thần kỳ như thế." Phương Vũ Hiên nghe vậy thay đổi sắc mặt, các trưởng lão khác cũng đều giật mình không thôi, chỉ có Lý Vân Tương vô cùng không cam lòng, hừ lạnh nói, "Nào có chuyện như vậy, chúng ta đều nhìn không ra đến hắn pháp kiếm yếu đối chỗ, hắn một cái nho nhỏ dẫn khí tu sĩ có thể nhìn ra." Những trưởng lão kia nghe vậy dồn dập gật đầu, cảm thấy việc này quá không thể tư nghị, đối với Tôn Bá Thanh biểu thị hoài nghi. Phương Vũ Hiên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Tôn Bá Thanh, không hiểu nói, "Đại sư minh, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là Lý sư đệ nói tới rất có đạo lý, lấy cái kia Lý Thiên Mạch tu vi, lại có thể nào nhìn thấu đối phương pháp kiếm được điểm?" Tôn Bá Thanh mỉm cười, liên tiếp lướt râu, Lý Vân Tương thấy thế lại hừ lạnh một tiếng, "Ta liền biết tiểu tử kia là số may, mèo mù gặp cá rán mà thôi." Phương Vũ Hiên nghe vậy thở dài một tiếng, quay đầu lần thứ hai nhìn về phía cái kia trường quay phim điện. Hàn Kiện ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mạch một mặt lạnh lùng răng rắc, trong lòng bay lên một trận khuất nhục cảm giác, dần dần lại hóa thành tức giận, sắc mặt hắn dần dần trở nên mù mịt, diện cơ nhảy lên mấy cái, đột nhiên phát sinh hét lên một tiếng, vung vậy đoạn kiếm liền hướng Lý Thiên Mạch bổ tới. Lý Thiên Mạch thủ đoạn xoay một cái, trường kiếm đã chỉ ở hắn hầu bộ, Hàn Kiện đột nhiên dừng bước chân, không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, tỏ rõ vẻ khuất nhục, hắn như còn dám về phía trước một điểm, tất sẽ bị mất mạng tại chỗ. Hắn thật vất vả tu luyện tới dẫn khí tầng 6 đỉnh cao, vốn là muốn ở đây thứ thi đấu trong nhập vi 16 người đứng đầu trở thành đệ tử tinh anh, không nghĩ tới cuộc so tài thứ nhất liền thua, hơn nữa đối phương chỉ điểm một chiêu kiếm, tối khuất nhục chính là người này vẫn là Lý Thiên Mạch, cho tới nay bị hắn đạp ở lòng bàn chân phế vật. Nghĩ đến những thứ này, Hàn Kiện trong lòng đau khổ không lắm, mũi đau xót, hai mắt hoàn toàn mở mịt, hai hàng thanh lệ theo gò má lướt xuống, nhỏ ở trên đất bắn lên mấy phần bụi bặm. Lý Thiên Mạch cầm trong tay trường kiếm chống đỡ Hàn Kiện cổ họng, quay đầu nhìn về phía Văn trưởng lão, chậm rãi hỏi, "Văn trưởng lão, ta thắng sao?" Văn trưởng lão gật gật đầu, cất giọng nói, "Lý Thiên Mạch thắng được." Lý Thiên Mạch mặt không hề cảm xúc địa thu hồi pháp kiếm, hướng về bên đài đi đến bên lôi đài, hắn xoay người nhìn hồn bay phách lạc Hàn Kiện, lạnh lùng nói, "Bị như thế điểm ngăn trở liền chảy nước mắt, ngươi có thể đừng quên những năm gần đây ta bị các ngươi bao nhiêu bắt nạt, nếu là như ngươi như vậy, con mắt của ta đã sớm có mù." Hắn nói xong nhảy xuống võ đài, tìm tới một khối đôn đá ngồi xuống, chu vi những đệ tử kia tránh ra thật xa, trong bóng tối đối với hắn chỉ điểm nghị luận, từ trong lời nói của bọn họ có thể nghe được, bọn họ hiện tại đã không gọi nữa hắn tiểu phế vật, mà là bắt đầu gọi hắn tên, xem ra Lý Thiên Mạch tỷ thí lần này biểu hiện rất để bọn họ giật mình, phế vật tên tuổi và hôm nay sau khi phòng trường liền muốn cách hắn đi xa. Văn trưởng lão đem Hàn Kiện thúc cách võ đài, lớn tiếng để số 5 cùng số 6 ra trận, hai tên đệ tử nhảy lên võ đài, một cái đến từ Hắc Bạch Hiên, một cái đến từ Đan Dược Đường. Đan Dược Đường người đệ tử kia tu vi vô cùng cao, dẫn khí 7 tầng sơ kỳ, Hắc Bạch Hiên người đệ tử kia chỉ có dẫn khí tầng 5, song phương hành lễ liên hệ họ tên,
sau đó liền bắt đầu tỉ thí. Lý Thiên Mạch ở phía xa nhìn bọn họ tỉ thí, từ bên trong hiểu được các bộ phép thuật chiêu thức, trong lòng âm thầm suy nghĩ phương pháp phá giải. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt một cái tay, da rẻ trắng nõn, năm ngón tay tinh tế, móng tay thon dài, dưới ánh mặt trời óng ánh tỏa sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sửng sốt, lại là Liêu Ngưng. "Làm gì?" Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lên, lạnh lùng hỏi. Liêu Ngưng triển khai thân ở trước mặt hắn tay, là một tờ giấy, mặt trên viết: "8. Ngươi cũng ở cái này võ đài?" Liêu Ngưng cười lạnh: "Không ở, ta đánh chính là 120 hảo, nhưng ta vừa nãy nghe nói ngươi tù vì tiến nhanh, còn ở cái này võ đài ra hết danh tiếng, hãy cùng sư muội ta thay đổi dãy số, để giao hơn ngươi, có ta ở, ngươi cũng đừng muốn trở thành đệ tử tinh anh." Lý Thiên Mạch nhìn một chút tu vi của nàng, dẫn khí tầng 9 sơ kỳ, cao hơn chính mình một cảnh giới, chẳng trách người như thế có tự tin. Hắn nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi khẩu khí thật không nhỏ." Liêu Ngưng kinh long váy dài, cười lạnh nói: "Hy vọng bản lãnh của ngươi có thể có ngươi miệng lưỡi một nửa lợi hại." Người nói xong không lưng tiến đến Lý Thiên Mạch trước mặt, cười híp mắt nói rồi ba chữ: "Tiểu phế vật." Lý Thiên Mạch hai mắt nhắm lại, trong con ngươi hàn quang trắng ra, cả người khí thế tăng lên một nột, nhưng lập tức lại bị hắn ép xuống. Liêu Ngưng cười đắc ý, ngang đầu xoay người, hướng một tung nữ đệ tử chạy đi đâu đi. Quá không lâu, trên đài hai người phân ra thắng bại, văn trưởng lão tuyên bố kết quả, bắt đầu cuộc kế tiếp, số 7 cùng số 8. Liêu Ngưng hiện tại là số 8, chỉ thấy người chân vừa đạp địa, thân thể đồng bền bay lên, hỏa hồng quần áo theo gió phiêu lãng, kinh diễm toàn trường, thắng được một mảnh ủng hộ tiếng, rất nhiều nam đệ tử thấy nàng dung mạo thanh đẹp, dồn dập quay về trên đài thổi bay huýt sáo. Liêu Ngưng rất hưởng thụ loại này bị chú ý cảm giác, bị vội hướng phía dưới đài hạ thấp người chào một cái, lúc này mới xoay người nhìn mình đối thủ. Người đối thủ là cái chàng trai tuấn tú, trên người mặc một thân huyền sắc trường sam, tu vi dẫn khí tầng 8 sơ kỳ, song phương hành lễ, tự báo họ tên: "Vũ Âm cung Liễu Ngưng, Đan dược đường Lưu Thiên Nguyên." Liễu Ngưng cười hì hì nói: "Hóa ra là Lưu sư mình, sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, sư muội ta luôn luôn ham muốn cùng ngươi lĩnh giáo một thoáng mà không có cơ hội đây, không nghĩ tới hôm nay ở rốt cục gặp gỡ." Lưu Thiên Nguyên lạnh nhạt nói: "Đại danh không dám làm, nếu gặp gỡ, vậy thì tốt tựa như thí một hồi đi, đừng làm cho các sư trưởng thất vọng rồi." Trên khán đài Phương Vũ Hiên nuốt dâu quay đầu, nhìn phía Tôn Bá Thành, mỉm cười nói: "Đại sư minh, nhìn thấy hiện tại, ta trước sau vẫn cảm thấy các ngươi đan dược đường đệ tử nhất là khéo léo." Tôn Bá Thanh cười cợt, nhàn nhạt nói: "Cốc chủ quá khen rồi." Tiêu Thanh Loan bất mãn nói: "Chúng ta Liễu Ngưng nơi nào để cốc chủ không thoải mái?" Phương Vũ Hiên cười ha ha, khoát tay nói: "Cũng không phải, sư muội ngươi mặc vào nữ, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi." Tiêu Thanh Loan vẫn như cũ chưa hết giận, bỗng nhiên nói: "Đại sư minh, ta nghe nói các ngươi đan dược đường đám này trong các đệ tử, liền mấy này Lưu Thiên Nguyên tối có thiên phú lợi hại nhất, ngươi nói hắn gặp gỡ Liễu Ngưng có mấy thành phần thắng?" Tôn Bá Thanh cười nhạt nói: "Lưu Thiên Nguyên luyện đan thượng thiên phú coi như không tệ, nhưng nếu luận cùng đạo pháp, cùng Bùi Nguyên Bùi Miểu so ra còn kém xa." Tiêu Thanh Loan nghe vậy đóng lại miệng, Tôn Bá Thanh câu nói kia ở bề ngoài là đang nói Lưu Thiên Nguyên không còn dùng được, ý tứ nhưng là đang nhắc nhở người, đám này đệ tử không nữa có ích, đan dược đường còn có Bùi Nguyên Bùi Miểu hai cái đệ tử thiên tài. Bùi Nguyên Bùi Miểu ngút trời anh tài, mới tu đạo hơn 100 năm liền trở thành vạn người kính ngưỡng hợp đạo đại năng, cùng trong cốc trưởng lão ngồi ngang hàng, phóng tầm mắt toàn bộ Tiêu Diêu cốc ai có thể cùng. Tiêu Thanh Loan tuy rằng ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng không quá chịu phục, nói thầm: "Bùi Nguyên Bùi Miểu thì thế nào, ta còn có với Tử Năng ấm công tước, hai người bọn họ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, tử tình đã đạo thai đại viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào hợp đạo cảnh giới, không tiếc tu đạo thời gian ngắn ngủi, chỉ cần nhiều cho nàng chút thời gian, tương lai không thể so Bùi Nguyên kém." Bên này bọn họ nói lời, giữa trường tỷ thí đã bắt đầu. Lưu Thiên Nguyên khiến pháp bảo là một thanh thượng phẩm pháp khí cấp pháp kiếm, toàn thân đỏ đậm, mỗi lần vung vậy thời gian sóng nhiệt sáng quắc, mơ hồ còn có ánh lửa trắng ra, uy thế khiếp người. Liêu Ngưng khiến pháp bảo là một đạo hỏa hồng chủ lăng, dài chừng một trượng, bề rộng chừng ba thước, cũng mới vừa cũng đủ. Này chủ lăng ở trong tay nàng thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn có thể chống đối Lưu Thiên Nguyên tỏa ra hỏa diễm, có này hồng lăng giúp đỡ, người vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong. Ngọc Trường Linh sau khi xem giật mình nói: "Tiêu sư mọi người lại đem hỏa tạm hồng lăng truyền cho người, đây chính là hạ phẩm linh khí a, người dùng như thế nào đạt được?" Tiêu Thanh Loan nghe vậy đắc ý nói: "Hỏa tạm hồng lăng chính là hỏa tạm ti dệt thành mà thành, trúc hỏa diễm pháp khí, trời sinh khắc chế hỏa diễm phép thuật, Liêu Ngưng đứa nhỏ này là cực phẩm hỏa hệ linh căn, tế luyện thời điểm tuy rằng phí đi điểm công phu, nhưng cuối cùng cũng coi như thành công." Ngọc Trường Linh hít một tiếng, cười khan nói: "Liêu Ngưng thiên tư hơn người, tu vi lại cao, trước mắt có này hỏa tạm hồng lăng giúp đỡ, xem ra khóa này diễn võ đại hội thứ nhất đã không có cái gì hồi hộp." Tiêu Thanh Loan nghe vậy thất hỉ, một mặt đắc ý, chợt nghe đến một tiếng truyền đến: "Vậy cũng không hẳn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, áp chú. Tiêu Thanh Loan nghe vậy sắc mặt đổi biến, quay đầu mặt hướng Tôn Bá Thanh, chỉ thấy hắn nuốt dâu tiếp tục nói: "Ta lại cảm thấy người muốn rút đến lần so tài này thứ nhất độ khó rất lớn, hay là người liền nhập vi 16 cái tinh anh tiêu chuẩn đều nguy hiểm." Tiêu Thanh Loan nghe xong lời này rất không vui, nhíu mày, nói: "Đại sư minh cho rằng Liễu Ngưng đánh không lại Lưu Thiên Nguyên?" Tôn Bá Thanh lại bắt đầu bán cái nút, nuốt dâu mỉm cười, trầm mặc không nói. Tiêu Thanh Loan cũng không tốt kế tục truy hỏi, kế tục đến xem tỉ thí, chỉ là nguyên bản tốt đẹp tâm tình lại bị phá hoại đến rối tinh rối mù. Giữa trường Liễu Ngưng cầm trong tay hồng lăng không ngừng tiến công, cái kia hồng lăng ở trong tay hắn dường như một con linh xà giống như vậy, hốt đông hốt tây, thì tả thì hữu, đáng sợ nhất chính là này hồng lăng mặt trên có bảy hỏa diễm trận văn, một khi người chân khí thôi thúc, hồng lăng như nhen lửa giống như vậy, tới gần thời gian liền nhiệt khí xuống trời,
bị đụng tới sẽ bị phỏng một đại khối da thịt. Lưu Thiên Nguyên lúc đầu không có lưu ý, cánh tay trái bị đụng tới, quần áo đốt một đám lớn, bị đều bị thiêu đen. Liêu Ngưng lúc này tay thao hồng lăng muốn bao vây Lưu Thiên Nguyên, chỉ cần Lưu Thiên Nguyên vừa bị hồng lăng bao lấy, lượng hắn mọi cách thần thông cũng chỉ có thể bị thua. Nhưng Lưu Thiên Nguyên đến cùng không phải nhược tay, tuy rằng ở hạ phòng, nhưng cật lực chống lại, dưới chân nhảy lên không ngừng, Liêu Ngưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đưa nó vây nốt. Liêu Ngưng đón lấy còn muốn đối phó Lý Thiên Mạch, không muốn lãng phí quá nhiều khí lực, cần tốc chiến tốc thắng, người run tay một cái cánh tay, hồng lăng đống nhiên rẽ rủa kịch liệt, như quái xà qua lại, đem Lưu Thiên Nguyên hai bên trái phải tất cả đều đóng kín, hướng về hắn áp sát. Lưu Thiên Nguyên bị ép lui về phía sau, pháp kiếm vung lên, dương dực kiếm khí dâng lên mà ra, đem hồng lăng ngăn ba thước, đồng thời hắn tìm kiếm cơ hội phá vòng đây, sau lưng không xa liền đến là bên cạnh lôi đài. Liêu Ngưng làm sao có thể để hắn phá vòng đây, tay trái bỗng nhiên lấy ra một con ngắn nhỏ sáo ngọc, dài 4 tấc ngắn, ngón út độ lớn, toàn thân trắng loáng, xem ra rất là quý trọng. Lưu Thiên Nguyên nhìn thấy người lấy ra sáo ngọc thì lông mày nhảy một cái, một luồng cảm giác nguy hiểm không tên địa kéo tới, nhưng hắn một mực không biết nên làm gì đối phó. Chỉ thấy Liêu Ngưng đem sáo ngọc một mặt phóng tới bên mép, chân khí phun trào, phun mạnh một hơi, chi. Sắc bén tiếng địch vang lên, dưới đài thật nhiều đệ tử đều ô nổi lên lỗ tai, mà trên đài thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy Lưu Thiên Nguyên bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó, phảng phất như hóa đá giống như vậy, không nhúc nhích, trong tay pháp kiếm rơi xuống trên đất. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng là hết sức thống khổ, như đang giãy giụa. Lý Thiên Mạch nhìn ra trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được một khắc đó Lưu Thiên Nguyên chân khí trong cơ thể vô cùng dị thường, làm sao cái dị thường pháp, hắn cũng không rõ ràng, dù sao hắn vọng khí thuật còn không nhập môn. Hắn chói chặt lông mày, nhìn Lưu Thiên Nguyên vẻ mặt thống khổ, trong lòng không ngừng thầm nghĩ, hắn đó là làm sao, tại sao không động chút nào, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Giữa trường Lưu Thiên Nguyên không cách nào nhúc đích, Liêu Ngưng làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, hồng lăng đột nhiên rũ ra, như quái mãng xuất động, một thoáng đem Lưu Thiên Nguyên chăm chú bao lấy. Tiêu Thanh Loan nhìn thấy nơi này, nhất thời mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn mà nhìn Tôn Bá Thanh, đáp ý hỏi, đại sư minh, thế nào? Không sai, không sai. Tôn Bá Thanh gật đầu liên tục, khen, sư muội thông minh nhanh trí, đều là có thể nghĩ ra những này kỳ dị đồ vật đến, ta lần này xem như là mở mang tầm mắt. Tiêu Thanh Loan cho hắn một tán, càng thêm đắc ý, mặt mày hớn hở nói, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra pháp thuật mới, gọi là Vũ Âm Đoạt Phách Quốc, đem địch âm tần suất khống chế được vừa vặn cùng thân thể người tâm mạch tốc độ tương đồng, thông qua chặt đứt tâm mạch cùng thân thể liên hệ khiến người tạm thời đánh mất đối với mình thân thể khống chế, như vậy kẻ địch chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Đại sư huynh, hiện tại ngươi còn cho rằng Liễu Ngưng liền nhập vi đều không thể làm được sao? Tôn Bá Thanh còn chưa trả lời, Lý Vân Tương lạnh lùng nói, để đối thủ đánh mất đối với thân thể khống chế, không chắc lợi hại như vậy đi, chúng ta từ lâu ở trong linh đài mở ra tấm lòng vũ trụ, thân thể khống chế không phải đến từ tâm mạch, mà là đến từ linh đài tấm lòng, chặt đứt tâm mạch cùng thân thể liên hệ đối với mệnh luân trở lên tu sĩ căn bản vô dụng. Tiêu Thanh Loan bị hắn một trận trách móc, tức giận đến xanh mặt, nhưng Lý Vân Tương kiến thức cao siêu, nói tới chính là sự thực, người cũng không có gì để nói. Phương Vũ Hiên thấy bầu không khí lung túng, cười ha ha, nói, được rồi, Tiêu sư muội có thể sáng chế kỳ diệu như vậy phép thuật là chuyện tốt, chờ sau này lại cẩn thận đá mài đá mài, định có thể nâng cao một bước. Bọn họ bên này nghị luận, trên sân văn trưởng lão đã tuyên bố thắng bại, Liễu Ngưng cùng Lưu Vân Thiên dồn dập cách tràng, thay đổi một tổ lên sân khấu tỉ thí. Liễu Ngưng vừa mới kết cục, Ngũ Âm cung các đệ tử dồn dập tiến lên liên tiếp, như là chúng tinh cùng nguyệt mà đưa nàng chen chúc ở trung ương, Liễu gia Liễu Diễu địa đối với nàng khen cái liên tục. Trái lại Lưu Vân Thiên bên kia, chỉ có hắn hai cái sư minh tới vô bả vai hắn, an ủi hắn vài câu, nếu là đổi thành Lý Thiên Mạch, phòng trừng bại tràng sau khi liền cái đến nói chuyện với hắn người đều không có. Lý Thiên Mạch lạnh lùng nhìn Liễu Ngưng, trong lòng còn đang suy nghĩ người địch đâm trong huyền cơ, chợt thấy một cái thanh niên mặc áo trắng gạt ra chúng nữ đệ tử đi tới Liễu Ngưng trước mặt, là Hà Tinh Vũ. Hà Tinh Vũ xuất hiện nhất thời gây nên những nữ đệ tử đó vui cười, chỉ thấy hắn ngọc thụ lâm phong, chậm rãi mà nói, trước sau mặt mỉm cười, tiêu sái cực kỳ, chúng nữ đệ tử nhìn đến có chút ngây người, dồn dập cướp nói chuyện cùng hắn, mạnh mẽ như vậy dành tiếng có thể nói toàn trường chỉ có, Lý Thiên Mạch cùng hắn so ra liền khá giống đom đóm cùng ánh trăng, căn bản không thể so sánh. Hà Tinh Vũ lúc này tựa hồ cảm giác được Lý Thiên Mạch ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nơi này, quả nhiên phát hiện Lý Thiên Mạch chính đang xa xa nhìn mình chằm chằm, hắn cười đắc ý, hướng về Lý Thiên Mạch khoa tay một cái ngó lút, há mồm nói rồi ba chữ, tiểu phế vật. Thanh âm này bị hắn bức thành một đạo tuyến bình thường lướt qua đoàn người tiến vào Lý Thiên Mạch trong lỗ tai. Lý Thiên Mạch tầng tầng hừ một tiếng, bước âm thành tuyến trả lời, ngươi trước tiên đắc ý đi, ngày mai ta sẽ triệt để cọ rửa lần trước xỉ nhục, chờ. Hà Tinh Vũ cười lạnh nói, tu vi tăng lên, khẩu khí cũng không nhỏ mà, ngươi trước tiên đánh thắng Liễu Ngưng lại nói. Liễu Ngưng tựa hồ cũng phát hiện bọn họ nói chuyện, liếc mắt nhìn về phía Lý Thiên Mạch, tỏ rõ vẻ hèn mặt tình. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng quay đầu không lại đi nhìn bọn họ. Tỷ thí kế tục tiến hành, lại so với mười mấy chàng, phía đông võ đài vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, lúc này đã gần đến buổi trưa, vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu, trận đầu chính là Lý Thiên Mạch đối với Lăng Thanh Sương. Đang cùng Lăng Thanh Sương tỷ thí trong, hắn cố ý lưu thủ, cùng nàng đối kháng đã lâu, liền vì buộc nàng sử dụng tuyệt kỹ đến, đồng thời cũng nhiều quan sát một chút ngũ âm cùng tài nghệ. Khoảng chừng quá ba nén nhang thời gian, Lăng Thanh Sương ký cùng, Lý Thiên Mạch thấy thế không lưu tay nữa, một lần đưa nàng đánh bại, đạt được thắng lợi. Sau đó lại tiến hành rồi 7 cuộc tỷ thí, vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc, bắt đầu vòng thứ 3 tỷ thí, hiện tại cái này tái chẳng chỉ còn 8 cái đệ tử, thắng được 4 cái đệ tử chính là cái lôi đài này nhập vi đệ tử, có tư cách tham gia cuộc tranh tài ngày mai. Rốt cục đến Lý Thiên Mạch đối với Liễu Ngưng tỷ thí, hai người bọn họ quyết đấu có thể nói là cái này lôi khu các đệ tử thảo luận nhiều nhất đề tài, bởi vì bọn họ hai người là cái lôi đài này thượng tu vi cao nhất hai người, một đường hạ xuống đều không gặp phải cái gì đối thủ, nhưng từ những đệ tử kia đàm luận trong có thể thấy được, dưới đài đệ tử không ai xem trọng Lý Thiên Mạch, đều cho rằng Liễu Ngưng chiếm tuyệt đối phần thắng. Đến áp chú, Liễu Ngưng một bồi hai, Lý Thiên Mạch một bồi 10A, một bồi 10A, mau tới mua A. Dưới đài có đệ tử thiết trang, mua Liễu Ngưng thắng cơ bản là mua bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu, mà mua Lý Thiên Mạch thắng có thể kiếm lời gấp 10 lần, từ này là có thể nhìn ra bọn họ là cỡ nào không coi trọng Lý Thiên Mạch. Ta áp lượng cân, linh thạch, Liễu Ngưng. Ta 10 cân, Liễu Ngưng. Ta 5 lạng, Liễu Ngưng. Anh em, thấp nhất 1 cân, 5 lạng lấy về, thật không tiện à, ai, đây là người nào dùng đan dược các chú, lấy về lấy về. Chúng đệ tử cùng nhau tiến lên, dồn dập bắt đầu tập trung, toàn mua Liễu Ngưng thắng, cái kia thiết đánh cuộc đệ tử bận tối mày tối mặt. Hắn chính hí ha hí hửng địa bắt chuyện mỗi cái đặt cược đệ tử, chợt thấy một cái lợi kiếm thẳng tắp xuyên hạ xuống, thật sâu đóng ở trên bàn, dọa hắn nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Thiên Mạch chính lạnh lùng nhìn hắn, đệ tử này tâm tư sớm phạt, mau mau cười làm lành nói, Lý sư đệ, ngươi cũng tới đặt cược sao? Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này có thể trị bao nhiêu linh thạch? Quá tiện nghi pháp bảo cùng đan dược không thể áp. Đệ tử kia đông nhiên ngây người, hai mắt đăm đăm mà nhìn cắm ở trên bàn thanh bảo kiếm này, chỉ thấy thân kiếm toàn thân thanh lưu, hỏa văn xếp thứ tự có hứng thú, kiếm thể mơ hồ có lưu quang lấp lóe, hàn khí bức người, tuyệt đối là một cái hi hữu bảo vật. Ngươi nhìn chằm chằm bảo kiếm này nhìn hồi lâu, sững sờ nói, Lý sư đệ, thứ ta mắt vụ về, ngươi cái này chẳng lẽ là bảo khí? Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói, thượng phẩm bảo khí, thật 100%. Câu nói này ở trong đám người sôi sùng sục, mọi người dồn dập thán phục, châu đầu ghé hai địa bắt đầu nghị luận. Mẹ của ta, đây là muốn phát ta, thượng phẩm bảo khí. Không phải chứ, này tiểu phế vật lại có thượng phẩm bảo khí, vậy cũng là đạo thai loại kia đại thần thông tu sĩ mới có thể sử dụng pháp bảo a, hắn nho nhỏ dẫn khí tu sĩ tại sao có thể có cái này? Ta xem 89/10 là giả. Người đây liền không hiểu đi, nguyên sư bá liền Lý Thiên Mạch như thế một cái cục cưng quý giá, có cái gì tốt pháp bảo tất cả đều cho hắn một người, hắn năm cái thượng phẩm bảo khí đi ra đương nhiên không ngạc nhiên. Lý Thiên Mạch mặc kệ trong đám người làm ồn, mắt nhìn chằm chằm cái kia thiết bàn khẩu sư minh, hỏi, thanh kiếm này trị bao nhiêu linh thạch? Đệ tử kia giấu tay dưới cằm, cau mày, trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc nói, 500 cân linh thạch. Được. Lý Thiên Mạch khỏe miệng dương lên, cười nói, ta toàn áp ta thắng. Chuẩn bị kỹ càng 5000 cân linh thạch đi, sau đó ta tới lấy. Hắn dứt lời xoay người chuẩn bị lên đài, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên dừng lại, nhìn lại hỏi, đúng rồi, sư minh ngươi xưng hô như thế nào? Đệ tử kia nghe vậy sững sờ, lập tức cười hì hì nói, ta là đan dược đường Lữ Phóng, Lý sư đệ có gì chỉ giáo? Không cái gì chỉ giáo. Lý Thiên Mạch cười nhạt, ta là sợ ngươi đến thời điểm bị nợ, hỏi trước một chút tên ngươi khá là ổn thỏa. Tuyệt đối không thể. Lữ Phóng một mặt nghiêm túc, tay vỗ ngực đạo, ta Lữ Phóng tuy rằng không có gì lớn bản lĩnh, nhưng nhân phẩm tuyệt đối tin được, chưa từng có lại sang sổ, huống hồ có nhiều như vậy sư minh đệ ở này làm chứng đây, ngươi cứ việc yên tâm dù là. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, vậy ta liền yên tâm. Hắn dứt lời xoay người nhảy lên, hình như một con chim lớn, lướt qua mọi người đỉnh đầu rơi vào trên võ đài, bắn lên một mảnh bụi bặm, Liễu Ngưng từ lâu ở đối diện chờ hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, giải trừ hôn ước. Liễu Ngưng lặng lặng đứng ở đối diện nhìn Lý Thiên Mạch, cười lạnh nói, ngươi đúng là rất tự tin, lại áp lớn như vậy chú. Lý Thiên Mạch lạnh nhạt nói, một người có thể bất thua, nhưng nhất định phải có thắng quyết tâm. Liễu Ngưng hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, dân cờ bạc đều là như vậy. Lý Thiên Mạch cũng hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi những năm này tu vi tiến bộ nhanh, miệng lưỡi cũng biến dài ra không ít, ta nói không lại ngươi. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Liễu Ngưng thanh trá một tiếng, mặc giáp trụ ở trên người hồng lăng đống nhiên đánh ra, thẳng đến Lý Thiên Mạch kéo tới, mang theo một đại đoàn sóng nhiệt. Hồng lăng còn ở ba thước ở ngoài, nhưng phả vào mặt nóng dực khí đã để Lý Thiên Mạch có dâu phát muốn nhiên cảm giác. Hắn liền lùi lại năm bộ, trước ngực tinh quang lấp lóe, long nha lấy ra, nằm tại trong tay. Liễu Ngưng thấy hắn lùi về sau, đống nhiên nhảy vọt đến không trung, trong tay hồng lăng lần thứ hai đánh ra, bí mật mang theo cuồn cuộn nhiệt khí, hỏa hồng hồng lăng như một đám lửa, từ trên xuống dưới quay về Lý Thiên Mạch nện xuống. Lý Thiên Mạch dưới chân bộ pháp liền động, hướng hưu phía sau lại trốn tứ bộ, hồng lăng một thoáng đánh vào trên đất, phát sinh ảnh địa một tiếng vang thật lớn, sợ đến dưới đài khán giả kinh ngạc thốt lên lên, mẹ của ta, người này vẫn là mảnh vải sao, đánh vào trên đất đều có lớn như vậy tiếng vang, nếu như bị bắn trúng vậy còn có thể sống sao? Người bên cạnh cười trả lời, lấy như ngươi vậy tu vi, khẳng định là sống không được. Xa xa trên khán đài, Phương Vũ Hiên nheo lại mắt, lẩm bẩm nói, Liễu Ngưng thế tiến công tựa hồ so với trước mấy chàng mãnh liệt rất nhiều a. Xác thực. Ngọc Trường Linh gật đầu, Lý Thiên Mạch tiểu tử kia đối mặt sự công kích của nàng chỉ có thể né tránh, không còn sức đánh trả chút nào, xem ra hắn này một hồi thắng không được. Này cũng không hẳn. Tôn Bá Thanh Đông nhiên nói, thế sự không có tuyệt đối, Lý Thiên Mạch thân là phế thể, lại có thể mở ra khí hải, hơn nữa tu vi tăng nhanh như gió, hắn có thể sáng tạo ra loại này trước nay chưa từng có kỳ tích, liền không thể lấy bình thường ý nghĩ đi suy đoán hắn. Tiêu Thanh Loan nghe hắn nói như vậy, mặt âm trầm nói, kỳ tích phát sinh một lần liền được rồi, hắn lại không phải luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Phương Vũ Hiên nói, chúng ta suy đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là xem thật kỹ hai người bọn họ tỉ thí đi. Giữa trường Lý Thiên Mạch đã liên tục mười mấy lần tránh thoát Liễu Ngưng công kích, hắn cũng dần dần cảm thấy, đối mặt Liễu Ngưng công kích, chính mình vọng khí thuật tựa hồ không quá đủ, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, nhiều lần suýt chút nữa bị Hồng Lăng bắn trúng. Hắn biết né tránh xuống đã không có tác dụng gì, mắt thấy Hồng Lăng lần thứ hai trước mặt đánh tới, thủ đoạn xoay một cái, Long Nha hào quang đại chán, vẽ một vòng tròn, hình thành một đạo ba thước to nhỏ hư vô thái cực đồ,
hắn rất kiếm đâm một cái, mũi kiếm đâm vào thái cực đồ trung ương, thái cực đồ đông nhiên phóng ra chói mắt bạch quang, một đạo ác liệt kiếm khí tràn trề đánh ra, cùng hồng lăng đụng vào nhau. Hai đạo phích lịch kình khí chạm vào nhau, phát sinh một đạo vang trầm, một đạo kịch liệt kình khí chấn động ra đến, đem Lý Thiên Mạch cùng Liễu Ngưng từng người đẩy lui hai bước. Phương Vũ Hiên sáng mắt lên, đuốt dâu khen, thật một chiêu lưỡng nghi hóa hình, làm cho không sai. Tôn Bá Thanh ở một bên mỉm cười gật đầu, hai con mắt một khắc cũng không từ trên người Lý Thiên Mạch rời. Liễu Ngưng lui về phía sau hai bước sau đứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mạch, người tự nhận chính mình hồng lang uy lực cực kỳ, ở đây thứ thi đấu trong, ngoại trừ Hà Tinh Vũ ở ngoài không có một người có thể cùng pháp bảo của nàng này hãn, lại không nghĩ rằng cái này vẫn bị chính mình xem thường phế vật lại có thể chính diện đỡ lấy người một đòn, tối làm người tức giận chính là hắn dùng lại là hạ phẩm pháp khí. Lý Thiên Mạch nhìn chằm chằm Liễu Ngưng liếc mắt nhìn, khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, hạ phẩm linh khí, cũng chỉ đến như thế, ngươi đều tiến công đã lâu như vậy, hiện tại nên đến lượt ta. Hắn lời còn chưa dứt, người đã nhanh như chớp giống như giết hướng về phía Liễu Ngưng, trong tay long nha xoay tròn, hư vô thái cực đồ xuất hiện lần nữa, mũi kiếm đâm vào thái cực đồ trong, đột nhiên kiếm khí tăng mạnh, hình thành một đạo hư vô đại kiếm, quay về Liễu Ngưng đâm tới. Liễu Ngưng sắc mặt nghiêm nghị, tay phải liền nhiễu, hỏa hồng hỏa tạm hồng lăng xoay tròn lên, hình như thật dài vòng xoáy, quay về tia kiếm khí này quả đi. Hồng lăng xoay tròn lực lượng to lớn, kiếm khí bị bao vây sau uy thế giảm nhiều, Liễu Ngưng khinh tráng một tiếng, đem cả người chân khí thúc đến cực hạn, mãnh xả hồng lăng cấp tốc xoay chuyển, cường thế kiếm khí hóa thành vô hình. Người này một bộ động tác làm liền một mạch, xảo diệu mà lại ác liệt, dưới đài khán giả nhìn thấy nơi này tận đều vỗ tay lớn tiếng quát thải. Lý Thiên Mạch bình tĩnh tự nhiên, liền múa kiếm hoa, không trung xuất hiện 7 cái lượng điểm, loẹt loẹt tỏa sáng, càng là hắn trong nháy mắt khắc họa đi ra đơn giản trận văn, hơn nữa này 7 cái lượng điểm vị trí có chút kỳ quái, như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện này 7 cái điểm vị trí cùng bắt đầu thất tinh vị trí giống nhau như lúc. Liêu Ngưng thấy thế cau mày, muốn mạnh mẽ tấn công rồi lại không dám, chỉ lo hắn đến thời điểm đột nhiên làm khó dễ, chính mình liền vô lực về phòng, người chỉ có thể cầm trong tay hồng lăng lặng lặng chờ đợi. Nhìn hắn lại sái hoa chiêu gì, 7 cái lượng điểm ra xuất hiện sau trong nháy mắt phóng to, trở nên có to bằng nắm tay, long lánh màu sắc khác nhau hào quang. Lý Thiên Mạch trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm tới, thường thường không có gì lạ, nhưng khi thân kiếm trải qua cái kia 7 cái lượng điểm thời điểm, long nha bỗng nhiên hiện lộ tài năng, một đạo ác liệt kiếm khí đột nhiên đâm ra, uy lực hơn xa trước đó cái kia một chiêu kiếm, cái kia 7 cái lượng điểm trong nháy mắt tạm đạm đi, phản phất bị lấy sạch tất cả sức mạnh. Liêu Ngưng hơi nhướng mày, mắt thấy này đến kiếm khí có tới dài hơn 8 thước, thế tới mãnh liệt, thế không thể đỡ, chính mình căn bản là không có cách gắng đón nữa. Người lui về phía sau hai bước, đồng thời lấy ra con kia ngắn nhỏ sáo ngọc đến, tiến đến bên mép thổi lên. Lý Thiên Mạch nhìn thấy người lấy ra sáo ngọc thì trong lòng không tên chấn động, một loại cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu, lập tức vận chuyển chân khí ngăn chặn hai lỗ tai, khiến lỗ tai tạm thời nín thở, không cách nào nghe được ngoại giới tiếng vang. Chi, sắc bén tiếng địch vang lên, dưới đài khán giả từ lâu ô nổi lên hai lỗ tai, kích động nhìn trên đài, chờ mong Lý Thiên Mạch như cái kia Lưu Thiên Nguyên như thế, nghe được tiếng địch sau liền không thể động đậy được. Tiếng địch vang lên thời gian, Lý Thiên Mạch trong lòng run lên, ngực đau nhức, cả người mất đi khí lực. Long nha rơi xuống trên đất, sau đó liền không thể động. Nội tâm hắn chấn động không ngớt, mau mau quan sát bên trong thân thể trong cơ thể tình huống, phát hiện tâm mạch trung khí máu đình trệ, dẫn đến toàn thân chân khí và khí huyết không cách nào vận hành, thân thể tự nhiên không cách nào nhúc đích. Lý Thiên Mạch không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Liễu Ngưng cười đắc ý, đi tới hắn trước mặt nói, tiểu phế vật, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mạch trên mặt vẻ khiếp sợ đột nhiên biến mất, chỉ thấy hắn cười nhạt nói, cảm giác tốt vô cùng. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đột nhiên giò ra, một cái chói lại Liễu Ngưng cái cổ, tay trái gật liên tục, ra tay như điện. Lấy cầm long thủ pháp niêm phong lại người ba chỗ yếu huyệt, Liễu Ngưng huyệt đạo bị phong, hồng lăng rơi xuống trên đất, bị Lý Thiên Mạch một cái để ở không trung. Như vậy kinh biến hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, dưới đài khán giả tất cả đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên sân, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, xa xa nghe thấy cái khác sân bãi chuyển đến tiếng ủng hộ. Trên khán đài Tiêu Thanh Loan bỗng đứng lên, thất thanh kêu sợ hãi, tại sao lại như vậy, sao có thể có chuyện đó. Tôn Bá Thanh tay niệp râu bạc trắng, mỉm cười nhìn trên đài, con mắt híp thành một cái tuyến, không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa phía nam mấy chục dặm có hơn tiên cơ đại thượng, Nguyên đạo chân đứng ở vách núi một bên xa xa nhìn phương bắc, vào mắt chỉ có một mảnh mênh mông mây mù, cái gì khác đều không nhìn thấy. Nhưng hắn thần thức rộng rãi bố, đã sớm đem Lý Thiên Mạch mỗi cuộc tỉ thí nhìn ra rõ rõ ràng ràng, khi làm, Lý Thiên Mạch đem Liễu Ngưng hạn chế thời gian, hắn vuốt râu nở nụ cười, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi quả nhiên có một bộ, khẳng định lại là tiềm mạch có tác dụng. Hắn đoán không sai, Lý Thiên Mạch đúng là dựa vào tiềm long mạch hoàn thành này kinh người nghịch chuyển. Lúc đó, hắn tâm mạch bừng nhíu, cả người khí huyết không cách nào bình thường chảy xuôi, gân mạch trong chân khí cũng chỉ trệ không tiến, tương đương với nửa cái xác chết di động, nhưng hắn minh mạch bị chế, còn có tiềm mạch ẩn sâu trong cơ thể, bất luận là đồ vật gì đều ngoài tầm tay với, minh mạch bị chế tình huống hạ, tiềm mạch thông suốt, liền hắn vận chuyển ẩn lòng công, từ tiềm mạch trong điều phối chân khí xung kích tâm mạch bị chân khí vọt một cái, nhất thời trở về hình dáng ban đầu. Khi đó Liêu Ngưng vừa vặn đi tới trước mặt hắn, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới, Lý Thiên Mạch đương nhiên sẽ không khách khí, đem người hạn chế. Giữa lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì thời gian, Lý Thiên Mạch nhấc theo Liễu Ngưng, quay đầu nhìn về phía góc Văn Trường lão, nhàn nhạt nói, "Văn Trường lão, ta thắng sao?" Văn Trường lão cũng cả kinh có chút hoàng thần, bị hắn một gọi nhất thời tỉnh dậy, vội vàng lớn tiếng nói, "À, đúng, Lý Thiên Mạch thắng được." Dưới đài tất cả xôn xao, rất nhiều người ở đau lòng địa kêu to, "Ta linh thạch à, ta thật vất vả tích góp 10 cân linh thạch toàn không rồi. Mẹ ngươi,
ngươi mới 10 cân linh thạch hào cái giám a, lão tử giam giữ 30 cân đây. Kỳ thực dưới đài giờ khắc này đau lòng nhất không phải những kia áp chú, mà là Lữ Phóng, cái kia thiết bản cầu. Lý Thiên Mạch đem Liễu Ngưng ném xuống đất, quăng cho nàng một tiếng hét thảm, người vừa muốn lên, trên cổ đống nhiên giá lên một thanh pháp kiếm, chàng ở ngoài các đệ tử nhất thời ồ lên kêu to, dồn dập hỏi xảy ra chuyện gì, lẽ nào Lý Thiên Mạch muốn ở đây thượng giết người? Tiêu Thanh Loan thấy thế vẻ mặt đột ngột biến, lớn tiếng hét cao, Lý Thiên Mạch, ngươi làm gì? Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng này võ đài bay tới. Không chung một đạo bóng trăng tranh qua, Tiêu Thanh Loan đã xuất hiện ở trên đài, trợn mắt nhìn thẳng Lý Thiên Mạch. Văn trưởng lão cũng biến sắc kêu sợ hãi, Lý Thiên Mạch, ngươi làm gì? Mau để kiếm xuống đến, bằng không ngươi muốn gặp vận rủi lớn. Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói, chúng ta Tiêu Diêu Cốc có thể có một cái môn quy định không cho sử dụng kiếm chỉ vào đồng môn. Văn trưởng lão nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức lắc đầu, không có. Xa xa Thiên Cơ đài thượng Nguyên Đạo Chân tự nhiên nhìn thấy nơi này không khỏi vỗ tay cười to, ha ha, khá lắm, quả nhiên có năm đó ta phong độ, không sợ trời không sợ đất. Trên khán đài Lý Vân Tương nhăn lại mi, nói, cốc chủ, tiểu tử này quá càng rỡ, lại ở trên võ đài làm ra chuyện như vậy đến. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tôn Bá Thanh nói, nhưng hắn nói không sai, môn quy bên trong xác thực không có này một cái. Phương Vũ Hiên híp mắt nhìn trên đài, lạnh nhạt nói, hắn không dám đả thương người, hẳn là có cái gì cái khác dụng ý. Tiêu Thanh Loan lúc này trên mặt dường như bao trùm một tầng băng tuyết, lạnh lẽo dị thường, người mắt lạnh nhìn thẳng Lý Thiên Mạch, lạnh giọng nói, Lý Thiên Mạch, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức triệt mở ngươi pháp kiếm, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lý Thiên Mạch đuốt cằm nói, Tiêu sư thúc chủ tội, ta kỳ thực chỉ muốn tuyên bố một chuyện, chuyện này cùng Liễu Ngưng có quan hệ, ta chỉ là không muốn để cho người lộn xộn, cẩn thận hay nghe ta nói. Vậy có cần phải làm được như thế quá đáng ư? Tiêu Thanh Loan quát mắng. Lý Thiên Mạch lại như không nghe lời của nàng như thế, cất giọng nói, các vị, ta ở đây muốn tuyên bố một chuyện. Ta Lý Thiên Mạch cùng Ngũ Âm cung Liễu Ngưng ở nhập cốc trước đó thì có hô nước, nhiều năm qua, Liễu Ngưng vẫn tự xưng là thiên tài tuyệt vời, buộc ta giải trừ hô nước, nhưng ta Lý Thiên Mạch ghét nhất bị bức bách, vẫn không có đáp ứng, ngày hôm nay, ta liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng, giải trừ cùng người hô nước, từ nay về sau, người gả cho lợn, gả cho chó, đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Ầm. Phía dưới lôi đài truyền đến lôi minh bình thường làm ồn thanh. Gả cho lợn, gả cho chó. Người anh em này miệng đủ được a. Ha, ngươi không biết được à, này Lý Thiên Mạch trước đây là phế thể thời điểm, xem thường hắn nhân ra. Hiện tại được rồi. Hừ, sát thực đáng đời, gọi nàng trước đây mắt chó coi thường người khác, nhân ra hiện tại lợi hại, gọi nàng hối hận chết. Ồ, ta nghe nói Liêu Ngưng vẫn cùng Hà Tinh Vũ ám muội không rõ, cái kia Hà Tinh Vũ nếu như cưới người, không phải là lợn là chó sao? Trang hạ Hà Tinh Vũ nghe được người chung quanh nghị luận, tức đến xanh mét cả mặt mày, cái trán gân xanh từng chiếc nô ra, song quyền nắm đến cặc cặc vang vọng. Chỉ nghe hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu phế vật, ngươi khinh người quá đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, ngươi muốn kiếm linh thạch sao? Trên sân Tiêu Thanh Loan từ lâu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng quát lên, Lý Thiên Mạch, ngươi có ý gì, năng lực lớn hơn. Không lọt mắt đồ đệ của ta. Lý Thiên Mạch đầy mặt nghiêm nghị, tuyệt đối không phải ý này, giải trừ hôn ước vẫn là Liêu sư muội muốn, ta chỉ có điều là làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng mà thôi. Làm thỏa mãn người tâm nguyện. Hừ. Tiêu Thanh Loan cười gằn, vậy trước kia chúng ta ngưng nhi để ngươi giải trừ hôn ước ngươi vì sao không chịu, ngày hôm nay tới nơi này tuyên bố, ngươi chính là muốn nhục nhã người. Lý Thiên Mạch nghiêm mặt nói, Tiêu sư thúc xin mời chớ suy đoán lung tung, ta nói rồi, ta Lý Thiên Mạch ghét nhất bị người bức bách, ta nghĩ làm sự, người khác ngăn cản không được, ta chuyện không muốn làm, lấy đao gác ở trên cổ ta cũng bức bách không được. Hay, hay, được lắm tùy tiện đệ tử, sư phụ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Tiêu Thanh Loan tức giận đến cả người run. Lý Thiên Mạch đầy này nói, xin lỗi, Tiêu sư thúc, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với sư phụ ta, hắn chưa bao giờ dạy ta những này, ta đánh tiểu liền như vậy, đời này đều cải không được. Tiêu Thanh Loan vừa muốn nói chuyện, xa xa Phương Vũ Hiên bỗng nhiên đứng lên, cất giọng nói, được rồi, Tiêu sư muội, bọn nhỏ sự chúng ta vẫn là không nên tham dự, để bọn họ tự mình giải quyết. Tiêu Thanh Loan lúc này thôi khẩu, mạnh mẽ chừng Lý Thiên Mạch một chút, đã không bay trở về đến trên khán đài đi tới. Phương Vũ Hiên uy nghiêm nói, Lý Thiên Mạch, kiếm của ngươi có phải là có thể lấy ra? Lý Thiên Mạch nghe vậy thu hồi lòng nhà, hướng về khán đài nơi xa xa hành lễ, cốc chủ, các vị trưởng lão, đệ tử liều lĩnh, kính xin chủ tội. Phương Vũ Hiên nhíu mày lại, vung lên rộng lớn ống tay áo, thôi, tha cho ngươi sơ phạm, không có lần sau. Đa tạ cốc chủ. Lý Thiên Mạch lần thứ hai hành lễ, nhanh chân đi xuống lôi đài. Liêu Ngưng đứng dậy nhìn Lý Thiên Mạch bóng lưng, tỏ rõ vẻ oán độc, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Văn trưởng lao thấy nàng đứng ở chỗ này bất động, tự mình tiến lên đem nàng mời xuống. Lý Thiên Mạch xuống lôi đài sau một đường thông suốt địa đi tới Lữ Phóng trước mặt, vươn tay ra, nhàn nhạt nói, 5000 cân linh thạch, đem ra. Lữ Phóng lúc này vẻ mặt lại như chết rồi nương như thế, muốn nhiều khổ có bao nhiêu khổ, chỉ thấy hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch. Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lại, muốn quỵt nợ. Lữ Phóng mau khoát tay nói, làm sao biết, ta tạm thời không có nhiều như vậy mà thôi, ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định tập hợp cho ngươi. Lý Thiên Mạch nhíu mày hỏi, vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu? Lữ Phóng lấy ra cả người gia sản đến, ngẩng đầu lên nói, tổng cộng 3,200 cân. Lý Thiên Mạch bàn tay lớn một vệt, đem những linh thạch đó một mạch tất cả đều thu vào tụ bảo buồn bên trong, lạnh nhạt nói, còn lại 1,800 cân trong vòng một tháng đưa ta. Nói xong xoay người rời đi, không có nói hơn một câu. Lữ Phóng vẻ mặt đưa đám đứng ở nơi đó, thầm mắng mình suy thần phụ thể. Lý Thiên Mạch một đường trong đám người đi ra, đi tới đôn đá ngồi hạ, hứng hờ địa quan sát đón lấy tỉ thí. nhưng những khán giả đó đối với còn lại tỷ thí đã hứng thú không lớn, tất cả đều ở say sưa ngon lành địa đàm luận vừa nãy Lý Thiên Mạch biểu hiện, bọn họ hết sức tò mò cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, nghị luận cái liên tục, toàn trường đều là ong ong tiếng ồn ào. Rất nhiều đệ tử yêu thích tản tin tức đã buôn ba đến cái khác lôi khu đem Lý Thiên Mạch đánh bại Liễu Ngưng tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mạch danh tiếng vang xa, trở thành đông đảo đệ tử trong miệng nói chuyện say sưa nhân vật, mọi người dồn dập đang suy đoán cái này đống nhiên giết ra hắc mã sẽ ở ngày mai tinh anh tái trong thu được ra sao thành tích. Đảo mắt mặt trời đã sang phía tây, bốn cái tái khu nhập vi tỷ thí trước sau kết thúc, 16 cái nhập vi đệ tử tập trung ở chính giữa trên võ đài, Phương Vũ Hiên tự mình phát biểu, nội dung bài cũ, cũng chính là trước tiên khen bọn họ một phen, sau đó để bọn họ đón thêm lại lệ vân vân, cái khác 15 người nghe xong đều kích động không thôi, chỉ có Lý Thiên Mạch mặt không hề cảm xúc, từ lần trước Phương Vũ Hiên đánh đuổi Bạch Mục sau, hắn đối với Phương Vũ Hiên rất không hảo cảm. Phương Vũ Hiên phát biểu xong xuôi để bọn họ tản đi, Lý Thiên Mạch chờ hắn vừa dứt lời liền lấy ra phi kiếm hướng về thiên cơ các bay đi, trên khán đài trưởng lão cùng Phương Vũ Hiên đều sửng sốt. Lý Vân Tương thấy thế đập chắc cả giận nói, hắn đây là ý gì, bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi, khi chúng ta là nên mẫu sao. Phương Vũ Hiên khoát tay háo một cái, cười nhạt nói, Lý sư đệ đừng giận, có sư tất có danh đồ mà. Các trưởng lão vừa nghe lời này liền tức thoải mái, nguyên đạo chân xương tên tính xấu, Lý Thiên Mạch tính khí ngược lại thật sự là cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng bất mãn trong lòng vẫn có, chỉ là trưởng môn đều lên tiếng, bọn họ cũng không thật nhiều nói cái gì. Trở lại thiên cơ các, nguyên đạo chân giả vờ giả vị địa ngồi ở lao dưới tảng cây mày đả tọa, thấy Lý Thiên Mạch trở về, mở mắt hỏi, thì thí thế nào? Nhập vây quanh. Thường, không sai. Hắn nói xong nhắm mắt lại, kế tục đả tọa. Lý Thiên Mạch rất giác không thú vị, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt lên không, trong ngọn núi truyền đến trùng minh tiếng gọi, càng hiện ra dạ chi yên tĩnh. Một cái hắc sam thanh niên điều động phi kiếm bay đến thiên cơ đại thượng, chân vừa xuống đất chợt nghe lão dưới tảng cây mẹ có người hỏi, muộn như vậy, ngươi tới làm cái gì? A nha ma ơi! Người kia kinh hô một tiếng ngã ngồi trên đất, quay đầu nhìn thấy là Nguyên Đạo Chân, vội vàng đứng dậy hành lễ, đệ tử đan dược đường Lữ Phong bái kiến nguyên sư thúc. Có chuyện gì? Ta tìm đến Lý sư đệ trả nợ. Đi vào cửa phải, đệ nhất gian chính là đà tạ nguyên sư thúc. Lữ Phong lần thứ hai chào một cái, xoay người hướng về thiên cơ các cửa lớn đi đến, vỗ nhẹ ngực âm thầm tự nói, cũng còn tốt cũng còn tốt, nguyên sư thúc ngày hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ. Hắn một đường nói thầm đi tới Lý Thiên Mạch ngoài cửa phòng gõ cửa. Đi vào. Lý Thiên Mạch âm thanh từ bên trong phòng truyền đến. Lữ Phong đẩy cửa đi vào. Lý Thiên Mạch chính đang trên giường đả tọa, mở mắt phát hiện là Lữ Phong, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Kha kha kha, là ta, Lý sư đệ. Lữ Phong cười hì hì vào phòng. Ngồi đi. Lý Thiên Mạch nhảy xuống giường đến. Lữ Phong mau mau xua tay, không cần không cần, ta là tới còn ngươi linh thạch, còn xong liền đi, ngươi ngày mai có tỉ thí, không thể làm lỡ ngươi nghỉ ngơi. Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lại, ngạc nhiên nói, ngươi này nửa ngày công phu liền cho tới 1.800 cân linh thạch. Lữ Phong cười hì hì, nói, mụ tập hợp, ngươi cái kia bảo khí pháp kiếm ta bán 1.000 cân linh thạch đây, lại cùng các sư minh vay cái mấy trăm cân liền được rồi. Hắn nói liền chuẩn bị lấy linh thạch cho Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch giơ tay, cười nhạt nói, không cần trả lại, giữ lại chính mình dùng đi. Cái kia không được. Lữ Phong nghe vậy hai mắt trừng tròn xoe, kêu to lên, ta Lữ Phong không có bản lĩnh gì, to lớn nhất bản lĩnh chính là coi trọng chữ tín, những linh thạch này nhất định phải trả lại ngươi. Lý Thiên Mạch lắc lắc đầu, coi là thật không cần, coi như ta đưa cho ngươi. Lữ Phong nghe vậy sững sờ ở nơi đó, quá đã lâu tài hoan quá thần đến, nói, trên đời này không có ăn không cơm, ngươi nói một chút, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Lý Thiên Mạch khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, ở trước bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, không cần giúp ta làm cái gì, ta chỉ là đột nhiên cảm giác thấy tính cách của ngươi khá giống một người bằng hữu của ta. Ngươi một người bạn. Lữ Phong vừa nghe lời này là tốt rồi kỳ lên, cũng ngồi xuống, hỏi, hắn là hạng người gì? Theo ta rất giống, như một chút nhỏ. Lý Thiên Mạch đông nhiên nở nụ cười, đạo, hắn tính khí táo bạo, động một chút là muốn cùng người thả đúng, cười lên cùng mắng người thời điểm yêu thích nghe răng trợn mắt. Hắn đem Bạch Mục lời nói quen thuộc nói một lần, Lữ Phong nghe được đầu óc mơ hồ, chờ hắn nói xong, Lữ Phong gãi đầu buồn phiền nói, ta có như thế thô lỗ sao? Làm sao cảm giác ngươi nói tới theo ta không hề giống a? Lý Thiên Mạch cau mày suy nghĩ một chút, xác thực cảm thấy không giống, nhưng không biết tại sao, hắn nhìn thấy Lữ Phong sẽ nghĩ đến Bạch Mục, hắn không biết làm sao trả lời, đơn giản đổi chủ đề, hỏi, ngươi mỗi lần thi đấu đều đến mở bàn cầu sao? Rất kiếm lời chứ? Lữ Phong lắc lắc tay, kha kha, không nhiều không nhiều, đây là lần thứ nhất, vốn là ngày hôm nay có thể kiếm lời cái hơn 2000 cân đây, ai hiểu được gặp gỡ ngươi. Lý Thiên Mạch không khỏi cười tán, này kiếm lời linh thạch điểm quan trọng, giọt, ngươi cũng nghĩ ra được, thật có ngươi. Lữ Phong sau khi nghe nhưng thở dài một tiếng, tỏ rõ vẻ ưu sầu nói, ta tư chất bình thường, tu luyện không sánh bằng người khác, thuật luyện đan cũng vẫn ở nhị phẩm đan sư cảnh giới không cách nào đột phá, hết cách rồi, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm lời linh thạch đến tăng lên tu vi. Lý Thiên Mạch vừa nghe đến hắn mấy lời nói này, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu, hắn cũng từng bởi vì tư chất vấn đề quá yếu nhiều cực kỳ, cũng còn tốt chính mình thông minh hơn người, phá tan hư thiên đại trận thu được cẩn lòng chân kinh, nhưng Lữ Phong cũng không số may như vậy cùng trí tuệ. Hắn thấy Lữ Phong đối với người vẫn tính chân thành, rất đúng khẩu vị của chính mình, không khỏi nghĩ giúp thượng một tay. Hắn trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, ngươi nói, tỷ thí lần này người thứ nhất hai phần thắng cao nhất. Lữ Phong suy nghĩ một chút, nói, hẳn là ngươi. Tại sao? Lữ Phong cho hắn phân tích lên, ngươi muốn à, Liễu Ngưng cùng Hà Tinh Vũ vốn là đoạt quan đứng đầu ứng cử viên, nhưng đột nhiên bước lên ngươi con ngựa đen này, còn đem Liễu Ngưng đánh bại, Liễu Ngưng tu vi cùng Hà Tinh Vũ là như thế, hơn nữa người còn có linh khí pháp bảo, thực lực hẳn là so với Hà Tinh Vũ lợi hại hơn một ít, ngươi có thể đánh bại người, tự nhiên là đoạt quan to lớn nhất đứng đầu rồi. Lý Thiên Mạch phủ hàm gật đầu, đột nhiên híp mắt nở nụ cười, xấu xa nói, ngươi muốn tránh linh thạch sao? Nam Mộng cũng muốn a. Lữ Phóng không chút do dự mà trả lời. Lý Thiên Mạch cười hì hì nói, ta có một cái kế sách, có thể để cho ngươi ngày mai tránh thượng mấy ngàn cân linh thạch, có làm hay không?
Cái gì kế sách?
Ngươi đưa lỗ thai lại đây. Lữ Phóng tiến đến Lý Thiên Mạch trước mặt, Lý Thiên Mạch ghé vào lỗ thai hắn nói thầm địa nói rồi một trận, Lữ Phóng trong đôi mắt thả ra hào quang. Suốt đêm không nói chuyện, Lý Thiên Mạch giờ mau rời giường, sau khi rửa mặt liền đi tới vọng khí đài, canh giờ còn sớm, nơi này mới lờ mờ mấy bóng người, Lữ Phóng đã sớm chờ ở chỗ này. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có chào hỏi, lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt, liền không nữa đến xem đối phương. Lý Thiên Mạch quay về ẩn Long Đạo Tôn đạo như lại bái, ngửa đầu nhìn đạo như trầm mặc không nói. Hắn này đứng ở chỗ này hơn nửa giờ, trung gian trên đỉnh núi đã đâu đâu cũng có bóng người, tiếng người huyên náo nhiệt cực kỳ. Lữ Phóng ở trong đám người gõ la thét to, đến áp chú rồi, áp chú rồi, áp chuẩn quán quân một bồi mười a, một bồi mười a. Những đệ tử kia vừa nghe một bồi mười mau mau đều vây quanh, dồn dập hỏi dò, áp cái gì một bồi mười? Lữ Phóng vừa cười vừa nói, áp quán quân ứng cử viên, chỉ cần áp đúng rồi chính là một bồi mười. Hắn tiếng nói mới lạ, lập khắc liền có người kêu to, ta áp 50 cân Hà Tinh Vũ, ta áp 10 cân Lý Thiên Mạch, 30 cân Lý Thiên Mạch, 5 cân Hà Tinh Vũ. Lữ Phóng chu vi lập tức bị vây đến nước chảy không lọt, tất cả đều là áp Lý Thiên Mạch cùng Hà Tinh Vũ, cái khác tuyển thủ lại không người hỏi thăm. Giữa lúc hắn bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu thì trong đám người chuyển đến hô ông tồn, tránh ra, tránh ra. Mấy người ở mặt trước mở đường, Hà Tinh Vũ thản nhiên hướng về trước, phong độ phi thiên, dương dương tự đắc, rất nhanh sẽ đến Lữ Phóng trước bàn. Lữ Phóng mau mau khuôn mặt tươi cười đón lấy, yêu, Hà Sư Minh, ngươi cũng tới áp chủ à, hiện tại áp ngươi linh thạch 1,500 cân, Lý Thiên Mạch bên kia 2,100 cân, ngươi đến áp một điểm chống đỡ nhân khí không? Hà Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, được, ta 500 cân toàn áp trên người mình. Và, 500 cân, đây là muốn phát ta. Lữ Phóng hai mắt trực tỏa ánh sáng. Chu vi không ít đệ tử thấy thế dồn dập kinh ngạc tốt lên, hắn lại có nhiều như vậy linh thạch. Trong đám người tất cả xôn xao, thán phục không ngừng, Lữ Phóng vui cười hớn hở nói, Hà sư đệ quả nhiên không phải người bình thường, vô cùng bạo tay a. Hà Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, được thông qua, ta thắng, ngươi phải cho ta 5000 cân linh thạch, ngươi có nhiều như vậy sao? Nghe nói ngươi ngày hôm qua mới vừa bị Lý Thiên Mạch thắng 5000 cân, còn cầm được ra nhiều như vậy đến sao? Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Lữ Phóng vô ngực kêu lên, ta Lữ Phóng nếu dám đến mở ban cầu, làm sao sẽ không bỏ ra nổi linh thạch đến, coi như vay cũng cho ngươi vay lại đây. Được. Hà Tinh Vũ cười nhạt gật đầu, mang theo mấy cái sư đệ xoay người chậm rãi rời đi, thanh giật hào hiệp, xa xa rất nhiều nữ đệ tử đều nâng nóng bỏng khuôn mặt xa xa nhìn chăm chú hắn xem, hận không thể đầu hoài tố bão. Hà Tinh Vũ mới vừa đi, trong đám người bỗng nhiên lại tách ra một con đường, Lý Thiên Nhất long hành hổ bộ mà đến, vây mặt hất hàm sai khiến. Hắn vừa tới Lữ Phóng trước mặt liền đột nhiên vỗ một cái bàn gỗ, lớn tiếng quát, lão tử muốn áp Hà Tinh Vũ. Lữ Phóng tỏ rõ vẻ tươi cười địa hỏi, Lý sư minh ngươi muốn áp bao nhiêu? 3000 cân. Lý Thiên Nhất nói liền lấy ra ba cái hộp ngọc chất đống trên mặt đất, mỗi cái hai thước vuông bắn, ba tấc biến hậu, đây là thịnh linh thạch chắc, mỗi một con được lời mới vừa thật là 1000 cân linh thạch. Lữ Phóng mở ra hộp ngọc kiểm lại một chút, đúng là 3000 cân, hắn vui vẻ cất đi, nói, được, Lý sư minh quả nhiên không tầm thường, cho tới bây giờ không có ai áp quá 3000 cân. Lý Thiên Nhất tỏ rõ vẻ cười gắn, nói, ngươi liền chuẩn bị thua đến toàn thân chân đi. Nói xong bắt đầu cười ha hả, xoay người nên ngang rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, đối chiến Hà Tinh Vũ ở đây đệ tử có tới ngàn người, áp chú vượt quá 8 phần 10, đợi được bọn họ tất cả đều áp xong chú, lương trưởng lão leo lên võ đài, thanh khặt một tiếng, cất cao giọng nói, hôm qua nhập vi 16 tên đệ tử lên đài rút thăm. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo bóng người bay lên, hướng về trên võ đài rơi đi, khoảnh khắc công phu, 16 tên đệ tử đã đứng ở trên võ đài, ở lương trưởng lão trước mặt xếp thành một loạt. Lương trưởng lão lấy ra một cái cây thăm bằng trúc, đi tới cuối cùng bên phải đệ tử trước mặt, để hắn đánh một cái, tên đệ tử kia rút ra sau nhàn nhạt nói, số 10. Lương trưởng lão gật gật đầu, kế tục hướng về trước, để cái kế tiếp đệ tử đánh. Hà Tinh Vũ giật một cái số 3, khi làm, lương trưởng lão đi tới Lý Thiên Mạch trước mặt thì Lý Thiên Mạch đem tam tài vọng khí thuật thôi thúc đến mức tận cùng, mơ hồ cảm giác mình hẳn là đánh nhỏ nhất cái kia cây thăm bằng trúc, tuy rằng cảm giác này không có bất kỳ căn cứ, nhưng hắn tin tưởng vọng khí thuật thần kỳ, dứt khoát rút ra cái kia cây thăm bằng trúc, số 4. Lý Thiên Mạch báo ra số thẻ thì dưới đài một mảnh huyên áo, chỉ nghe bọn họ kêu to, "Ha, hai người bọn họ vừa bắt đầu liền gặp gỡ rồi, có trò hay xem rồi, Hà Tinh Vũ nhất định phải thắng a." Ta có thể giam giữ 40 cân linh thạch đây. Tôi lắm. Đương nhiên là Lý Thiên Mạch thắng, ta giam giữ 70 cân đây, vậy cũng là ta tích góp 10 năm tích chữ. Phương Vũ Hiên ở trên khán đài nhíu mày, lẩm bẩm nói, tại sao hai người bọn họ vừa bắt đầu liền gặp gỡ? Không đáng kể. Tôn Bá Thanh cười nhạt nói, ngược lại sớm muộn muốn gặp gỡ, sớm một chút chậm một chút lại có quan hệ gì? Cũng đúng. Phương Vũ Hiên chậm rãi gật đầu. Rút thăm kết thúc, ngoại trừ số 1 cùng số 2 đệ tử ở ngoài, những đệ tử khác toàn bộ rời khỏi sàn diễn, ngày hôm nay tỷ thí do lương trưởng lão tự mình làm phán xét. Dưới lôi đài một cái đệ tử vang lên một con đại la, lương trưởng lao hét cao, tỉ thí bắt đầu. Nói xong lập tức lùi tới bên lôi đài giác. Trên đài số 1 đệ tử cùng số 2 đệ tử lẫn nhau cúi chào, bắt đầu tỉ thí,
bọn họ một cái đến từ Hắc Bạch Hiên, một cái đến từ Thư Hoa Cát, tu vi đều là dẫn khí 7 tầng sơ kỳ, thực lực ở sản sản với nhau, tỉ thí cũng khá là đặc sắc. Cuối cùng Hắc Bạch Hiên đệ tử bởi bàn cờ pháp bảo cả công lẫn thủ, chiếm cứ ưu thế, đem số 2 đệ tử áp chế lại, nhân cơ hội dùng quân cờ bắn trúng hắn yếu huyệt, thu được trận đầu thắng lợi. Sau đó trận thứ 2 bắt đầu, Lý Tiên Mạch cùng Hà Tinh Vũ lên sàn, dưới đài đệ tử dồn dập thét lên ầm ĩ lên, hầu như thành hai cái đối lập trận doanh, ngược lại không là hắn môn thật sự chống đỡ Lý Tiên Mạch, bởi vì bọn họ ở Lý Tiên Mạch trên người giam giữ rất lớn chú mã, cho nên mới điên cuồng như thế. Không cẩn thận, dưới đài có hai cái đệ tử mắng nhau lên, này liền giống như ôn dịch chuyển nhiễm ra, hai cái trận doanh đệ tử lập tức bắt đầu mắng nhau lên, toàn bộ vọng khí đài nhất thời bẩn tiểu xấu xa, ngay cả nói chuyện cũng không nghe thấy. Lương trưởng lao thấy thế giận dữ, đồng nhiên nhảy vọt đến giữa trường, đề khí hét lớn, tất cả đều cho ta cấm khẩu. Hắn thân là hợp đạo đại năng, uy thế tự nhiên không người thân nghĩ, thanh âm kia xa xa truyền ra, như chân trời lan lôi, ầm ầm không ngừng, khuấy động tầng mây, thật lâu không dứt, các đệ tử lập tức toàn bộ câm miệng, kinh ngạc lăng địa nhìn phía Lương trưởng lão. Lương trưởng lão đầy mặt vẻ giận nhìn lướt qua toàn trường, trầm giọng quát lên, ai còn dám ồn ào, đừng trách lão phu không khách khí. Quả nhiên toàn trường yên lặng như tờ, cũng không còn một người dám nói chuyện. Lương trưởng lão tầng tầng hừ một tiếng, trở lại góc lôi đài bên trong, một trận tiếng chiêng vang, tỉ thí bắt đầu. Hai người lẫn nhau đối diện chốc lát, cũng không cúi chào, đồng thời lấy ra chính mình pháp kiếm. Hà Tinh Vũ trong tay pháp ánh kiếm ngất rạng rỡ, vừa nhìn liền so với Lý Thiên Mạch pháp kiếm cao hơn một cái cấp bậc, hẳn là trung phẩm pháp khí. Hai người đồng thời vung kiếm công ra, hai đạo kiếm khí màu xanh bay lên mà ra, đột nhiên chạm vào nhau, vang điệu một tiếng vang thật lớn, hai người từng người lui hai bước, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt vô cùng lo lắng. Đứng im một lát, Hà Tinh Vũ tay trái bấm quyết, lăng không vẽ mấy lần, một đạo phù văn xuất hiện, tay trái đẩy một cái, phù văn đột nhiên giấy lên lửa cháy hùng hực, bay về Lý Thiên Mạch bay tới. Lý Thiên Mạch cầm kiếm chờ đợi, trong lòng hiếu kỳ, đơn giản như vậy một cái phù văn, coi như giấy lên hỏa diễm cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, Hà Tinh Vũ làm sao sẽ dùng đơn giản như vậy chiêu thức. Hà Tinh Vũ quả nhiên còn có hậu chiêu, chỉ thấy hắn cầm kiếm vọt tới, trong tay pháp kiếm liên tục múa hai lần, lại khắc ra một cái màu xanh phù văn, pháp kiếm đâm một cái, màu xanh phù văn bỗng nhiên đánh ra, đánh vào hỏa diễm phù văn bên trên, oanh điệu một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản chỉ là một cái tiểu hỏa đoàn phù văn bỗng nhiên tăng vọt thành đầy trời hỏa diễm, sau đó hóa thành một đạo cự long, dương nhanh múa vút bay về Lý Tiên Mạch đập tới, thế không thể đỡ. Chống đỡ Hà Tinh Vũ khán giả nhìn thấy này đạo hỏa diễm cự long tất cả đều cao giọng uống lên thải đến, rất nhiều nữ đệ tử phát sinh tiếng rít chói tai. Nhìn dương nhanh múa vút đập tới hỏa long, Lý Thiên Mạch liên tiếp lui về phía sau, tay bấm pháp quyết lớn tiếng niệm nổi lên chú văn, thanh thiên mạc bập bềnh vân trướng, vân lên thanh thiên giả vật tượng. Vạn tượng xâm la chấn bách tà, ánh sáng không hiện ra tà ma vượng. Hán thần chú hoàn thành, trong tay pháp kiếm luân phiên khắc họa, một đạo bát quái đồ văn xuất hiện ở trước mặt, bóng ánh lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan, mắt thấy cự long liền muốn nhào tới, Lý Thiên Mạch một chiêu kiếm đâm vào bát quái đồ văn trung ương, đồng nhiên đồ văn hào quang bắn ra bốn phía, kịch liệt xoay tròn lên, hơn nữa càng chuyển càng lớn, có tới một trượng to nhỏ. Cự long một thoáng nhào vào bát quái đồ văn thượng, tám cái quái vị bắn ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, nương theo xoay tròn lực lượng, lại đem này hỏa long xoắn đến chia năm xẻ bảy, toàn trường hỏa diễm bay tán loạn, tất cả đều là hỏa long thi thể. Hỏa long mới vừa tiêu tan, chỉ thấy Hà Tinh Vũ theo sát đánh tới, một chiêu kiếm thường thường đâm ra, kiếm khí xa xa áp sát, phảng phất một thanh hư vô bảo kiếm. Lý Thiên Mạch vừa nãy chống đối hỏa long thì dùng hết khí lực, lúc này còn không thở ra hơi, vô lực chống đối chiêu kiếm này, lấy chân trái vì là điểm tựa, đi phía trái phía sau toàn một bước, nhưng người tránh thoát kiếm khí bén nhọn, nhưng một chòm tóc bị cắt đứt đi. Hà Tinh Vũ biến hóa chiêu thức, giơ kiếm bình thước, kiếm khí đăng ra, bảy thước bên trong không chỗ ẩn thân. Lý Thiên Mạch tay trái thúc tham, hướng về trước bố một trượng, mượn này phản đẩy lực lượng, thân thể sau này trượt ra cách xa hơn một trượng, miễn cưỡng tránh thoát chiêu kiếm này. Hắn chân còn chưa đứng lại, Hà Tinh Vũ đã lần thứ hai một chiêu kiếm chém tới, hư không bị kiếm khí bén nhọn chém đến một trận bầm mèo. Hắn hai mắt nhắm lại, tay phải buông lỏng, bàn tay hướng thiên, long nha treo ở trong tay hắn xoay vòng vòng mà trực chuyển, tiếp theo đột nhiên đánh ra, thẳng đến Hà Tinh Vũ pháp kiếm mà đi. Bàng lang một tiếng, Hà Tinh Vũ pháp kiếm theo tiếng mà đứt, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tán loạn, một trận kịch liệt kình phong đánh vào Lý Thiên Mạch trên người, đem hắn cả người quần áo cùng tóc dài thổi đến sau này đổ bền, nhưng cũng không phá tan hắn hộ thể chân khí. Hà Tinh Vũ tao này kịch biến nhất thời sửng sốt, Lý Thiên Mạch đột nhiên thu hồi pháp kiếm, tiến lên một quyền công hướng về Hà Tinh Vũ ngực, Hà Tinh Vũ lập tức trở về quá thần đến, nâng quyền chống đỡ, ai biết Lý Thiên Mạch đột nhiên thu hồi năm đấm, thân thể xoay tròn, đùi trỏ mang theo kịch liệt kình phong quay về hắn trước mặt đánh tới. Hà Tinh Vũ vội vàng xúc thân tránh qua, tay bấm pháp quyết chuẩn bị sử dụng phép thuật, Lý Thiên Mạch ra tay như điện, một cái nắm lấy hắn bấm quyết ngón tay, dùng sức một ninh, ầm ầm rồi vang lên giòn giã thanh truyền đến, ngón tay bốn lượn biến hình, trên sân đi ra Hà Tinh Vũ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên đài Lý Vân Tương thấy thế đập chắc đứng lên, tức giận giống to, Lý Thiên Mạch, ngươi làm cái gì? Lý Thiên Mạch cho rằng không nghe thấy, khí quan tạ quyền, một quyền đánh vào Hà Tinh Vũ trên mặt, Hà Tinh Vũ nhất thời như lăn địa hồ lộ như thế cút khỏi xa hơn hai trượng, tỏ rõ vẻ đều đang chảy máu. Lương trưởng lão nhìn ra kinh hãi, phát ra tiếng kêu to, Lý Thiên Mạch, nhanh ngừng tay. Lý Thiên Mạch quát to một tiếng, hắn còn không chịu thua đây. Xông lên một cước đá vào Hà Tinh Vũ ngực, lại làm một trận ầm ầm vang lên giòn rã, xương ngực không biết đứt đoạn mất mấy cây, Hà Tinh Vũ như một con diều đứt dây bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào dưới đài, sau khi hạ xuống đã hôn mê đi. Tiểu tặc tử, ngươi muốn chết. Lý Vân Tương đông nhiên đang chỗ ngồi thượng biến mất, như xẹt qua một cái bóng mờ xuất hiện ở trên võ đài, một cái chói lại Lý Thiên Mạch cái cổ, đem hắn nâng lên, ánh mắt đỏ đậm, tựa như muốn nuốt sống người ta.
Lý Vân Thương, ngươi dám động hắn một cọng tóc gãy thử xem. Một đạo thanh âm hùng hồn như từ phía chân trời truyền đến, rồi lại như ở bên người nổ vang, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Dưới đài đệ tử dồn dập ô nổi lên lỗ tai, đây là nguyên đạo chân âm thanh, người khác tuy rằng ở thiên cơ đại thượng, nhưng 1000 dặm truyền âm thần thông đem âm thanh đưa tới, kinh sợ Lý Vân Tương. Lý Vân Tương vừa muốn nói chuyện, Phương Vũ Hiên đã từ khán đài bay đến trên võ đài, đứng ở trước mặt hắn. Phương Vũ Hiên giơ tay nhẹ nhàng đặt tại trụ Lý Vân Tương cánh tay phải, hắn toàn bộ cánh tay nhất thời mất đi khí lực, Lý Thiên Mạch rớt xuống, ngã ngồi trên đất, đỏ cả mặt, uổng khắc không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, theo ngươi có thị tan cấp chủ, hắn. Lý Vân Tương tức giận kêu to, lại bị Phương Vũ Hiên giơ tay ngừng lại. Phương Vũ Hiên quay đầu nhìn Lý Thiên Mạch, lạnh lùng nói, "Lý Thiên Mạch, ngươi rõ ràng đã thắng rồi, vì sao còn muốn hạ nặng như thế tay?" Lý Thiên Mạch dừng lại ho khan, đứng lên nói, "Ta nơi nào thắng rồi, hắn không chịu thua, ta cũng không nghe lương trưởng lão nói ta thắng được." Hắn nói chuyện thời gian đúng mực, khí thế lâm liệt, dưới đại đệ tử thấy hắn nói chuyện với cốc chủ lại cứng rắn như thế, tất cả đều khiếp sợ không thôi, dồn dập châu đầu ghé hai bắt đầu bàn luận. Phương Vũ Hiên trường mi một mình, lạnh lùng nói, "Tỷ thí trước đó có quy định, pháp bảo bị phá hủy giả làm bại luận, ngươi vừa đã phá hủy Hà Tinh Vũ pháp bảo, đó là đương nhiên chính là thắng được." Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói, "Có sao? Ta quên rồi." Dưới đại khán giả tất cả xôn xao. Tiểu tử này có phải là thịt mỡ ăn nhiều, đảm như thế phì, lại cùng cốc chủ mở mắt nói mò. Ta nhìn hắn là ăn gan báo. Thôi lắm, coi như ăn ta ăn gan báo cũng không dám như vậy nói chuyện với cốc chủ, ta thấy hắn đều hai chân như nhũn ra. Hắn khẳng định là thất tâm phong. Mọi người dưới đại nghị luận sôi nổi, đều cho rằng hắn điên rồi. Phương Vũ Hiên lửa giận trong lòng bốc lên, hắn nguyên tưởng rằng này Lý Thiên Mạch chỉ là tính khí hôi một điểm, lại không nghĩ rằng mới ngần ấy bản lĩnh liền như vậy tiêu căng, nếu để cho hắn trưởng thành, vậy còn không phi thiên. Người là gan không nhỏ. Phương Vũ Hiên đông nhiên hét lớn, uy thế tăng vọt, ép tới Lý Thiên Mạch ngã ngồi trên đất, phun ra một đại khẩu máu tươi đến. Nhưng hắn không chút nào yếu thế, lao đi trên cằm vết máu nói, cốc chủ lời ấy nghĩa là sao? Đệ tử không hiểu. Phương Vũ Hiên mi gian như cháo sương lạnh, tầm tầm hừ một tiếng, nói, ngươi ở môn phái tỉ thí trong ác ý đả thương đồng môn, ngươi cũng biết sai. Lý Thiên Mạch ngữ khí kiên quyết nói, đệ tử đúng là quên quy tắc. Phương Vũ Hiên vừa nghe lời này tức giận đến muốn chết, hắn biết Lý Thiên Mạch có bản lĩnh nhìn thấy là không quên. 10 năm trước, Lý Thiên Mạch nhập cốc, ung dung phá giải nguyên đạo chân ba đạo rất khó để thi, lúc này mới bị nguyên đạo chân thu làm môn hạ, trong đó đề thi thứ hai chính là thử thách người trí nhớ, này ba đạo đề 800 năm đều không ai có thể phá giải, có thể thấy được lên độ khó. Đánh chết Phương Vũ Hiên cũng không tin Lý Thiên Mạch sẽ quên thi đấu quy tắc. Hắn vừa muốn mở miệng lần nữa chất vấn, bóng người trước mắt loáng một cái, nguyên đạo chân và áo phiêu bay ra hiện tại trên đài. Nguyên đạo chân, ngươi tới được vừa vặn, ngươi dạy dỗ đến đúng lúc đồ đệ. Lý Vân Tương vừa thấy nguyên đạo chân xuất hiện liền tức giận tiến lên chất vấn. Nguyên đạo chân cười nhạt, chắp tay nói, quá khen, quá khen. Ngươi còn cười được. Lý Vân Tương giận không nhịn nổi, thật muốn một cái tát phiến đi hắn miệng đầy nhà, nhưng Phương Vũ Hiên ngay khi bên cạnh, hắn cũng không hiếu đập vũ, huống hồ nguyên đạo chân tu vi ở trên hắn căn bản không phải là đối thủ. Nguyên đạo chân không để ý đến Lý Vân Tương, chỉ là cười nhìn Phương Vũ Hiên, nhàn nhạt nói, cốc chủ, đồ nhi ta quên tỉ thí quy tắc, ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt hắn? Phương Vũ Hiên nhíu mày nhìn Nguyên đạo chân, trong lòng thầm giận, hắn đây là có ý định muốn che chở chính mình đồ đệ, vừa đến đã nói mình đệ tử quên tỉ thí quy tắc, chính mình như cùng hắn chống chế cũng sẽ không có kết quả, trái lại làm mất đi thân phận. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, đem hắn nốt tại Khốn Long Thâm Viên hạ cầm đoán nửa năm. Nguyên đạo chân nghe vậy nhíu mày lại, toại lại triển khai, gật đầu nói, được, liền như vậy làm. Nói xong đông nhiên ngự phong mà lên, tiêu dao rời đi. Phương Vũ Hiên nhìn ra có chút sững sờ, hắn nguyên tưởng rằng Nguyên đạo chân sẽ với hắn tranh luận một phen, dù sao Khốn Long Thâm Viên hạ âm hàn đến cực điểm, người bình thường rất khó chịu đựng, Lý Thiên Mạch tu vi thấp, quan nửa năm đã là cực hạn, thừa hải gian quá dài phòng trường khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng Nguyên đạo chân nhưng cùng người không liên quan như thế, nếu mày một cái liền đi mở ra, điều này làm cho Phương Vũ Hiên vô cùng nghi hoặc. Nghi hoặc quy nghi hoặc, trừng phạt hay là muốn cho, Phương Vũ Hiên dương giọng quát lên, người đến, đem Lý Thiên Mạch áp đi Khốn Long Thâm Viên cầm đoán nửa năm. Hắn vừa dứt lời, mấy cái trên người mặc sam đệ tử bay lên võ đài. Hai bên trái phải áp ở Lý Thiên Mạch, mang theo hắn bay lên, nhắm đông nam mà đi. Dưới đài khán giả nhìn Lý Thiên Mạch bị mang đi, một mảnh mờ mịt, điều này cũng làm cho là nói, Hà Tinh Vũ trọng thương không thăng ngộ càng so với thí, Lý Thiên Mạch bị phạt cũng bị thủ tiêu tỉ thí tư cách, đón lấy tỉ thí, không có gì để đẽ. Những giam giữ đó chú người kêu quái dị lên, đau lòng chính mình linh thạch, khi bọn họ tìm đến Lữ Phong thì, phát hiện kẻ này đã chẳng biết lúc nào rời khỏi nơi này, phòng chừng là tìm một chỗ trốn đi. Cái kia hai cái mặc sam đệ tử áp Lý Thiên Mạch đi tới một chỗ thác nước phía dưới, trong tay vài đạo trận văn đánh vào trong ao nước, cái ao nước đông nhiên tách ra, lộ ra một tảng đá lớn, có tới hết mấy vạn cân nặng. Một cái đệ tử tiến lên tay đẩy đá tảng chậm rãi di động, lộ ra dưới đáy một cái đen tuổi lùi thiết hạp, này thiết hạp cũng không phải là lấy thiết đúc thành, cũng không biết dùng cái gì kỳ dị kim loại, đen thui tỏa sáng, trung gian có cái không cách. Đệ tử kia lấy ra một khối lệnh bài dáng dấp đồ vật xen vào không cách bên trong dùng sức và mèo, ầm ầm rồi tiếng vang truyền đến, lộ ra một cái đen kỳ tâm lanh thâm động, hồi âm rất dài. Có thể thấy được động này vô cùng thâm. Bọn họ mang theo Lý Thiên Mạch nhảy vào trong hắc động, càng hướng phía dưới càng lạnh, rơi xuống đã lâu mới đến dưới nền đất, chu vi đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, từng trận hàn khí nhập vào cơ thể mà tới. Lý Thiên Mạch mau mau vận chuyển chân khí đối kháng hàn khí, đồng thời hỏi, đây là nơi nào, làm sao như thế lạnh? Khốn Long Thâm Nguyên. Một cái đệ tử nhàn nhạt trả lời, đồng thời ra tay như điện, lấy tù long tay khóa lại hắn cả người đại huyệt, toàn thân hắn chân khí nhất thời bể bại không thể tả, không cách nào tuyên truyền.
Tòa ta huyệt đạo làm cái gì?
Lý Thiên Mạch kêu to lên.
Khách kéo,
khách kéo,
khách kéo.
Vài tiếng khóa sắt âm thanh, Lý Thiên Mạch tứ chi cùng trên người đã bị khóa lên xích sắt, không thể động đậy được. Lúc này, một cái đệ tử lạnh lùng nói, tiểu tử, chớ lộn xộn, ổ khóa này càng dễ rủa liền càng chặt, cẩn thận bị tìm chết, cố gắng ở đây hưởng thụ nửa năm đi. Bọn họ nói xong cũng theo đường nối hướng về thượng bay đi. Một lát sau, phía trên vách đá thật giống là gió nước, như buồn rộn như thế tới xuống, vừa vặn bay về hắn phủ đầu đổ xuống, quần quần không dứt, cái kia nước lạnh leo thấu xương, đông cho hắn cả người run rẩy, hai hàng hàm răng từng đôi chém giết. Giữa lúc hắn muốn tức giận kêu to thời gian, trong cơ thể đột nhiên bay lên một dòng nước ấm, chậm rãi hiểu rõ quanh thân, là ẩn long công. Hắn trọng yếu huyệt đạo tuy rằng bị chế, nhưng tiềm mạch chạy xô vị khác hẳn với minh mạch, chuyên đi thiên môn, những khóa lại đó huyệt đạo không chút nào ảnh hưởng tiềm mạch trong chân khí lưu động. Hắn nhất thời vui mừng cực kỳ, vận chuyển ẩn long công đối kháng giả hơi lạnh thấu xương, tuy rằng vẫn là toàn thân run, nhưng ít ra không vừa nãy lợi hại như vậy. Lý Thiên Mạch ở đây thông qua trong cơ thể khí huyết vận hành đến tính toán số trời, cảm giác kia sống một ngày bằng một năm. Đến ngày thứ ba, nước chảy bỗng nhiên ngừng, quá hồi lâu, một đạo nhân thanh truyền đến, mẹ của ta à, nơi này thật mẹ nhà hắn lệnh à. Lý Thiên Mạch nghe được thanh âm này nhất thời vui vẻ, kêu to lên, Lữ Phóng, là người sao?
Đúng, là ta, Lý Sư Đệ, ta đến xem người rồi.
Lữ Phóng vui vẻ kêu to, quay về Lý Thiên Mạch đi tới, hắn tu vi cũng tạm được, thần thức có thể bao phủ này toàn bộ hang đá, tự nhiên rất dễ dàng địa tìm tới Lý Thiên Mạch. Lữ Phóng đi tới ở Lý Thiên Mạch trên người sờ sờ, thất thanh kêu sợ hãi, Lý Sư Đệ, nơi này như thế lạnh, ngươi làm sao toàn thân đều hãn thấp rồi. Lý Thiên Mạch cười khổ nói, ta đây là nước, chỉ cần phía trên cửa đá một cửa, trên đầu thì có nước sót lại đến.
Và, như thế tàn nhẫn.
Lữ Phóng không khỏi ám le lưới, đạo, ngươi bị kế sách này nhưng là hy sinh rất lớn à, ta cho ngươi đem linh thạch đưa tới, tổng cộng 12,000-300 cân linh thạch, ta vốn định hai ta một nửa phân, bây giờ nhìn ngươi xui xẻo như vậy, đưa hết cho ngươi đi, ta nắm 300 cân số lẻ là được. Lý Thiên Mạch lắc đầu, không cần, vẫn là một nửa phân đi, chờ sau này ta đi ra ngoài lại cho ta.
Ai,
đúng rồi, ngươi là làm sao vào? Lữ Phóng đắc ý nói, ta xin đến cho ngươi đưa cơm à, để sư phụ đi nói với cốc chủ tỉnh, cốc chủ luôn luôn tối nghe ta sư phụ lời. Lý Thiên Mạch liếm môi một cái, nhắc đến ăn cơm, ta còn thực sự ngạch, nhanh, cơm ở nơi nào? Lữ Phóng đem một hạt tích cốc đan nhét vào Lý Thiên Mạch trong miệng, cười hì hì nói, 10 ngày cơm, chậm rãi hưởng dụng. Lý Thiên Mạch một cái nuốt vào hết cốc đan, trong bụng cảm giác đói bụng dần dần biến mất, trên người cũng ấm áp một chút. Lữ Phóng tìm một tảng đá ngồi xuống, cười hỏi, ha, Lý Sư Đệ, ngươi chiêu này hy sinh tuy rằng có chút lớn, nhưng cũng thật là hữu hiệu, một thoáng liền lấy hơn 1 vạn cân linh thạch, so với cướp còn lợi hại hơn, đủ ta khổ cực 1.000 năm. Hắn suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái đạo, à, không đúng, bằng vào ta này tu vi sống không tới 1.000 năm. Lý Thiên Mạch cười nhạt, nói, kỳ thực ta không để ý linh thạch, ta chỉ là muốn trả thù một thoáng Hà Tinh Vũ mà thôi.
Các ngươi có cửu án a?
Ừm. Lữ Phóng suy nghĩ một chút, vỗ bắp đùi nói, bất quá ngươi tổn thất thật sự rất lớn, ngươi xem à, lấy thực lực của ngươi, vấn đỉnh đệ nhất tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi biết được đến người thứ nhất là khái niệm gì sao? Mỗi một giới đệ tử người thứ nhất đều là thiên tài a, hơn nữa môn phái sẽ khen thưởng rất nhiều đan dược linh thạch cùng pháp bảo, bình thường đệ tử tinh anh căn bản không cách nào so sánh được, chỉ tưởng tượng thôi liền để ta chảy nước miếng, kha kha. Lý Thiên Mạch lạnh nhạt nói, những thứ đồ này ta không thèm khát. Lữ Phóng nghe vậy kêu sợ hãi, này còn không yêu thích a, vậy ngươi yêu thích cái gì? Lý Thiên Mạch ngẩng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ta muốn, đó là trở thành ngang dọc cửu thiên thập địa cường giả, không cần tiếp tục phải nghe được mệnh lệnh của người khác, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Lữ Phóng nghe vậy lặng lẽ, quá đã lâu thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thật có chí khí, ta liền không giống, ta tư chất bình thường, tu luyện 20 năm mới miễn cưỡng tiến vào kỳ huyệt cảnh giới, phòng trưng lại quá cái mấy trăm năm, ta sẽ nằm ở nấm mồ bên trong. Lý Thiên Mạch nghe ra hắn trong giọng nói đổi tang, nghe vậy an ủi, ngươi cũng chớ nhục chí, kỳ thực ta nguyên bản tu vi so với ngươi còn thấp, là phế thể, nhưng ta hiện tại không cũng mở ra khí hải.
Hừ, ta nghe nói qua Lữ Phóng cười cợt, khi đó mọi người đều nói ngươi là phế vật, thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ đã là cùng thế hệ trong đệ nhất, vì lẽ đó bọn họ đối với ngươi trầm trọc chỉ có thể chứng minh bọn họ buồn cười.
Ai, thật ước ao ngươi, lại trở nên lợi hại như vậy, ngươi là làm thế nào đến? Lý Thiên Mạch bị hắn nói chuyện, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, đã từng chịu đựng bắt nạt rõ ràng trước mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên kiên nghị, tuấn tiếng nói, khi làm một người nghị lực đủ mạnh cùng kiên định, như vậy hắn cách thành công liền không xa, kém chỉ là một cái kỳ ngộ mà thôi. Lữ Phóng sau khi nghe trầm mặc, rất lâu đều không lên tiếng. Lý Thiên Mạch cảm thấy kỳ quái, tiếng hô, Lữ Sư Minh, ngươi vẫn còn chứ?
Đừng gọi ta Lữ Sư Minh, ta đều nên gọi ngươi làm Sư Minh. Ta phát hiện ngươi ngoại trừ tu vi so với ta thấp một chút ở ngoài, khắp nơi đều lợi hại hơn ta, không bằng ta sau đó cùng ngươi hôn đi.
Theo ta hôn. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngạc nhiên.
Đúng, cùng ngươi hôn.
Lữ Phóng gật đầu, ngươi lớp nhẹ như vậy liền hiểu được nhiều như vậy, tu vi cũng tiến bộ nhanh, theo ngươi có thịt ăn.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, rèn luyện. Lý Thiên Mạch cười cợt, nói, người tu đạo cần phải có con đường của chính mình, như vậy mới có thể ở tương lai con đường đi được lâu dài, cùng sau lưng người khác chỉ có thể bắt chước lời người khác, giẫm chân người ấn, mãi mãi cũng sẽ không có cái gì tiền đồ.
Lữ Phóng kích động nói, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi nói tới lời chính là như thế có đạo lý, ta liền nói không ra.
Lý Thiên Mạch cùng hắn nói, này, ta lời nói mới rồi ngươi nghe hiểu không có a?
Nghe hiểu rồi.
Lữ Phóng đạo, bất quá ta là cảm thấy đi,
ta hiện tại còn ở trong sông du lắm, ngươi chính là một cái có thể tải ta lên bờ thuyền, ngươi tải không tải? Lý Thiên Mạch nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một chút, cũng thật là chuyện như thế, này Lữ Phóng nếu như không làm bất kỳ thay đổi, phỏng chừng đời này liền như vậy, mấy trăm năm sau hóa thành một nắm đất vàng, chôn sâu lòng đất, liền tế điện người đều sẽ không có. Nhất niệm đến đây, hắn gật đầu nói, được, ngươi nói một chút, muốn như thế nào theo ta hôn, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? Lữ Phóng bô đùi nhảy lên, vui vẻ nói, đơn giản, sau đó ngươi chính là lao đại ta, ta sau đó thân cận hơn một chút, ngươi có nhu cầu gì, cứ nói với ta, ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng chối từ. Lý Thiên Mạch cười cợt, gật đầu nói, được, bất quá những làm sằng làm bậy đó sự ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi đây yên tâm. Lữ Phóng vô ngực nói, ta Lữ Phóng nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Như vậy cũng tốt. Lý Thiên Mạch điên lòng gật gật đầu. Hai người tán gẫu đến đầu cơ, giam ba câu đính rơi xuống minh ước, đón lấy tán gẫu bên trong, Lữ Phóng cứ gọi Lý Thiên Mạch vì là lão đại, Lý Thiên Mạch trực tiếp gọi hắn tên, một tâm sự hơn một canh giờ, phía trên có người gọi lên, này, ngươi đã khỏi chưa, đã đến giờ, nếu không ra chúng ta liền che lại cửa động rồi. Lữ Phóng đội vàng đứng dậy, lão đại, ta phải đi, lần sau trở lại cho người được cơm. Ừm. Lý Thiên Mạch gật đầu, lần sau đến thời điểm thuận tiện mang chút món ăn dân ra đến, nơi này tẻ nhạt vô cùng, làm điểm ăn ngon quá đã nghiền cũng là không sai. Dễ bản, ta đi rồi. Lữ Phóng nói xong ngự kiếm theo thâm động bay ra ngoài. Nửa năm này đối với Lý Thiên Mạch tới nói là cái dày vò, cũng còn tốt mỗi cách 10 ngày Lữ Phóng đều sẽ tới cho hắn đưa cơm, thuận tiện tán gẫu cái trước canh giờ, cho hắn nói một chút chuyện bên ngoài. Lý Thiên Mạch hỏi hắn Khổng Tước sư tỷ hướng đi, Lữ Phóng cho hỏi thăm, Khổng Tước cùng với Chỉ Tình đi ra ngoài trừ ma, đến nay chưa về. Rốt cục, gian nan nhất nửa năm trôi qua, lúc trước gáp hắn vào cái kia hai cái đệ tử đi vào đem trên người hắn gông xiềng mở ra, giải hắn bị phong huyệt đạo, sau đó đem hắn dẫn theo đi ra ngoài. Nửa năm qua này tu vi của hắn không hề có một chút tiến bộ, nhưng ẩn lòng công tiến bộ rõ ràng, tiềm mạch trong chân khí đã chạy cuộn, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tiềm mạch hiện hình, đến lúc đó, hắn ẩn lòng công coi như nhập môn. Đứng ở Khốn Long Thâm Viên hồ nước bên cạnh, Lý Thiên Mạch túi đầu nhìn một chút trên người xiêm y, phát hiện đã rách tả tơi, tiện tay kéo một cái liền bị xé xuống. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng hoan hô, lão đại, người ra ngoài rồi. Lý Thiên Mạch không cần nhìn đều biết là ai, cười nhạt nói, đúng đấy, ta đi ra. Lữ Phóng vui vẻ từ không trung lao xuống, tốc độ quá nhanh, suýt chút nữa cùng Lý Thiên Mạch đụng phải cái đầy cõi lòng, hắn chân còn không đứng vững liền kích động nói, chúc mừng ngươi à, lão đại, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Không có gì hay chúc mừng, có sạch sẽ xiêm y sao, cho ta một cái. Có. Lữ Phóng mau mau lấy ra một bộ y phục đưa tới, Lý Thiên Mạch đem quần áo mặc vào, vỗ một cái Lữ Phóng vai, nhếch nhếch miệng, nói, Lữ Phóng, cảm tạ ngươi. Một bộ y phục mà thôi, không có gì. Lữ Phóng dửng dưng như không địa khoát tay áo một cái. Lý Thiên Mạch lắc đầu, nửa năm qua này nếu không là ngươi thường xuyên đến theo ta tán gẫu giải buồn, ta đều không biết nên sống thế nào. Lữ Phóng cười ngây ngô vào đầu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn đột nhiên đổi chủ đề, lão đại, ngươi đi về trước đi, sư phụ ngươi hẳn là cũng rất nhớ ngươi. Hắn nhớ ta mới là lạ. Hắn tuy nói như vậy, dưới chân cũng đã cất bước hướng Thiên Cơ Các đi đến, Lữ Phóng mau mau đi theo. Một đường trở lại Thiên Cơ Các, mới vừa đẩy ra Thiên Cơ Các cửa lớn, liền nhìn thấy giữa sân bày một tấm bàn vuông, trên bàn rượu và thức ăn đầy đủ hết, Nguyên Đạo Chân ngồi ở trước bàn cười híp mắt nhìn hắn. Lý Thiên Mạch đi tới kinh ngạc nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, hỏi: "Sư phụ, ngươi đây là sướng cái nào ra? Cho ngươi đón gió tẩy trần a." Nguyên Đạo Chân cười híp mắt nói. Lý Thiên Mạch cầm lấy một con bầu rượu ngửi một cái, kinh ngạc nói: "Còn có rượu a? Lẽ nào uống nước a?" Nguyên Đạo Chân cười mắng một câu: "Đạo, không có chuyện gì, dưới trướng bồi sư phụ uống vài chén, ngươi đều lớn như vậy, hẳn là học được uống rượu." Lý Thiên Mạch lôi kéo Lữ Phóng đồng thời ngồi xuống, Nguyên Đạo Chân cho bọn họ hai người rót đầy rượu, trước hết để cho hai người bọn họ cạn một chén. Lữ Phóng sẽ uống rượu thì cũng chẳng có gì, Lý Thiên Mạch chưa bao giờ từng uống rượu, chỉ cảm thấy vào miệng cay độc, nuốt xuống thì mùi rượu xông thẳng mũi, nuốt xuống sau yết hầu cùng vị một mảnh nóng bỏng. Hắn không khỏi nết miệng thẻ nói, tại sao rượu là cái này mùi vị sao, quá khó uống. Nguyên Đạo Chân cười ha ha, lại cho hắn rót đầy, nói, khó uống liền uống nhiều một chút, ngươi sẽ thích nó. Ba người cùng chén cạn ly, đầy đủ uống hơn một canh giờ, tiểu hứng chính hàm, Nguyên Đạo Chân hỏi, ngoan đủ, có muốn hay không xuất cốc đi học hỏi kinh nghiệm. Lý Thiên Mạch mới vừa bưng chén rượu lên liền để xuống, gật đầu nói, nghĩ, ta mẫu thân thủ còn không báo, lại đi muộn mấy năm phòng trừng kẻ thù đều chết giả. Được. Nguyên Đạo Chân vỗ tay đạo, vậy ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất cốc đi rèn luyện 1-2 năm, đi ra ngoài xem thêm xem thế giới này, được thêm kiến thức, miễn cho thành nết ngồi đại giếng. Như thế gấp a? Gấp sao? Ta vốn là chuẩn bị hiện tại liền anh ngươi xuất cốc đi rèn luyện, nhưng ngẫm lại ngươi chỉ cần theo ta uống xong lần này rượu, liền ngày mai đi. Hắn nói xong ha ha cười không ngừng, cũng không biết cười cái gì, ngược lại tâm tình không tệ. Cười xong sau khi, hắn lại nói, chờ ngươi đi rồi, ta liền bế quan xung kích hợp đạo tầng 3 cảnh giới. Ta dừng lại ở hợp đạo tầng 2 đại viên mãn đã hơn 200 năm, cũng là thời điểm trở thành một đại hiền giả. Lữ Phóng mau mau nâng chén nói, cái kia muốn cầu chúc nguyên sư thúc ngươi một lần trở thành hiền giả cao thủ a. Lý Thiên Mạch cũng nâng chén nói, cung chúc sư phụ đột phá thành công. Nguyên Đạo Chân vỗ một cái bàn rượu, đem đầy bàn chén dĩa chấn động đến mức đinh đương vang vọng, cười ha ha nói, được, thừa các ngươi chúc lành, đột phá thành công. Dứt lời một ngựa đầu quay về bầu rượu liền sùng sục địa có lên. Rượu thôi, Lữ Phóng rời đi, Lý Thiên Mạch thu thập xong chén dĩa cái bàn trở về đến trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị một chút ở bên ngoài cần vật phẩm. Suốt đêm không nói chuyện, Quá Dương Cương mới vừa bước lên đông phương bầu trời, hắn liền ra tiêu diêu cốc, xuất cốc sau khi ngự kiếm hướng về đông bay đi, một đường thanh phong chiếm giữ, cao vút trong mây, hắn ở trong núi trong mây mù qua lại, chỉ cảm thấy tâm tình đại sướng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hai ngày sau khi, hắn đi tới Phục Nhu thôn, từ không trung nhìn xuống đi, chỉ thấy được nơi đều dài đầy cỏ dại, phòng ốc phế tích đã bị bụi cỏ vùi lấp, hắn sau khi rơi xuống đất ở trong bụi cỏ cất bước, đang nhìn mình quê hương không khỏi âm thầm thần thương. Quá đã lâu, hắn thu thập tâm tình, ngự kiếm hướng về đông bay đi, mười dặm có hơn chính là Phục Nhu trấn. Hắn ở ngoài trấn hạ xuống, đi bộ đi vào trong trấn, nơi này cùng 10 năm trước so với không có thay đổi quá lớn, chỉ là có chút người lớn hơn rồi, có mấy người biến lão. Hắn ở trên đường một đường cất bước, gặp phải tiểu lâu khách sạn sẽ vào xem vừa nhìn, có hay không có võ lâm nhân sĩ. Chỉ cần tìm được võ lâm nhân sĩ, hắn là có thể hướng về bọn họ hỏi thăm cái kia sát hại mẫu thân hắn hung thủ, coi như hỏi thăm không tới nơi ở, hỏi thăm nổi danh chữ hắn liền có thể có biện pháp tìm tới người kia. Nhưng hắn mấy con phố đi xuống, không phát hiện một cái người luyện võ, vậy cũng là bình thường, dù sao nơi này chỉ là cái tiểu trấn, không thường có võ lâm nhân sĩ qua lại. Đi dạo xong Phục Nhu trấn, Lý Thiên Mạch chuyển biến hướng đông bắc hướng về mà đi, nơi đó có cái Giang Đô thành, cách nơi này chỉ có hơn 100 dặm, lấy hắn tốc độ phi hành, cũng là một hai nén hương công phu liền có thể đến. Giang Đô mặc dù là thành nhỏ, nhưng trong tiểu lâu thỉnh thoảng sẽ có một hai võ lâm nhân sĩ, Lý Thiên Mạch đi vào tìm bọn họ câu hỏi, miêu tả cái kia hung thủ giết người đặc thủ, mặt trái có một đạo dài một tấc vết đao, khoảng chừng 50 tuổi, khiến vũ khí là một thanh màu vàng đại đao. Bất quá những ngày vũ nhân tựa hồ tầm mắt quá nhỏ, chưa từng nghe nói người này, hắn bất đắc dĩ chỉ được đổi cái khác thành đi tìm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, hung thủ giết mẹ rời đi Giang Đô thời gian đã ngã về Tây, hắn hướng về Bắc Hành, rất nhanh sẽ đến một cái đại thành, Kim Lăng. Kim Lăng là nước Tống phía nam khu vực phồn hoa nhất một tòa thành, có tiểu kinh đô danh sừng, thường có võ lâm nhân sĩ qua lại, Lý Thiên Mạch liền thay đổi ba nhà tử lâu, rốt cuộc tìm được một cái cao thủ võ lâm, là cái hơn 50 tuổi lão giả, tóc tròm râu cũng đã hoa râm. Hắn tiến lên cùng ông lão kia đến gần, lão giả thấy hắn là cái vẫn chưa tới tuổi đời 20 tiểu tử, ngạo mạn đến lợi hại, không phản ứng hắn, nhưng khi Lý Thiên Mạch hơi tỏa ra khí thế của chính mình sau, ông lão kia khiếp sợ cực kỳ, lập tức đối với hắn lễ kính rất nhiều, hỏi gì đáp đấy. Lý Thiên Mạch nói ra muốn tìm người bên ngoài đặc thù cùng vũ khí, người kia trả lời, ngươi nói chính là quan trùng Kim Đao Hạ Định Phi, võ lâm nhân vật thành danh trong khiến Kim Đao liền hắn một người, ngoài ra ta chưa từng nghe nói những người khác dùng kim đao, trên mặt của hắn xác thực cũng có một đạo vết đao, đó là bị Thiên Đao cửa môn chủ gây thương tích. Lý Thiên Mạch nghe vậy lại hỉ, vội vàng hỏi, hắn ở nơi nào? Hắn bất ẩn cư ở Quan Trung Phong Hoa Cốc, người này lòng dạ độc ác, người trong giang hồ không dám đắc tội hắn, Phong Hoa Cốc nơi đó người bình thường cũng không dám đi. Quan Trung Hạ Định Phi. Lý Thiên Mạch hay còn trầm ngâm, nheo cặp mắt lại, trong con ngươi thả ra hàn quang. Ông lão kia bị trong mắt hắn hàn quang đâm vào cả người run lên, thất thanh kinh hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Lý Thiên Mạch nắm tay lạnh giọng nói, đi tìm hắn toán toán toàn thôn 38 cái nhân mạng món nợ. Lão giả nghe vậy mẩn ra, nhắc nhở, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn làm người hung tàn gian trá, hơn nữa am hiểu dùng độc, Thiên Đao cửa môn chủ võ công cao hơn hắn ra rất nhiều, cuối cùng vẫn bị hắn dùng độc hại chết. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, lấy ra một con dương chi bình ngọc đưa tới, nói, đa tạ hỗ trợ, bình đan dược này đưa ngươi, có thể giúp võ công của ngươi càng cái trước bậc thang. Lão giả nghi hoặc mà tiếp nhận dương chi bình ngọc, kéo ra nút lọ tiến đến trước mũi vừa nghe, thanh linh khí xông vào mũi, cả người chân khí phảng phất đều hoan hô nhảy lên lên. Hắn ngẩng đầu kích động nói, chuyện này, đây là cái gì đan? Hắn ngẩng đầu chỉ thấy trước mặt cái bàn trống rỗng, nơi nào còn có Lý Thiên Mạch bóng người. Lý Thiên Mạch một đường ngự kiếm hướng về bắc, bất kể đêm ngày, rốt cục ở cách Nhật buổi trưa đến quan trung rất lớn, hắn cũng không biết Phong Hoa Cốc ở nơi nào, chỉ được ở trên quan đạo hạ xuống, hướng về đi ngang qua người hỏi thăm, liên tục hỏi ba cái đi đường người, biết được Phong Hoa Cốc vị trí. Hắn tìm tới địa phương không người ngự kiếm bay lên, kế tục hướng về bắc phi hành. Sau một canh giờ phát hiện phía trước tùng núi liên miên, núi quần trong khắp nơi hỏa hồng, là một mảnh tươi tốt cây phong lâm, nơi này chính là Phong Hoa Cốc. Hắn ở Phong Hoa Cốc phía trên phi hành xoay quanh, hai mắt ở phong trong rừng chung quanh tìm tòi, lại như một con kiếm ăn chim diều hâu. Tìm hơn một canh giờ, rốt cục ở một cái núi nhỏ ao trong phát hiện phòng ốc, tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, cửa phòng đóng chặt, trước cửa vây quanh ly ba, ly bên trong gieo hoa cỏ, vô cùng nhã trí, ly ba ở ngoài vờn quanh hồ nước trên có một tòa màu đỏ cầu gỗ, bởi thượng hải gian quá dài đã có vẻ loang lổ. Lý Thiên Mạch chậm rãi rơi xuống, bước lên cầu gỗ, đạp lên phát sinh cọt kẹt tiếng vang, ở này rú tính khe núi trông có vẻ đặc biệt băng rội. Dài hơn hai trượng cầu gỗ còn chưa đi xong, cửa phòng đỗng nhiên mở ra, một cái râu tóc hoa dâm lão giả đi ra hét lớn, cái nào không có mắt lại dám tự tiện xông vào ta môn đình. Lý Thiên Mạch dừng bước lại đánh giá một thoáng trước mắt người lão giả này, chỉ thấy hắn trên người mặc một bộ huyền sắc trường sam, cầm trong tay một thanh màu vàng đại đao, mặt trái thượng một đạo dài một tấc vết đao vô cùng dễ thấy. Hắn nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm phảng phất trở lại 10 năm trước Phục Nhu thôn, hắn ở ruộng đồng bên trong xa xa nhìn thấy khuôn mặt này ở đầy trời trong ánh lửa giết người, một đao một cái, máu me khắp người, thời gian qua đi 10 năm, hắn đã luyện thành đạo gia huyền thông, nhưng vẫn là thường thường bị cái này ác mộng thức tỉnh, khuôn mặt này ở cái kia trong đầu so với bất luận người nào đều quen thuộc, hắn dây lát không dám quên. Nhìn thấy Lý Thiên Mạch ở nơi đó đờ ra, lão giả trường mi dựng thẳng, bước ra ngưỡng cửa gầm lên, bọn chuột nhắt phương nào, hãy xưng tên ra, hạ mộ không giết hạng người vô danh. Coi là thật không giết hạng người vô danh sao? Lý Thiên Mạch lạnh lùng hỏi một tiếng, nhanh chân đi hạ cầu gỗ, đẩy ra ly ba cửa hướng về Hạ Đình Phi đi tới. Hạ Đình Phi thủ đoạn xoay một cái, kim đao nằm ngang ở trước ngực, thư lạnh nói, đương nhiên, lão phu ngang dọc giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ giết hạng người vô danh,
nhưng ngươi cố ý đi tìm cái chết còn không báo lên tên, vậy cũng chớ quái lão phu lòng dạ độc ác. Lý Thiên Mạch đi tới trước mặt hắn một trượng nơi dừng lại, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, 10 năm trước, Phúng Nưu thôn hơn 30 miệng ăn trong một đêm chết oan chết uổng, làng còn bị tiêu hủy, là ngươi gây nên đi. Hạ Đình Phi mở nhạt lao mắt híp lại, ngươi bâng, chẳng lẽ ngươi chính là Lý Thiên Mạch? Lý Thiên Mạch nghe vậy mẩn ra, cũng nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Hạ Đình Phi cười hì hì, đáp ý nói, tốt, tốt, 10 năm trước không giết được ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại đưa tới cửa. Lý Thiên Mạch nghe được trong lòng ngơ ngác, thất thanh nói, ngươi năm đó đi thôn chúng ta bên trong liền vì giết ta. Không sai, ngược lại ngươi đã là chết nhanh người, nói cho ngươi cũng không sao. Hạ Đình Phi chậm rãi nói, 10 năm trước, có người ra giá cao mua ngươi cùng mẹ ngươi tính mạng, lão phu chỉ là làm một hồi người cầm dao mà thôi, không nghĩ tới làm việc thời điểm phát hiện ngươi không ở nhà, lão phu chỉ có thể đưa ngươi nương đánh thức ép hỏi tung tích của ngươi, mẹ ngươi đúng là cái không sợ chết, vừa nghe nói ta muốn giết ngươi, hét to để ngươi chạy mau, này một gọi đã kinh động trong thôn chó, một con chó gọi gây nên một cái làng chó sủa, trong thôn các ngươi người đều bị thức tỉnh, lão phu thấy sự tình bại lộ, chỉ có thể đem bọn họ tất cả đều giết diệt khẩu. Hắn dừng một chút lại nói, lão phu giết xong tất cả mọi người, khắp thôn cũng không tìm được ngươi, lường trước ngươi định là trốn đến cái nào gian trong phòng đi tới, đơn giản thả một cây bước đem những kia phá nhà tranh tiêu sạch sành sanh, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tránh được một kiếp. Lý Thiên Mạch nghe được cả người run rẩy, song quyền nắm chặt, hai mắt trừng mắt Hạ Đình Phi, trong ánh mắt thật giống muốn phun ra lửa, hắn cường theo lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đến cùng là ai phái ngươi tới giết chúng ta mẹ con? Hạ Đình Phi trường đao trụ địa, kha kha cười gằn, này có cái gì trọng yếu, ngươi đều sắp chết rồi, chẳng lẽ còn muốn tìm hắn báo thù hay sao? Đến cùng là ai phái ngươi tới giết chúng ta mẹ con? Lý Thiên Mạch như trước lặp lại câu nói kia, hai mắt trợn lên như trung đồng, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật. Cũng được, đơn giản đều nói cho ngươi, cũng đỡ phải ngươi đi Diêm Vương nơi đó cáo ta hình. Hạ Đình Phi nâng lên kim đao, thản nhiên nói, lão phu kỳ thực không biết chân chính muốn giết ngươi chính là ai, bởi vì cho ta này có chuyện làm ăn người bản thân cũng là người cầm đao, bọn họ gọi tắc ngoại song sát, từ kinh đô nhận được giết các ngươi mẹ con buôn bán, đi ngang qua tương phản thời điểm gặp phải lão phu, lão phu cùng bọn họ hai người có chút giao tình, hỏi bọn họ ý đồ đến, bọn họ đem này cuộc buôn bán nói cho lão phu, còn chủ động yêu cầu đem này buôn bán đưa cho lão phu. Họ chỉ nhắc tới 2/10 tiền thuê, lão phu lúc đó thiếu tiền uống rượu, liền đỡ lấy này cọc buôn bán, sau đó mới biết, bọn họ ở tương phản nhận được một việc đại buôn bán, muốn đi một chuyến Giang Nam, vừa đến một hồi muốn hơn một tháng, quá chỉ hoãn canh giờ, liền đem này buôn bán tặng cho ta. Vậy bọn họ hiện tại ở đâu? Hẳn là còn ở kinh đô đi, nghe nói nơi đó có cái quý nhân thuê hai người bọn họ làm chuyên môn người cầm đao, ra tay xa hoa, bọn họ liền vẫn chờ ở nơi đó. Hạ Đình Phi bỗng nhiên tay cầm đơn đao chỉ vào Lý Thiên Mạch, cười hắc hắc nói, tiểu tử, đều hỏi xong đi, lão phu kiệt nhưng là không khách khí. Ngươi tuyệt đối đừng khách khí. Lý Thiên Mạch tỏ rõ vẻ nham hiểm, âm thanh lạnh giá cực kỳ. Hạ Đình Phi mặt tươi cười đột nhiên biến mất, trong tay kim đao phất lên, đột nhiên hoành vùng, kình phong hút lên, nhắm Lý Thiên Mạch gãy lột bỏ. Hắn vốn cho là chính mình một đao hạ xuống, Lý Thiên Mạch chắc chắn đầu người lăn xuống, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Thiên Mạch đứng tại chỗ động đều không nhúc đích, kim đao từ hắn gãy chém qua, nếu như hư không, không có bất kỳ lực cản, Lý Thiên Mạch như trước một mặt nham hiểm mà nhìn chính mình. Hạ Đình Phi thấy thế khiếp sợ, lại là một đao tà bổ xuống, đao khí ngang dọc, thổi đến Lý Thiên Mạch tóc dài trực múa, mắt thấy kim đao từ thân thể hắn sẽ qua, nhưng vẫn không cảm giác được một tia lực cản, lại như chém ở trong không khí như thế. Hạ Đình Phi cả kinh liền lùi lại tứ bộ, hai mắt mở tròn vo, quá đã lâu mới kinh hoàng cực kỳ hỏi, ngươi đến cùng là người là quỷ? Lý Thiên Mạch khỏe miệng dương lên, lộ ra tàn khốc cười gằn, đương nhiên là quỷ, hơn nữa là đến lấy mạng quỷ. Hắn lời còn chưa dứt, Hạ Đình Phi bỗng nhiên chấn động toàn thân, tiết hầu bị người từ phía sau trói lại, khí lực cả người phảng phất bị lấy sạch giống như vậy, kim đao len ken một tiếng rơi xuống trên đất, trước mắt Lý Thiên Mạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, quá ước chừng một tức sau khi chậm rãi biến mất, này càng là tàn ảnh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao mình chém chúng hắn lại như chém vào trong không khí, nguyên lai mình chém chúng tất cả đều là tàn ảnh. Lý Thiên Mạch khẩn chụp hắn cổ họng, lạnh lùng nói, Hạ lão cẩu, trước khi chết cho ngươi một câu nói gì ngôn cơ hội. Ngươi không thể giết ta, ta có lời. Âm âm một tiếng băng giòn, Hạ Đình Phi âm thanh im bặt đi, nghiêng lệch cái cổ, trừng hai mắt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, Quái Tiên Lý Thiên Mạch một cái bỏ qua Hạ Đình Phi thi thể, xoay người mặt hướng Đông Vương, tay phải một chiêu, long nha lấy ra, cắt phá trời cao thẳng đến phía đông bay đi. Nơi đó là nước Tống kinh đô phương hướng. Quan Trung cách kinh đô còn rất xa, hắn bất kể đêm ngày ngự kiếm phi hành, 3 ngày 3 dạ mới đạt tới, như vậy đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, chỉ vì hắn báo thù sốt ruột, đợi được kinh đô trong thành thì đã bị khốn không thể tả. Hắn suy nghĩ luôn mãi sau vẫn là quyết định nghỉ ngơi trước một thoáng, tìm kiếm tắc ngoại song sắt cùng hung phạm còn không biết muốn tiêu hao thời gian bao lâu đây. Hắn ở cùng Phúc khách sạn muốn một gian phòng hảo hạng, đồng nghiệp mang theo hắn lên lầu đi tới trong phòng, gian phòng bố trí đến vô cùng nhã trí, không rơi vào phòng hảo hạng tên tuổi. Lý Thiên Mạch vẫy lui đồng nghiệp, ăn vào một viên lích cốc đan cùng y ngủ hạ. Mấy ngày qua hắn đường dài phi hành chưa bao giờ chợp mắt, mệt nhọc quá độ, mới lên giường không tới bán thời gian cạn chun trà liền vang lên tiếng ấy. Cũng không biết ngủ bao lâu, tiền thính đông nhiên có người hét lớn, mọi người đã chết rồi sao? Gia gia đều ngồi ở đây hơn nửa ngày rồi, tại sao không nửa người đến chiêu đãi? Trong thanh âm này ẩn chứa hồn hậu nội lực, lực xuyên thấu cực cường, đem Lý Thiên Mạch từ trên giường thức tỉnh. Hắn một tung ngục đứng dậy nhảy xuống giường, đẩy cửa phòng ra vị lan can hướng về dưới lầu xem, chỉ thấy một cái hắc y tráng hán ngồi ở bàn rượu một bên, gương mặt ngăm đen, đầy mặt dữ tợn, nhìn qua đặc biệt dữ tợn.
Trên lầu thật là nhiều người đều ở vây quanh lan can nhìn xuống dưới, Lý Thiên Mạch nhĩ lực hơn người, nghe được bên cạnh một người nói thầm, ngươi nhìn thấy không, cái kia mặt đen giá hỏa chính là tắc ngoại song sát lão đại, kinh đô trong thành cũng không mấy người dám đắc tội bọn họ, dưới đao của hắn không biết được chết rồi bao nhiêu người đây. Tên còn lại thấp giọng nói, ngươi tìm đường chết ta, hiểu được người này giết người không chớp mắt còn dám nói nguyên tuyên, mau trở lại phòng đi, trở về phòng đi. Hai người nói xong hoảng cuống quýt bận bịu địa trở về phòng đi tới. Lý Thiên Mạch vừa nghe cái kia hai người nói chuyện, trong lòng nhất thời vui vẻ, cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không hưởng thời gian cũng chỉ đến như thế, đều không cần hắn đi tìm kiếm khắp nơi, tác ngoại song sắt liền tự mình đưa tới cửa đến, tuy rằng chỉ đến rồi một cái, nhưng đã đầy đủ. Hắn mau mau xoay người hướng về cửa thang lầu chạy đi, chuẩn bị đi tìm cái kia mặt đen hắn tử, lại phát hiện thật nhiều thực khách chính vội vội vàng vàng địa hướng về trên lầu chạy, phòng chừng là không dám tiếp tục chờ ở trong đại sảnh, miễn cho một lai do địa chọc cái kia mặt đen người. Lý Thiên Mạch đi tới dưới lầu thì phát hiện trong sảnh không có người nào, mặt đen tráng hán chính đang đập chát kêu to, không ai để ý tới, bàn gỗ bị hắn đập đến quặn kẹt vang vọng, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Lý Thiên Mạch hướng hậu đường vừa nhìn, chỉ thấy mấy cái đồng nghiệp chính đang nội đường bên trong ngươi đầy tà táng, tựa hồ cũng không muốn bắt chuyện cái này hán tử mặt đen, dồn dập đẩy cái khác đồng nghiệp hạ hố lửa. Mẹ kiếp, lại không ai đi ra, lão tử lập tức thả một cây bước đem này chim điếm cho đốt. Mặt đen tráng hán kiên trì làm hao mòn hầu như không còn. Nội đường trưởng quỹ vừa nghe lời này nhất thời gấp đến độ nhảy lên chân, nhìn chuẩn một cái vóc dáng thấp đồng nghiệp, đối với hắn cái mông chính là một ước, đem hắn đạp đi ra, cái kia đồng nghiệp bị đá ra sau lảo đảo ổn định thân thể, quay đầu nhìn về phía mặt đen tráng hán, chỉ thấy hắn hai mắt trung đồng cũng tự địa nhìn mình long long. Nhóm này kế thấy có thêm từ nam chí bắc khách hàng, là người linh hoạt khéo đưa đẩy, như là sách bình thường chất lên khuôn mặt tươi cười, tiến lên túi đầu không lưng nói, hổ ra, xin lỗi, xin lỗi, ngài quang lâm tiểu điếm rồng đến nhà tôm à, hổ ra muốn ăn uống cái gì, xin cứ việc phân phó, tiểu nhân lập tức cho ngài đặt mua. Có đạo là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, cái kia mặt đen tráng hán thấy điếm tiểu nhị này ân cần như vậy, cũng không làm khó dễ cho hắn, cao giọng nói, các người điếm hết thảy bảng hiệu món ăn, tất cả đều cho lão tử đến một phần, lại cho ta mở một vò năm xưa rượu lâu năm mở mở vị. Cái kia điếm tiểu nhị nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, chỉ vì người này ăn cơm chưa bao giờ trả thù lao, bây giờ một thoáng điểm này rất nhiều thức ăn ngon, điếm tiểu nhị trong lúc nhất thời khá là làm khó dễ, không quyết định chắc chắn được. Cái kia mặt đen trắng hắn thấy đồng nghiệp dáng dấp như thế, chợt cảm thấy không nhanh, mắt hổ trừng, quát thanh quát, hắn mồm mồm, ngươi không đi cho ra ra bảo món ăn, còn sự ở đây làm chim sự. Cái kia đồng nghiệp bị hắn một tiếng hống, sợ đến tè ra quần, phi cũng tự địa chạy đi hậu đường bảo món ăn. Cái kia mặt đen trắng hắn ngồi ở chỗ đó các loại, chờ rượu và thức ăn, Lý Thiên Mạch lặng lẽ ở góc tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Xa xa nhìn hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ kế sách. Mặt đen tráng hán chờ giây lát, không gặp có người cho hắn dâng rượu, vừa vội táo lên, mạnh mẽ đập chắc gầm lên, hắn mồm mồm, mọi người chết rồi sao, ra ra muốn rượu tại sao còn chưa tới. Chỉ nghe nội đường truyền đến tiếng hô, đến rồi, hổ ra, lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, tiểu bảo vén màn bại lên, ôm ấp một vò rượu ngon bước nhanh đi ra, hắn đem rượu đàn đặt ở mặt đen tráng hán trên bàn, cũng đem ba con sứ thanh hoa bắt ở trước mặt hắn bày ra. Mặt đen tráng hán vỗ bỏ nê phòng, ngửi một cái vị, ngẩng đầu cau mày hỏi, đây là rượu gì? Tiểu bảo đầy mặt tươi cười, trả lời, 30 năm trần nhưỡng hoa điêu. Mặt đen tráng hán đổ đầy một bát uống xong, lập tức phốc điệu một tiếng đem miệng đầy rượu đều phun ra ngoài, đem vỏ rượu ngã nát trên đất. Dầm một thanh âm vang lên, phòng lớn nước một đám lớn, chỉ một thoáng, mang tính tất cả đều là hương tử khí. Tiểu bảo còn chưa từ trong kinh ngạc phản ứng lại, mặt đen tráng hán liền chửi ầm lên, hắn mồm mồm, điều này cũng dám cứ gọi 30 năm hoa điêu, các ngươi quên ở trong nước sàm rượu đi, lừa gạt nhà ngươi hổ ra, không muốn sống thật không. Hắn nói chuyện gian liền một cái tóm chặt tiểu bảo ngực, đem hắn xách đến hai chân cách mặt đất. Tiểu bảo bị hắn hung tương dọa, hoa hoa cầu xin tha thứ, nước mắt ràn rụa, hạ thân không khống chế, nước còn nước một đám lớn. Mặt đen tráng hán thấy tiểu bảo như vậy túng dạng, đắc ý bên dưới cảm thấy khá lanh lẹ, đem hắn bỏ qua, quát lên, lăn ngươi mộ mộ con bê, lại cho ra ra đổi một vỏ rượu ngon lại đây, lần này còn dám lừa gạt ra ra, ra ra liền một cây đốt đốt ngươi này phá tiểu lâu. Rượu kia bảo vệ như được đại xá, liên tục lăn lộn địa trốn đến nội đường bên trong. Khoảnh khắc sau khi, rượu kia bảo vệ nơm nớp lo sợ địa ôm một vỏ rượu đi ra, vừa đem vỏ rượu thả xuống, liền nghe được phòng lớn góc một người cao giọng nói, này vỏ rượu liền do ta đến xin mời vị này hảo hán uống đi. Tiểu bảo cùng cái kia mặt đen trắng hắn nghe được lời này, đồng thời sửng sốt, tất cả đều quay đầu đến xem, chỉ thấy góc một bàn thiếu niên mặc áo trắng bước nhanh đi tới, chính là Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch đi đến mặt đen trắng hắn trước bàn, cùng hắn đối diện mà ngồi, chắp tay có lễ nói, tại hạ Tần Thiên, tâm mộ huynh đài có thể ẩm này rượu ngon, liền muốn đến phân một chén, làm sao ta thể diện quá mỏng, điểm không xuống mặt đến cùng ngươi đòi hỏi, lúc này mới nghĩ ra mời khách chỉ nâng, liều lĩnh chỗ, tính xin chớ trách. Mặt đen trắng hắn trên dưới đánh giá một phen Lý Thiên Mạch, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra hắn sâu cạn. Nhân tiện nói, dễ bàn, chỉ có điều, rượu này có thể không rẻ à. Lý Thiên Mạch tự bên hông lấy ra một con 10 lạng nén bạc, vỗ lên bàn, cười nhạt nói, không biết này có đủ hay không tiền thưởng, nếu là không đủ, ta này còn có. Tiểu bảo thấy do nén bạc, vội vàng đưa tay nắm lên, đầy mặt vui cười, luôn miệng nói, tận được rồi, tận được rồi. Lý Thiên Mạch vẫy lui tiểu bảo, ôm lấy vỏ rượu liền cho mặt đen tráng hán cùng mình cắt rót ra một bát, bưng rượu lên bát, uống một hơi cạn sạch, lau khô bên mép rượu tí, cao giọng khen, rượu ngon. Mặt đen trắng hán quan sát lời nói của hắn, nhìn không ra chút nào đầu mối, liền cũng bưng lên trước mặt bát rượu, một cái ẩm làm, bật thốt lên, thật là tốt rượu. Lý Thiên Mạch lần thứ hai đem hai người bát rượu đổ đầy, vừa muốn lại uống, lại nghe cái kia mặt đen trắng hán lên tiếng, không biết Tần tiểu huynh đệ nhà ở nơi nào, lấy hàm lưu sinh. Lý Thiên Mạch nhìn mặt đen trắng hán, cười nói, huynh đài này dù là ngươi không đúng, ta mời ngươi uống rượu, vừa mới cũng tự báo họ tên, ngươi nhưng liền họ tên đều không muốn báo cho cùng ta, quá cũng không thẳng thắn. Mặt đen trắng hán nghe vậy cặc cặc nở nụ cười, nói, được, ta liền nói cho ngươi, ta tên Lôi Hổ, nhân xưng Hổ gia, một thân man lực không sai, hiện tại ở cho người khác làm đỡ ở. Hắn dứt lời liền bưng rượu lên bát, uống một đại khẩu. Lý Thiên Mạch gật đầu nói, hóa ra là Lôi Minh, thất kính thất kính. Lôi Hổ nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch, hỏi, ngươi nghe nói qua ta? Lý Thiên Mạch lắc đầu nói, không có, tại hạ mới tới kinh đô, nhân sinh địa không quen, chỉ là xem các hạ khí vũ hiên ngang, thật là bất phàm, nghĩ đến gan góc phi thường, đoan chính là phiên hảo hán rằng dốc. Lôi Hổ bị hắn một phen tội phồng, mở cờ trong bụng, mạnh mẽ đập chát, chấn động đến trong chén rượu nhảy lên, cao giọng nói, được, Tần tiểu huynh đệ tuổi tuy nhỏ, nhãn lực nhưng là bất phàm, nên uống cạn một chén lớn. Dứt lời bắt lên rượu làm, mạnh như rồng hấp. Lý Thiên Mạch không muốn lạc hậu, cũng một cái ẩm làm trong chén rượu ngon. Lôi Hổ nhìn Lý Thiên Mạch, hỏi, Tần tiểu huynh đệ trà trộn giang hồ, kiếm sống bằng cách nào đây? Lý Thiên Mạch quỷ dị nở nụ cười, lấy ra một viên miếng đồng, ném trên bàn, miếng đồng xoay chuyển mấy tác, đung đưa kết thúc. Lôi Hổ nhìn miếng đồng, không rõ ý nghĩa, hỏi, làm tiền trang chuyện làm ăn? Lý Thiên Mạch cười nhạt lắc đầu, Lôi Hổ lần thứ hai suy tư, liền đoán mấy lần đều sai rồi, hắn không khỏi nôn nóng lên, thô tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, sảng khoái nói ra đi, ta thực tại đoán không được. Lý Thiên Mạch nhặt lên trên bàn tiền đồng, ngón tay hơi gậy, tiền đồng liền ở trên bàn xoay vòng vòng mà xoay tròn lên, hắn nhìn xoay tròn tiền đồng, chậm rãi ngâm nói, nho nhỏ tiền đồng phạm vi này, vượt qua trên đời ngàn vạn thăm. Quá khứ tương lai đều biết hiểu, các hung phú quý hỏi quái tiên. Hắn bốn câu ngâm thôi, tiền đồng vừa vặn dừng lại xoay tròn, an hạ xuống chát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.